Chương 562, Khang Thành vỡ tổ. Mới thành chủ đúng là hắn. Chương 562, Khang Thành vỡ tổ. Mới thành chủ đúng là hắn. Kỳ quái hơn chính là, kia đội binh sĩ dường như cũng nhạy cảm đã nhận ra Lý Vũ ánh mắt, tiếp lấy lại đồng loạt xoay người, tăng tốc bước chân hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau vội vàng rời đi, bóng lưng còn mang theo một vẻ bối rối. Lý Vũ cau mày, trong lòng nghi ngờ nặng hơn. Hắn mang theo Hoàng Sa Sa tiếp tục đi trở về, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Lý Vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là Khang Thành bên trong trên đường phố tuần tra tiểu đội, ngay cả nơi xa cao cao trên tường thành đứng các người, đều đổi lại hắn khuôn mặt quen thuộc. Mơ hồ có thể thấy được, từng môn cự pháo bên cạnh, đứng đấy lại là hắn thất đoàn lính gác. Khang Thành bên trong bảo an lực lượng, dường như trong một đêm tất cả đều biến thành thất đoàn người. Chuyện gì xảy ra? Lý Vũ không khỏi trừng to mắt, có chút động. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Khang Thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Vũ bước nhanh hơn, vừa vặn đối diện lại đụng vào một chi tuần tra tiểu đội. Nhưng mà, mấy cái kia tuần tra thất đoàn binh sĩ thấy rõ là Lý Vũ, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, tựa như gặp được lao hổ như thế. Ngay tại tuần tra mấy người chẳng những không có dừng lại, ngược lại đem đầu chôn đến thấp hơn. Dẫn đầu tuần tra đội trưởng càng là ánh mắt né tránh, làm bộ không nhìn thấy cấp tốc cúi đầu, vung mạnh lên tay, mang theo đội viên quay người muốn đi, bước chân nhanh đến mức giống như là muốn thoát đi cái gì hồng thủy manh thú. Dừng lại. Lý Vũ nhịn không được gào to một tiếng, y đổ tiến lên hỏi cho rõ. Ai ngờ tuần tra tiểu đội nghe xong lại là đình chỉ cũng không dám đình chỉ, cơ hồ như là có đùa đòi mạng đồng dạng chạy trối chết. Tốc độ nhanh liền như là làm việc trái với lương tâm, sợ bị người bắt được. Mắt thấy đối phương muốn chạy, Lý Vũ đành phải lại đề cao âm lượng hô một tiếng, ta là Lý Vũ. Hắn không hô còn tốt, cái này một hô hiệu quả như là kinh lôi. Kia đội binh sĩ chạy nhanh hơn, quả thực giống như là bị đuổi con thỏ, thậm chí có chân người hạ trượt kém chút ngã sắp xuống. Trong chớp mắt, bọn hắn liền cũng không quay đầu lại ngoặt vào bên cạnh hẻm nhỏ, biến mất không thấy hình bóng, dường như dừng lại thêm một giây liền sẽ đại họa lâm đầu. Lý Vũ cứng tại nguyên địa, nhìn xem kia trống rông cửa ngõ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ngay cả lâu dài cùng Ú Hồn ca ca làm bạn, một mực sợ người lạ không cùng người xa lạ giao lưu Hoàng Sa Sa, giờ phút này cũng đều ý thức được cái gì, ngẩng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, rụt rè nhỏ giọng nói, "Lý Vũ đại ca, bọn hắn giống như đặc biệt sợ ngươi." Lý Vũ, một cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác tràn ngập trong lòng, ấm lánh mưa bụi xuyên qua năng lượng đánh vào trên mặt của hắn đều không hề hay biết. Làm Lý Vũ mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trở lại trong thành đường đi lúc, xa xa liền nghe tới lớn loa đồng dạng tuyên truyền thanh âm tại Khang Thành trên đường quanh quẩn. Thời gian có hy vọng, thành chủ để trong lòng. Khang Thành bách tính tâm không hoảng hốt, đi theo thành chủ thời gian ngọt thất đoàn tiến vào chiếm giữ bảo đảm bình an, thành chủ hộ thành vạn vạn năm. Khẩu hiệu đều nhịp, mang theo một loại gần như tẩy náo cùng nhiệt tiết tấu. Lần theo kiểu nào thanh âm đi đến, nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Vũ lập tức không dám tin híp mắt lại. Hắn vậy mà trông thấy Triệu Đức Dương nữ nhi Triệu Duyệt, giờ phút này đang hưng phấn đi theo một cái tuyên truyền đội, không ngừng đi theo cao giọng hô hào khẩu hiệu. Trước đó cái kia mẫn cảm thiếu lời nói Triệu Duyệt, giờ phút này lại giống biến thành người khác, đứng tại một chi tuyên truyền đội hàng trước nhất. Hơn nữa thoạt nhìn, Triệu Duyệt dường như còn thích vô cùng cái này công tác. Đang cơ nằm đấm, tiêu quên hết tất cả, Triệu Duyệt đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng cảm nhận được Lý Vũ khí tức cùng khó có thể tin ánh mắt. Triệu Duyệt thanh âm im bặt mà dừng, lập tức ngượng ngùng ngồi xuống, lùi về tuyên truyền đội trong đám người, nàng còn giả bộ như không thấy được Lý Vũ đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, diễn kia bộ về. Bất quá không chờ Lý Vũ tiến lên, sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa tới chung quanh cư dân chú ý, các cư dân lập tức liền nhận ra vị này trong truyền thuyết Trung Châu anh hùng, Lý Vũ. Cũng chính là vừa rồi tuyên truyền đội khẩu hiệu bên trong đã tiếp quản Khang Thành tân chủ nhân. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đám người không biết là ai chỉ vào Lý Vũ phát ra một tiếng bén nhọn kinh hô, "Lý Vũ, là Lý Vũ thành chủ, thật là hắn." Sau đó chung quanh tuân ra càng ngày càng nhiều cư dân, giống nhau mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Lý Vũ, "Là Lý Vũ thành chủ trở về, quá tốt rồi." Trong đám người bộc phát ra hôn tạp kính sợ, lấy lòng cùng to lớn ngạc nhiên reo hò. Các cư dân tại vừa rồi tuyên truyền đội dị năng tẩy não cùng dụ hoặc hạng, đã hoàn toàn công nhận Lý Vũ là bọn hắn Khang Thành mới thành chủ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy liền chính mắt thấy mới thành chủ. Cách đó không xa tuyên truyền đội bỗng nhiên hô to một tiếng, "Thành chủ Vạn Tuế." Trung quanh thất đoàn binh sĩ cũng giống là đạt được một loại nào đó tín hiệu, lập tức gia nhập cái này đình thai nhức góc tiếng ầm. Các cư dân đường hẻm hoang nền, đi theo thất đoàn khẩu hiệu tề hô, "Thành chủ Vạn Tuế! Thành chủ Vạn Tuế! Lý Vũ, ai là thành chủ? Ta, Lý đại ca là Khang Thành thành chủ." Ngay cả ngây thơ khiếp đảm Hoàng Sa Sa đều sợ ngây người. Tiếng hoan hô sóng đập vào mặt, đem Lý Vũ cùng Hoàng Sa Sa bao phủ hoàn toàn. Lý Vũ đứng tại reo hò trong hải dương, nhìn xem chung quanh từng trường kích động đến gần như cuồng nhiệt mặt, cảm thụ được kia đinh thai nhức óc thành chủ xưng hào, hắn thậm chí cảm thấy phải có loại cảm giác không chân thật. Hắn trở về, có thể tòa này Khang Thành dường như tại hắn rời đi ngắn ngủi trong vòng một đêm xảy ra biến đổi lớn, biến như thế lạ lẫm, mà hắn lại không hiểu thấu thành tòa thành này mới thành chủ. Trong hỗn loạn, Lý Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh như thiểm điện theo phía ngoài đoàn người vây vào. Tiểu Hắc cảm nhận được Lý Vũ khí tức, cũng là cao hứng nhanh như chớp vào tới. Bất quá nó cũng không phải tới đón tiếp Lý Vũ. Chỉ thấy Tiểu Hắc đống nhiên cao cao ngẩng lên đầu, lông bẩm tại trong mưa phùn bay lên, nện bước bay phong lấm liệt bước chân, tại Lý Vũ phía trước cách đó không xa đi qua đi lại. Tiểu Hắc cái này thông nhân tính cử động khác thường, quả nhiên lập tức hấp dẫn các cư dân ánh mắt, mau nhìn, cái này nhất định là Lý Vũ thành chủ kia thất hắc mã. Thật cương trắng a, quả nhiên cùng trên báo chí như thế thần tuấn phi phạm. Thần câu a. Trung quanh cư dân tiếng than thở liên tục không ngừng, Tiểu Hắc tựa hồ nghe đã hiểu, càng thêm đắc ý phì mũi ra một hơi. Hừ hí 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 hí. Hi. Tiểu Hắc kiêu ngạo trên đường phố không biết mệt mỏi chạy tới chạy lui, nên đón ánh mắt của mọi người, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác, dường như nó liền có thể đại biểu Lý Vũ. Lý Vũ nhìn xem tiểu Hắc bộ kia cùng có vinh yên xuân dạng, thái dương gân xanh đều nhảy lên. Hắn thừa dịp đám người lực chú ý bị tiểu Hắc ngắn ngủi hấp dẫn trong nháy mắt, vội vàng mang theo Hoàng Sa Sa xuyên qua đám người. Không tiếp tục để ý sau lưng núi kêu biển gầm, thẳng đến hôm qua nơi ở làm Lý Vũ đẩy cửa ra lúc, bên trong Phó Tịch Giao đã sớm đang chờ hắn. Nhìn xem Phó Tịch Giao lo lắng bộ dáng, Lý Vũ ánh mắt dần dần nhu hòa, nhưng vẫn là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, là Mã Nguyên Bạch. Không có nghi vấn, chỉ có xác nhận. Phó Tịch Giao gật đầu bất đắc dĩ. Đối với đáp án này, Lý Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chỉ có hắn hoàn toàn tín nhiệm Mã Nguyên Bạch mới có năng lực điều động thất đoàn làm chuyện lớn như vậy. Lý Vũ đem sau lưng Hoàng Sa Sa nhường lại, đưa đến Phó Tịch Giao bên cạnh ôn nhu dặn dò, nàng gọi Hoàng Sa Sa là theo cấm khu xương trắng bên trong cứu ra, lâu dài bị kinh sợ. Người chiếu cố tốt nàng, ta đi tìm Mã Nguyên Bạch. Ân. Phó Tịch Giao đem nhát gan Hoàng Sa Sa dắt tới, cho nàng một tia an ủi. Nàng đội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Vũ. Lý Vũ, ngươi nghe ta nói, Mã Nguyên Bạch hắn Phó Tịch Giao đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Lý Vũ thân ảnh đã biến mất tại cửa ra vào. Lý Vũ rời đi khí tức tại trong mưa di chuyển nhanh chóng. Hắn đi tìm Mã Nguyên Bạch. Chương 563, thực thể cùng hư ảo ở giữa chương 563, thực thể cùng hư ảo ở giữa nặng nề như chỉ mây đen tầng tầng xếp, nương theo lấy một cỗ mưa to nặng nề đặt ở Khang Thành trên không. Ầm ầm. Trong lúc đó, Khang Thành dưới mặt đất chuyển đến một hồi rất nhỏ nhưng lại không thể bỏ qua ngột ngạt rung động, thành thị dưới vỏ quả đất dường như nhẹ nhàng di động mảy may. Làm Lý Vũ đuổi tới Mã Nguyên Bạch vị trí ngoài cửa lúc, phát hiện cửa nửa đậy lấy, dường như đang đợi chính mình. Lý Vũ trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng, Mã Nguyên Bạch chính đoan ngồi sau cái bàn, trong tay một phần văn kiện lật đến một nửa. Hắn hiển nhiên đã sớm biết được Lý Vũ trở về tin tức, cũng dự liệu được trận gió lốc này giáng lâm. Nghe được cửa phòng mở, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lý Vũ, ngươi trở về. Mã Nguyên Bạch thanh âm bên trong nghe không ra mảy may gợn sóng, tựa như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Vũ không có trả lời Hàn Nguyên, đi thẳng tới hắn đối diện ngồi xuống. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay quanh đặt tại trên bàn, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mã Nguyên Bạch, dường như chờ lấy Mã Nguyên Bạch chủ động giải thích đây hết thảy. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, bầu không khí biến khẩn trương. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi vạn phần hoảng sợ tiếng gào thét, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Phó đoàn trưởng, xảy ra chuyện lớn. Triệu Hùng giống một quả mất khống chế đạn tháo, trực tiếp theo ngoài cửa đụng tiến đến. Trong phòng hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Hùng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng. Triệu Hùng xông tới sau, ngẩng đầu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đã trở về Lý Vũ, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đoàn trưởng, ngươi có thể tính trở về rồi. Hắn nguyên bản sợ hãi vẻ mặt trong nháy mắt dễ dàng không ít, kịp phản ứng sau, lúc này mới vội vàng còn nói thêm, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, người của chúng ta tại trên tường thành tuần tra thời điểm nhìn thấy u hồn. Không phải loại kia trong suốt u hồn, là hai mắt thường có thể rõ rõ ràng ràng nhìn gặp u hồn. Kia u hồn bên cạnh còn có không ít dị thú cùng nện thi thể, liền cỡ lớn chim tức hải cốt đều có rất nhiều lặng. Triệu Hùng thanh âm nặng nề, biểu lộ hoảng sợ, hiển nhiên cũng là bị kia u hồn dọa cho phát sợ. Triệu Hùng cũng đã gặp u hồn, nhưng cũng chưa hề gặp qua như thế rõ ràng, mắt trần có thể thấy. Liền như là trước mắt bỗng nhiên thêm ra làm cho người cảm thấy không hài hòa bản đồ mới tầng, hơn nữa còn nhiều một cái khủng bố như vậy đồ vật. Triệu Hùng hai tay run rẩy miêu tả, kia u hồn trên thân mọc đầy tay. Lít nha lít nhít. Đến không hết tay a. Tại xương trắng bên trong nắm bắt loạn loạn vùng, nhìn thấy người da đầu đều muốn nổ. Mã Nguyên Bạch nghe vậy vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, bỗng nhiên đứng dậy truy vấn, nói rõ ràng. U hồn lớn bao nhiêu, khoảng cách tường thành bao xa, uy hiếp mấy cấp? Lớn. Thật to lớn một cái u hồn. Tối thiểu có nửa cái tường thành thế này cao. Triệu Hùng kích động đến dùng tay khoa tay lấy, tranh thủ thời gian nói bổ sung, hơn nữa nhìn dạng như vậy còn đang không ngừng bị lớn, nhìn vật kia xê dịch tốc độ cùng phương hướng, lại không ngăn đón, chưa chừng muốn lẹn đến trong thành đến lặng. Một bên Lý Vũ nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, hắn trong nháy mắt liền tưởng đến trước đó Hoàng Á nhắc nhở hắn nói những lời kia. Triệu Hùng vừa mới nhìn thấy đồ vật, cùng sự miêu tả của hắn, đều cùng Hoàng Á trong miệng cái kia làm nó đều thúc thủ vô sách nửa người nửa u hồn giống nhau như lúc. Liền nắm giữ ý thức cùng giữ lại sức chiến đấu Hoàng Á đều cảm thấy e ngại, vật kia khẳng định không là bình thường bị dị, không ngừng biến lớn. Mã Nguyên Bạch đội vàng truy vấn, trước ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm lớn bao nhiêu? Lúc trước ước chừng hơn 5 mét lặng, ta rời đi lúc ấy đều nhanh 10 mét. Triệu Hùng cuốn quýt đáp. Lý Vũ âm thầm suy đoán, kia u hồn chỉ sợ cũng là cảm nhận được bọn hắn đến, Khang Thành nội nhân đếm được tăng nhiều, mới có thể bị người sinh khí vô ý thức hấp dẫn tới. Nhìn thấy ở đâu, mang ta tới. Lý Vũ đống nhiên nói rằng, ngay tại phía nam tường thành bên ngoài lặng, đi, đoàn trưởng, ta mang ngươi tới. Triệu Hùng nói quay người tại phía trước dẫn đường, vừa rồi hơi sợ hai thần sắc, cũng hoàn toàn an định lại. Có đoàn trưởng Lý Vũ hỗ trợ, Triệu Hùng như cùng ăn thuốc an thần, dường như đã thấy vật kia tự kỳ. Lý Vũ bước nhanh đi theo Triệu Hùng sau lưng, trong lòng suy nghĩ. Theo lý mà nói, kia nửa cái thực thể u hồn hẳn là sẽ không cùng Khang Thành bên trong người sinh ra cái gì gặp nhau, bằng không thì cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới nghĩ đến tiến vào trong thành, hiển nhiên là phát sinh biến hóa gì. Hắn suy đoán, u hồn bỗng nhiên cử động khác thường, thậm chí khả năng cùng Hoàng Á một mình rời đi có quan hệ. Tại Mã Nguyên Bạch cố ý bồi dưỡng hạ, thất đoàn bên trong có thể phát giác được u hồn người mặc dù không ít, nhưng chân chính có thể hoàn toàn tiêu diệt u hồn lại không mấy cái. Bất thình lình nguy cơ, ngược lại là nhường Mã Nguyên Bạch ý thức được vấn đề. Ngay tại Lý Vũ mấy người nhanh chóng theo trong thành xẹt qua thời điểm, Triệu Mục Đầu đột nhiên theo góc đường chỗ bóng tối thoát ra, cấp tốc đi theo mấy người đằng sau. Lý Vũ Dư quang thoáng nhìn, nhưng lại chưa ngăn cản, dù sao lấy Triệu Mộc Đầu kinh lịch cũng rất khó cùng cái khác cùng tuổi hài tử ở chung. Triệu Mộc Đầu trên người lệ khí cùng cô độc, có lẽ đang thích hợp cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mấy phút sau, Triệu Hùng liền mang theo Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch, cùng đi theo mà đến Triệu Mộc Đầu, leo lên Khang Thành phía nam trên tường thành. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Trên tường thành nhìn chằm chằm quái vật nhất cử nhất động chạm gác các binh sĩ lập tức túi chào, tiếp lấy lập tức lui qua đằng sau. Lý Vũ khẽ gật đầu, không có lên thành tường trước đó, hắn xa xa liền đã cảm nhận được kia cô mãnh liệt u hồn khí tức, thậm chí trên tường thành trong không khí đều tràn ngập một chút quỷ dị xương trắng. Đứng tại trên tường thành, Mã Nguyên Bạch theo chỗ cao nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy nơi xa xương trắng tràn ngập, không khí ấm lãnh, nồng vụ chỗ sâu, một cái mắt trần có thể thấy khổng lồ u hồn đang lảo đảo không ngừng di động, xem ra phương hướng vừa vặn chính là tường thành bên này. Nhìn kỹ lại, kia u hồn trên thân tình lình vươn vô số đầu tái nhợt cứng ngắc nhân loại cánh tay, đang lung tung cào, vung đẩy, nhìn buồn nôn kinh khủng lại làm người ta trong lòng phát sợ. Mã Nguyên Bạch hít vào một hơi, chắc không được sẽ để cho Triệu Hùng cảm thấy hoảng sợ. Lý Vũ ánh mắt sắc bén quan sát đến u hồn, đây chính là Hoàng Á Kiên Kỵ đồ vật. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, quả nhiên tà dị ly kỳ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một chi phá giáp tiến theo ống tên trùng trùng vô thanh vô tức lơ lửng mà lên. Lý Vũ chỉ cảm thấy trong lòng hiếu kỳ, lập tức liền mong muốn thử một chút thứ này chỗ quái dị. Siêu, mũi tên xé rách không khí, hóa thành một đạo mơ hồ hạt tuyến. Phanh, một tiếng, mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu nơi xa u hồn khổng lồ thân thể, mang theo một mảnh quần quần xương trắng cùng vô số cánh tay co rút, sau đó không chút nào dừng lại xuất vào phía sau trong xương mù trắng. Lý Vũ cảm giác một tiếng này dường như bắn vào sền sệt chất eo, không có chút nào thực thể trở ngại cảm giác. Mà u hồn bị bắn thủng bộ vị như là sôi trào giống như nổ tung, xương trắng tràn ngập, vô số cụt tay cụt chân giống như bàn tay điên cuồng có quắp vung dậy. Nhưng mà, vẹn vẹn một hơi ở giữa, tản mát xương trắng cấp tốc cuốn ngược, bị mũi tên bắn thủng xé rách bộ phận lại mắt trần có thể thấy một lần nữa ngưng tụ. Không chết. Lý Vũ không khỏi mở to hai mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Chương 564, sát khí ngút trời, u hồn tập kích bất ngờ. Chương 564, sát khí ngút trời, u hồn tập kích bất ngờ. Mặc dù vừa rồi kia tiễn cũng không có Phượng Hoàng cung hỏa diễm bắn vào, lực sát thương có hạn, nhưng cái này phá giáp tiễn uy lực cũng không phải bình thường u hồn có thể cản. Thật nhìn a, hắn cũng không nghĩ đến thứ này sinh mệnh hình thái như thế vượt quá tưởng tượng. A, một tiếng oán độc rít lên truyền đến, cái kia u hồn dường như bị mũi tên công kích chọc giận. U hồn đỉnh lít nha lít nhít tay đồng loạt chỉ hướng tường thành, phía dưới vô số cánh tay như là con rết trong chân, điên cuồng lay mặt đất, thân thể cao lớn đống nhiên ra tốc, lôi cuốn lấy đầy trời xương trắng, mang theo hủy diệt tất cả hung lệ khí thế, hướng phía tường thành vọt mạnh mà đến. Không tốt, vật kia xông lại. Triệu Hùng hãi nhiên thất sắc hoảng sợ hô, ngay cả âm thanh cũng thay đổi điệu. Hắn giống như có dậy đặc sợ hai chứng, đối với loại này mọc ra vô số cái cánh tay cùng nhân thủ quỷ dị đồ vật, sinh lòng sợ hãi. Lúc này, Lý Vũ tinh thần hải bên trong đống nhiên chuyển đến mạo hiểm thú tự hào tiếng cười to, ha ha, không nghĩ tới à, Lý Vũ, loại này phù hợp thú hồn tồn tại, là tinh thần hệ dị loại. Không có ta hỗ trợ khẳng định khó đối phó, ta ngọc hiểm thú mới là thiên địch của chúng. Liên để ta đến kết thúc nó a. Lý Vũ không nhìn ồn ào, cũng không lý tới không hỏi tự đại đến cực điểm ngọc hiểm thú, ngược lại theo bình bên trong móc ra một thanh khảm nạm lấy bảo thạch thiên khả hãn luôn nào. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng sắc mặt như thường Triệu Một Đầu, trở tay liền đem chuôi này giá trị liên thành bảo đao ném đối phương, đồng thời chỉ vào dưới tường thành phùng hợp thú hồn nói rằng, Triệu Một Đầu, ngươi có muốn hay không thử một chút? Một mực trầm mặc đi theo Triệu Một Đầu chợt giơ tay lên, vững vàng tiếp được chuôi đao. Vào tay hơi trầm xuống, một cố khó nói lên lời cảm giác theo cánh tay lan tràn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía u hồn, trên thân đã tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Triệu Mộc Đầu dùng ngón cái đẩy ra hoàng kim đao sao, rút ra loan đao chân sau hạ đột nhiên dùng sức đạp một cái, liền theo trên tường thành nhảy xuống. Trên không trung phát động dị năng đồng thời, hắn thuận thế nhấc đao, nhanh chóng hướng phía u hồn quái vật phóng đi. Mỗi tới gần một bước, Triệu Mộc Đầu sát khí trên người liền tăng vọt một phần. Ngay tại lúc đó, kia to lớn u hồn cũng cảm nhận được sát ý, giống nhau tăng thêm tốc độ hướng phía Triệu Mộc Đầu đánh tới. Theo Triệu Mộc Đầu vọt tới u hồn phụ cận, một cô đọng đến cực hạn sát khí như là thực chất huyết sắc áo choàng, trong nháy mắt bao phủ Triệu Mộc Đầu toàn thân. Trên người hắn khí thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Trong mắt của hắn không có vật gì khác nữa, chỉ có kia cơ vô số cánh tay quái vật. Người tức là đao, đao tức là giết. Đối mặt vô số chộp tới nhân thủ, Triệu Mộc Đầu ánh mắt dần dần băng lãnh. Phùng hợp thể u hồn cảm giác được uy hiếp, mấy chục đầu cánh tay tráng kiện như là cự mãng xuất động, mang theo xé rách không khí tiêu to, theo bốn phương tám hướng chụp vào cái kia đạo chí mạng khí tức thân ảnh. Càng có vài cánh tay như là độc xà thổ tín, xảo trá theo hai bên đâm về Triệu Mộc Đầu cánh. Triệu Mộc Đầu trong mắt hàn quang nổ bắn ra, trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ, hai tay nắm chặt luôn đao, từ thấp tới cao, một cái đơn giản nhất cũng nhất giữ rằng như vậy. Bá, đao quang như huyết nguyệt chợt hiện. Cô động sát khí cùng bàng bạc có thể đo song mỹ dung hợp tại loan đao phía trên, bắn ra dài mấy mét tinh hồng đao mang. Phốc phốc mấy chục cái cánh tay bay đầy trời tung tóe, huyết hồng rơi lả tả trên đất, làm cho người tê cả da đầu. Chỗ cụt tay dâng trào ra nồng đậm xương trắng, đầy người đều là bị một đao kia cùng nhau chặt đứt đại lượng vết thương. A, phùng hợp thể u hồn phát ra thê lương bi thảm, hoàn toàn cuồng bạo, tiếp tục vọt tới trước. Hai bên còn lại cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, điên cuồng vung đẩy, mong muốn đem Triệu Mộc Đầu một lần hành động bắt lấy. Triệu Mộc Đầu không hoảng hốt chút nào, một cái phản bọn cao cao nhảy lên, loan đao trong tay thuận thế tùy theo nhất chuyển, như là chứa lưỡi dao như con đòi, lại đem bên cạnh đánh tới mấy chục cái cánh tay toàn bộ cắt đứt. Huyết dịch tuôn ra, lại phối hợp thống khổ kêu gào, nhường trước mắt cái này phùng hợp thể u hồn nhìn, dường như thật nắm giữ thân thể đồng dạng. Triệu Mục Đầu mượn lực một cái linh xảo lộn ngược ra sau, vững vàng rơi vào cách đó không xa tung tóe đầy máu đen trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay không dính một giọt máu, hàn mang càng tăng lên luôn đau, trong mắt lần thứ nhất bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, thanh âm khô cấp lại mang theo một tia hiếm thấy sợ hãi thán phục, hảo đao. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Vũ đưa tới thanh này luôn đau, bất quá chỉ là dùng bảo thạch giá cao chế tạo thưởng thức thành phẩm. Không nghĩ tới rót vào năng lượng sau, luôn đau cùng hắn ở giữa phối hợp vậy mà có thể như thế thiên y vô phùng. Thậm chí đem hắn sát khí trên người đều loại bỏ càng thêm thuần túy. Sát ý như nước thủy triều, tại lưỡi đao chảy xuôi. Làm Triệu Mục Đầu lần nữa nhấc lên luôn đao, sống lưng thẳng tắp, trên thân sát khí càng lớn, lại có một loại người đao hợp nhất cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem chúng quanh giữa thiên địa túc sát chi khí đều hút vào phế phủ. Bước ra một bước, ngưng tụ sát ý như núi lửa phun trào. Triệu Mục Đầu lần nữa phóng tới phùng hợp thể u hồn, loan đao trong tay càng là tuôn ra dài mấy mét ánh sáng màu đỏ. Phá hủy, toàn lực một đao bổ ra. Ánh sáng màu đỏ theo mũi đao điên cuồng tuôn ra, loan đao dường như biến lớn mấy chục lần, trùng thiên sát khí bao vây lấy đao mang, không ai có thể ngăn cản. Phùng hợp thể u hồn không kịp lần nữa rũa ra càng nhiều cánh tay, liền đã bị mở rộng hồng mang cùng sát khí bổ trúng. To lớn đao mang mạnh mẽ chém vào khâu lại thể thân thể cao lớn. Phốc, loan đao xẹt qua, một đạo cực sâu vết thương khổng lồ đột nhiên tràn ra. Hải lượng sền sệt xương trắng hỗn hợp có càng thêm nồng đậm đỏ sẫm chất lỏng, như là bại đề giống như phun ra ngoài. Cảnh vật chung quanh bên trong xương trắng cũng bởi vì này càng thêm dày đặc. Ngay tại cái này trọng thương phía dưới, thủ thương sau khâu lại thể trên thân, chẳng biết lúc nào đột nhiên mọc ra một đôi mắt. Giờ phút này, cặp kia xảo trá ánh mắt đang vẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục Đầu, trong ánh mắt tràn đầy được như ý ánh mắt, dường như đã chuẩn bị đã lâu. Lý Vũ con người rung động, một chi bị liệt diễm nhóm lửa ánh lửa trong nháy mắt bắn ra. Bang! Sắt thép va chạm, thiêu đốt mũi tên tinh chuẩn vô cùng cản lại đâm về Triệu Mục Đầu cổ họng hàn quang. To lớn va chạm lực đạo nhường đạo hàn quang kia trong nháy mắt chệ hướng vi tích, lao Triệu Mục Đầu bên hai, đoạt một tiếng thật sâu đinh nhập phía sau hắn mặt đất, chỉ để lại một cái phả ra khói xanh lỗ nhỏ. Nhanh! Nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn. Triệu Mục Đầu toàn thân lông tơ đứng đấy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác cảm nhận được kia chí mạng tập kích bất ngờ. Ý thức được hắn mới vừa rồi bị Lý Vũ cứu một cái mạng. Đó cũng không phải u hồn chi lực. Ai cũng sẽ không đoán được, trước mắt u hồn thể nội lại còn cất giấu kim loại ám khí. Chật 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 mộng hiểm thú tại Lý Vũ trong đầu cười trên nỗi đau của người khác lung lay, thanh âm bên trong tràn đầy tự ngạo lại bình, tiểu tử này sát khí đủ đủ, đáng tiếc vẫn là còn non chút. Kém chút hòa hậu. Cái này khâu lại quái âm đâu. Nếu không phải ngươi nhúng tay, hắn biết hầu bên trên đã nhiều cái lỗ thủng. Thế nào? Hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi. Mộng hiểm thú chậm rãi theo tinh thần hải bên trong phiêu khởi, dường như chuẩn bị xong đồng dạng, Lý Vũ, là thời điểm đến phiên ta ra tay giáo huấn một chút nó. Lý Vũ vẫn không có đáp lời, hắn không có lựa chọn nhường mộng hiểm thú ra tay, mà là tiếp tục quan sát đến phía dưới chiến đấu. Thấy đánh lén công kích bị cương ép cắt ngang, tập kích bất ngờ thất bại phùng hợp vũ hồn hoàn toàn điên cuồng, nó miệng vết thương xương trắng kịch liệt bốc lên. Nó tức giận không thôi lung tung cơ còn thừa không nhiều mấy đầu cánh tay, thể nội xương trắng không ngừng quyết trương. Đông, đông. Cánh tay lung tung đập mặt đất, phát ra càng thêm cuồng bạo tiếng va đập. Trung quanh trên mặt đất lại bị cự lực truy thùng thùng văng lên, thậm chí bị nện ra nguyên một đám động sâu. Loại trình độ này lực lượng cũng không phải nhân loại bình thường cánh tay có thể làm được. Nhìn trước mắt lâm vào điên cuồng phùng hợp thể u hồn, Triệu Mục Đầu không sợ chút nào, ngược lại đứng thẳng người, nắm chặt trong tay loan đao, trong mắt lóe lên một tia chơi liều nhi, tới đi. Chương 565, hảo đao. Chương 565, hảo đao. Triệu Mục Đầu cũng bị vừa rồi tập kích bất ngờ chọc giận, trong lòng sát khí bành trướng. Hắn nhất định phải tại Lý Vũ trước mặt, tự tay đem quái vật này chém thành muôn mảnh. Theo năng lực lần nữa phát động, Triệu Mục Đầu quanh thân sát khí cùng năng lượng tất cả đều nhanh chóng hội tụ đến một chỗ. Cỗ này giết người khí thế hung ác theo cánh tay hướng trên lưỡi lao vọt, cổ sống giống như là bị lửa cháy qua, da đầu trận trận run lên. Triệu Mục Đầu tóc kia chuẩn bị nổ lên, trong tay loan đao ông ông trực hưởng, mũi lao tử bên trên toát ra huyết sắc và mang, sát khí bức người. Trung quanh nước mưa đều nhanh muốn ngưng lại, không khí cũng bị cô động đến cực hạn, có chút bặm mẻo. Hắn cong lưng hướng phía trước nghiêng, hai mắt trừng đến cùng chung đồng dường như xích hồng như máu, gắt gao cắn răng, ở trên yết hầu lăn lăn. Triệu Mục Đầu tay cầm loan đao, theo lồng ngực chỗ sâu đè ép ra như giá thu gầm nhẹ, hồng hà, sát thân đao bù bù, đỏ sầm bảo thạch quang mang đại thịnh. Lần này, sát khí không còn là bình thường đao mang, mà là hóa thành một đạo thuần túy huyết sắc hồng lưu. Dài mấy mét tinh hồng đao mang lần nữa tăng gọn, trùng thiên ánh sáng màu đỏ theo loan đao bên trong bắn ra, hóa thành một thanh đỉnh tiên lập địa huyết sắc loan đao cự nhận. Cái này không phải bình thường sát khí, là có thể đem người bình thường sợ vỡ mật, có thể khiến cho người chết xoay người, vong hồn cũng vì đó run rẩy trùng cực hung lệ. Hắn phải dùng một đao kia, rửa sạch vừa rồi sỉ nhục, chứng minh giá trị. Đao, độc, đỏ lưu cùng đao mang hòa làm một thể, mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt, hướng phía phùng hợp thể u hồn chém bổ xuống đầu. Một đao kia, là thiếu niên bị đè nén quá lâu hung lệ, là hướng Lý Vũ chứng minh chính mình khát vọng. Càng là đối với trước mắt cái này ô hế quái vật trung cực thẩm phán. Đang lúc Triệu Mục Đầu mong muốn một lần hành động đem nó giết chết, tại Lý Vũ trước mặt bộc lộ tài năng lúc. Phanh! Cái kia khổng lồ phùng hợp thể u hồn, lại không có dấu hiệu nào tự hành nổ tung. Không phải bị công kích, mà là chủ động giải thể. Như là một cái đổ đầy nồng vũ khí cầu bị đâm thủng, nồng đậm tới tan không ra xương trắng trong nháy mắt quyết tán, bao phủ phương viên mấy chục mét. Phùng hợp thể u hồn vậy mà theo một cái thực thể chuyển hóa làm u hồn hư thể. Càng quỷ dị chính là cái này bạo tán xương trắng cũng không phải là phiêu tán, mà là như là nắm giữ ý thức giống như, điên cuồng hướng xuống đất bên trên, vừa rồi những cái kia bị chính nó đập ra hố nhỏ bên trong dũng mãnh lao tới. Như là cự kình hút nước, đại đoàn xương trắng trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Mục đầu kia kinh thiên động địa một đao, mạnh mẽ bổ vào không trung. Huyết sắc đao mang chém vào mặt đất, lưu lại một đạo dài mấy chục thước thật sâu vết cháy, lại chỉ bổ tới băng lãnh nham thạch cùng nước mưa. Triệu Mục đầu sững sờ, nhanh chóng hướng về đi lên xem xét, đã thấy trong lỗ nhỏ chỉ có vừa mới tụ tập nước đọng, cái khác không có cái gì. Mới vừa rồi còn ở trước mắt quái vật to lớn, đột nhiên ly kỳ dung nhập dưới mặt đất. Không chỉ là Triệu Mục đầu, ngay cả trên tường thành quan chiến mấy người cũng tất cả đều giật mình. Chạy, cứ như vậy, chạy. Lý Vũ thử tìm kiếm, có thể trong mắt nhắm chuẩn vòng lại không có tìm tới khóa chặt mục tiêu, kia u hồn dường như bị đại địa thôn phệ, thật biến mất không thấy. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn phùng hợp thể u hồn chạy trốn. Ai nha nha ngậm yểm thú tại Lý Vũ trong đầu khoa trương thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tức hận, ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới? Con bịt đã đun sôi bay a. Như loại này và kín lại chân trượt đồ chơi, liền phải ta ra tay sửa trị mới được. Nhìn xem u hồn biến mất, một bên Triệu Hùng cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một cái, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Quái vật kia theo ngoại hình bên trên nhìn, cảm giác gáp mạch cùng cảm giác khó chịu liền đã quá cường liệt. Hắn chỉ là nhìn xem phùng hợp thể u hồn, thân thể liền đã cực kỳ khó chịu, chớ nói chi là giống Triệu Mục đầu như thế đi khoảng cách gần chiến đấu, chạy ngược lại nhường hắn cảm thấy may mắn. Ban luận trực diện loại này không thể diễn tả kinh khủng u hồn dũng khí, hắn tự nhận kém xa phía dưới cái kia thường xuyên trầm mặc không nói thiếu niên. Không bao lâu, đánh giết u hồn thất bại Triệu Mục đầu, có chút thất hồn lạc phách trở lại trên tường thành, đầu thật sâu thấp xuống, nhìn dị thường thất lạc. Lúc này Triệu Mục đầu lòng tràn đầy ảo não, hắn thấy Lý Vũ lần thứ nhất chủ động giao cho hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ, muốn nhìn một chút biểu hiện của hắn. Có thể kết quả đây, cho hắn mượn như thế lưỡi dao, lại làm cho quái vật kia chạy. Đánh nửa ngày, liền như thế quái vật đều không thể cầm xuống. Hắn cô phụ Lý Vũ kỳ vọng, càng cô phụ phần này tín nhiệm. Triệu Mục đầu đi đến Lý Vũ trước mặt, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Dùng nước mưa cầm trong tay thanh này khảm nạm lấy bảo thạch loan đao rửa sạch sau, hắn đem nó cắm trở lại hoàng kim đao sao, hai tay bình nắm, đem thanh này giá trị không cách nào lường được thiên khả hãn loan đao, cung kính kính giơ lên Lý Vũ trước mặt. Thanh âm trầm thấp bên trong còn mang theo vài phần xấu hổ vô cùng ấy nấy, Lý Vũ đoàn trưởng, ta không có làm tốt, đao trả lại cho ngươi. Lý Vũ ánh mắt theo những cái kia hố nhỏ bên trên thu hồi, rơi vào Triệu Mục đầu buông xuống trên đầu. Hắn cũng không có đưa tay đón bẻ cua đao, ngược lại nhìn xem thiếu niên thuận miệng đọc lấy danh tự, Triệu Mục đầu. Thân thể thiếu niên run lên. Lần trước ngươi một thân một mình chặn đường Thâm Hải thủ bọc giả, cứu thất đoàn hơn 10 người. Lúc ấy Mã Nguyên Bạch cùng ta nói, hẳn là ban thưởng ngươi thứ gì, ta một mực không tìm được thích hợp đồ vật. Lý Vũ ánh mắt đảo qua cái kia thanh lộc lây thiên khả hãn loan đao. Cuối cùng dừng lại tại Triệu Mục đầu căng cứng bên mặt hôm nay xem xét, cây đao này liền cực kỳ phù hợp. Đưa cho ngươi. Triệu Mục đầu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cực độ kinh ngạc. Hắn đầu tiên là nhìn về phía một bên Mã Nguyên Bạch, đối phương giống nhau mặt lộ vẻ khẳng định chi sắc. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Lý Vũ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn mặc dù ở trong trấn nhỏ lớn lên, kiến thức cũng không tính rộng khắp, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, trong tay thanh này loan đao có giá trị không nhỏ. Đừng nói phía trên khảm nạm lấy xinh đẹp bảo thạch, vẻn vẹn là kia xinh đẹp tinh xảo chế tác, chính là hắn đời này đều khó mà có tài phú chế thành. Chớ nói chi là rót vào năng lượng cộng minh sau, còn có tăng cường uy lực năng lực đặc thủ. Triệu Mục đầu ngập ngừng nói bờ môi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói rằng, Lý Vũ đoàn trưởng, cây đao này quá quý giá, ta không thể nhận. Hắn vừa rồi liền quái vật kia cũng không giết được, trước đó ngăn cản Thâm Hải thủ vọng giả kỳ thật cũng không tính thành công, chỉ là trì hoãn một chút thời gian. Có thể nói kết quả là, hắn căn bản không có gì lớn công lao. Lý Vũ thanh này bảo đao quá quý giá, hắn nhận lấy thì ngại. Mã Nguyên Bạch nghe xong đầu tiên là quan sát một chút Lý Vũ, tiếp lấy trong nháy mắt hiểu được, liền lập tức ở một bên quên đủ, Triệu Mục đầu, Lý Vũ tâm ý ngươi liền thu cất đi, ngươi tại thất đoàn biểu hiện cho tới nay đã rất tốt. Hắn biết Lý Vũ đưa ra cây đao này ý vị như thế nào, đây là đối Triệu Mục đầu tán thành, càng là mong đợi. Triệu Mục đầu nhưng vẫn là cố chấp lắc đầu. Hắn vừa định muốn tiếp tục cự tuyệt, đem đao còn trở về, lại phát hiện Lý Vũ đã không chút do dự xoay người, theo bậc thang từng bước một đi xuống tường thành. Cao ngất kia bóng lưng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, dường như đưa ra chỉ là một cái vật phẩm tầm thường. Hoàn toàn không có đem loan đao thu hồi ý tứ. Triệu Mục đầu bưng lấy đao, cứng tại nguyên địa. Nhìn xem Lý Vũ bóng lưng rời đi, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Mã Nguyên Bạch lần nữa đi lên trước, vô Triệu Mục đầu cứng cỏi bả bay, cầm à, Lý Vũ tính tình ngươi cũng biết, hắn đã quyết định sự tình, cũng sẽ không tùy tiện cải biến. Chương 566, kết cục đã định chương 566, kết cục đã định cùng lắm thì ngươi trước hết nhận lấy cây đao này, về sau thật tốt đi theo Lý Vũ, nhiều lập chút công lao chính là. Mã Nguyên Bạch lời nói thâm thiế nói rằng, chớ cô phụ cây đao này, càng chớ cô phụ đưa ngươi đao người. Nói xong, hắn cùng Triệu Hùng cùng nhau quay người đi xuống tường thành, bước nhanh truy hướng Lý Vũ. Đoạn này băng lãnh trên tường thành, chỉ còn lại Triệu Mục đầu một người. Nước mưa đánh vào trên người hắn, cũng đánh vào trong tay trôi này quang hoa lưu chuyển loan đao bên trên. Triệu Mục đầu hai tay nắm thật chặt cái kia thanh loan đao, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bảo thạch bên trên phản chiếu ra bản thân cặp kia che kín sát phạt quyết đoán ánh mắt. Lý Vũ giúp hắn báo phụ mẫu nợ máu, vậy hắn nhất định phải trả lại Lý Vũ ân tình. Giờ phút này trong tay chịu nặng vô thượng tín nhiệm cùng mong đợi, nhường vốn là đối Lý Vũ cực kỳ cảm kích cùng trung thành Triệu Mục đầu không thể báo đáp, trong lòng cảm động càng là khó mà nói nên lời. Nóng bỏng ý chí tại hắn trong lồng ngực nổ tung, tất cả cảm xúc cuối cùng hóa thành một cô nóng hổi hồng lưu, vỡ tung trong lòng tất cả do dự cùng hèn mọn. Triệu Mục Đầu đột nhiên nắm chặt luân đao, nhìn về phía Lý Vũ rời đi phương hướng, ánh mắt dần dần kiên định. Lý Vũ, ta Triệu Mục Đầu đời này chính là trong tay ngươi mạnh nhất đao. Thân đao không ngừng, huyết thệ không ngớt. Dưới tường thành, cũng không đi xa Lý Vũ bước chân hơi ngừng lại, hình như có nhận thấy quay đầu nhìn lại, màn mưa trong mông lung, Triệu Mục Đầu vẫn như cũ như tiêu thương ngây người tại trên tường thành, không nhúc nhích đội mưa. Một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ lướt qua Lý Vũ trong lòng, đứa nhỏ này sẽ không bị kích thích biến ngốc hạ ý niệm này chợt lóe lên, lập tức bị càng sâu suy nghĩ thay thế. Sau lưng theo sát đi lên Mã Nguyên Bạch, không chỉ có tự tiện làm chủ, thừa dịp hắn rời đi thời điểm dẫn đầu thất đoàn cấp tốc cầm xuống Khang Thành. Hơn nữa làm xong đây hết thảy sau, giờ phút này Mã Nguyên Bạch vậy mà điểm nhiên như không có việc gì, thậm chí nên ngang đi theo phía sau hắn, cử động này thật sự là nhường Lý Vũ không còn gì để nói. Mặc dù hắn nắm giữ Trung Châu 12 tinh quân thân phận, cùng Thiên Long cùng Lôi Tiêu giải thích một chút, cũng không cái đại sự gì. Nhưng dám ở Trung Châu cảnh nội nội địa, đoạt lấy Trung Châu tương lai thứ 13 thành lớn, thật coi hắn Lý Vũ là vô địch sao? Lý Vũ hận không thể mở ra Mã Nguyên Bạch đầu tận mắt nhìn, Mã Nguyên Bạch đầu óc có phải hay không ra ma bệnh, làm lại như vậy vì cái gì, đến cùng nghĩ như thế nào? Vẹn vẹn không đến nửa ngày. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thất đoàn như là bị rót vào cuồng bạo chất xúc tác, phân công minh xác đem Khang Thành tất cả một mực nắm ở trong tay. Mỗi một cái khâu đều nhịp nhàng ăn khớp, mỗi một cái cương vị đều cấp tốc lấp đầy. Kỳ thật là Mã Nguyên Bạch hạ lệnh muốn đoạt hạ Khang Thành thời điểm, thất đoàn trong mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã ý thức được, trước mắt tòa này to lớn lại hơi có vẻ trống trải Khang Thành, khả năng chính là bọn hắn bọn này lưu dân cùng tầng dưới chốt người cuối cùng kết cục. Theo đoạt lấy Khang Thành một khắc kia trở đi, một cỗ khó nói lên lời tên là thuộc về triều dân, quét sạch thất đoàn tất cả thành viên. Tràn ngập ánh sáng hy vọng trong mắt bọn hắn lập lòe, nhiệt tình càng lại như là hồng thủy bỡ đê sôi trào mãnh liệt. Bọn hắn biết rõ, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, nhất định phải dựa vào hai tay của mình đi phân đấu, đi ra một phần lực. Bọn hắn bằng lòng nỗ lực tất cả, ép khô mỗi một phần tiềm lực. Khang Thành chính là bọn hắn gia viên mới. Có nhà. Cái này xa xôi mà xa xỉ chữ, lần thứ nhất chân thật như vậy nện ở bọn hắn trong lòng. Một đường di chuyển mà đến, không còn là phiêu bạc không nơi nương tựa lưu dân, không còn là mặc người xua đuổi sâu kiến. Bọn hắn có tường thành, có thể xưng là căn thổ địa. Loại tư tưởng này như là chất xúc tác đồng dạng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đốt lên thất đoàn tất cả mọi người thực chất bên trong thâm trầm nhất khát vọng cùng bảo hộ ý chí. Kỳ tích, cũng tại cố này mãnh liệt tập thể ý chí thôi hóa hạ ra đời. Bởi vì loại tâm tính này chuyển biến, thất đoàn giác tỉnh giả bên trong có vượt qua 50 tên thành viên trên thân bộ phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, thành công bước vào tam giai giác tỉnh giả hàng ngũ. Trong mắt bọn họ hèn nhát bị kiên nghị thay thế, hơi còn xuống sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp, khí tức trầm ổn mà cường đại, hoàn toàn tẩy thoát lưu dân là cấn. Tất cả dường như nước chảy thành sông, thất đoàn giác tỉnh giả bên trong, đại lượng nhất giai giác tỉnh giả cũng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Thậm chí có 15 cái rất có thiên phú chắc tuyệt người, lại một lần hành động đụng chạm đến tứ giai cánh cửa, hoàn thành một trận hoa lệ thủy biến. Toàn bộ thất đoàn thực lực, tại đoạt thành công kích thích hạng, thực hiện bạo tạc tính chất nhảy lên. Biết được cái tin tức tốt này, cảm thụ được trong thành liên tục không ngừng đột phá khí tức, Hắc Sa cũng là cực kỳ cao hứng, lúc này liền chuẩn bị đi thông chi Mã Nguyên Bạch. Hắn lần theo Mã Nguyên Bạch khí tức đại khái phương vị nhanh chóng tiếp cận, lại tại một cái góc đường đột nhiên phanh lại bước chân. Phía trước cách đó không xa, Lý Vũ trầm mặc đi tại trong mưa, bóng lưng như là đè nén núi lửa, mà luôn luôn trầm ổn như núi Mã Nguyên Bạch, giờ phút này lại hơi có vẻ đầy bụi đất theo ở phía sau. Hắc Sa trong lòng lộ bộ một chút, lập tức ý thức được tại đoạt thành trong chuyện này, Mã Nguyên Bạch còn không có giải quyết Lý Vũ, giữa hai người bầu không khí vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Dưới chân hắn đột nhiên quẹo thật nhanh quang, trong nháy mắt lùi về bóng ma, lặng yên không tiếng động thay đổi phương hướng, theo đường đi một bên khác đội vàng rời đi. Lý Vũ loại này cấp bậc phong bạo hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được. Cùng lúc đó, Khang Thành Lôi đỉnh cục phân cục kia kiên cố hợp kim trong phòng giam, Trần Hải cùng hắn hoạch tâm thủ hạ nhau nhau theo trong hôn mê tỉnh lại. Bọn hắn như là bị rút khô khí lực đống bùn não, chật vật theo băng lãnh trên mặt đất chống lên thân thể, làm ý thức trở về thân thể, mãnh liệt mê muội cùng sâu tận xương tủy cảm giác suy yếu để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, chúng đạo nhi. Giờ phút này bọn hắn lại bị giam giữ tại chính mình Lôi đỉnh cục bên trong. Chân cục là đoạt quyền. Một gã thủ hạ hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi cùng quất đủ, bọn hắn thực có can đảm độc thủ. Điên rồi, tuyệt đối là tên điên. Chúng ta thật là Trung Châu quan phương nhân viên. Một tên khác thủ hạ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Vũ không phải Trung Châu anh hùng à, trên báo chí thổi đến tiên hoa loạn truy, hắn sao có thể làm ra loại sự tình này? Một người nắm đấm nắm chặt, không thể tưởng tượng. Không giống với chung quanh thủ hạ tức giận bất bình, sau khi tỉnh lại Trần Hải ngược lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Hắn vốn là bị cưỡng ép xung quân tới Khang Thành Lôi đỉnh cục nhân vật dâu dịa, lại tại Khang chúng ú hồn tứ ngược hoàn cảnh bên trong sờ soạng lần mò cầu sinh nhiều năm, cái gì chuyện quỷ dị hắn chưa thấy qua. Đoạt thành. Trong đầu hắn không phải không thôi diễn qua loại khả năng này. Cho dù ai nhìn thấy Khang Thành như thế nghèo nàn phong ngự, cũng có thể tung ra ý nghĩ này. Chỉ là Trần Hải vạn vạn không nghĩ tới, thật sự có người dám biến thành hành động. Hơn nữa độc thủ, vẫn là đỉnh lấy Trung Châu anh hùng quang hoàn Lý Vũ. Phần này dũng cảm, phần này nắm bắt thời cơ, nhường hắn đều không thể không âm thầm bội phục một tiếng thủ đoạn cao cường, làm hắn bội phục đến cực điểm. Nhưng bội phục thì bội phục, Trần Hải trong lòng vẫn như cũ sáng như tuyết. Cầm xuống Khang Thành chỉ là xốc lên bàn cờ, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Tại Trung Châu khổng lồ hệ thống bên trong, dám cưỡng chiếm một tòa quan phương thiết lập thành thị. Đến tiếp sau phiền toái đủ để cho bất kỳ thế lực cường đại sức đầu mẹ chán, thậm chí thịt nát xương tan. Trần Hải suy nghĩ ở giữa, bên cạnh một gã thủ hạ bỗng nhiên thận trọng hỏi, Khang Thành đều bị đoạn, chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Nếu là quan phương lại truy cứu xuống tới không chờ Trần Hải trả lời, bên cạnh một đạo khác thanh âm ép tới cất thấp, mang theo được ăn cả ngã về không ngoan lệ đối với hắn hô, Trần Cục. Chương 567, băng lãnh lồng giam chương 567, băng lãnh lồng giam Trần Hải ghé mắt, chỉ thấy bên cạnh mấy tên tâm phúc thủ hạ đồng thời xem ra. Nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên tránh thoát trói buộc, trong mắt lóe ra thú bị nhốt tới gần tuyệt cảnh hung quang, đang gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù ngoại ở nước lắc lư thất đoàn trông coi thân ảnh, hung ác vừa nói nói, đầu nhi, bọn hắn khinh người quá đáng. Muốn hay không cùng bọn hắn liều mạng, chết cũng kéo mấy cái đệm lưng. Mấy tên thủ hạ năng lượng trong cơ thể có chút rung động, cho dù vẫn như cũng bị thi đà diêm thủ đoạn áp chế, vẫn còn có hoàn toàn bộc phát xu thế, thời điểm chuẩn bị lấy một loại tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cuồng bạo phương thức điên cuồng vận chuyển. Đây là bọn hắn dùng để đồng quy vu tận cuối cùng át chủ bài. Chờ một chút. Trần Hải vội vàng lên tiếng cản lại bọn hắn, trong nháy mắt nhường chúng quanh kia gần như sôi trào sát ý lạnh đi. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua mỗi một trương phẫn nộ mặt, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo một loại xuyên thủng mê vụ tỉnh táo, lấy Lý Vũ thực lực, nếu quả thật muốn động thủ, chúng ta đã chết. Lý Vũ giết chúng ta lập vì sau cưỡng ép đoạt lấy Khang Thành quả thực dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thiết lưu lại chúng ta những ngày người sống, lưu lại chúng ta không chỉ có dư thừa, còn tăng thêm biến số tồn tại phản bội phong hiểm. Thủ hạ nghe vậy khẽ giật mình, tất cả đều lâm vào trầm mặc, hiển nhiên công nhận Trần Hải lời giải thích. Trần Hải tiếp tục phân tích, chữ chữ đập vào chỗ mấu chốt, lưu lại người sống, liền mang ý nghĩa còn có cứu vãn chỗ trống, có đàm phán giá trị. Hoặc là nói, đối phương cũng không muốn đem chuyện hoàn toàn làm tuyệt, ít ra hiện tại không muốn. Trần Hải sắc mặt ngưng trọng nhìn ra phía ngoài thất đoàn thủ vệ thân ảnh. Mặc dù Khang Thành bị đoạn, nhưng hắn kỳ thật vẫn như cũ không muốn cùng Lý Vũ là địch. Trần Hải trong lòng đắng chát lan tràn, thật muốn nói đến, hắn cái này đại diện thành chủ quyền lực thật đúng là không tính là gì. Quan phương đối với Khang Thành thái độ tình huống không rõ, đồng thời một mực không có cái gì mới tin tức tốt truyền đến. Ngoại trừ muốn đem Khang Thành chức thành chủ cùng nhau tặng cho tranh bá thi đấu quán quân bên ngoài, quan phương nhìn cơ hội hoàn toàn từ bỏ Khang Thành, càng là sớm bị bỏ chấp pháp cục, không nhìn bọn hắn những này ở xa Khang Thành trấn thủ lôi đỉnh cục thành viên. Sương trắng khuyết tán ngày càng nghiêm trọng, nhưng thủy chung không có Trung Châu quân bộ vào ở, lúc này mới dẫn đến Khang Thành lòng người tăng dã, có năng lực rời đi giáp tỉnh giả cũng tận sớm rời đi Khang Thành, lưu lại cũng căn bản là một chút Khang trấn người địa phương. Đại diện thành chủ cái này cái mũ đã sớm là khoai lang vòng tay, căn bản không có người bằng lòng tới đón. Trần Hải một hồi cười khổ. Nếu như Lý Vũ có thể ở động thủ trước đó, đơn độc tìm hắn nói chuyện, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp chủ động đem Khang Thành tặng cho Lý Vũ, đồng thời thừa nhận đối phương chức thành chủ, cũng tỉnh phiền toái như vậy cùng Khẩn Trương. Trần Hải đánh đáy lòng căn bản không tin tưởng Lý Vũ sẽ phản bội Trung Châu, cho dù đối phương dùng vũ lực cưỡng ép đoạt lấy Khang Thành. Một cái có thể thu được quan phương công nhận Trung Châu anh hùng, đồng thời bị Trung Châu các nơi báo chí trắng trợn tuyên dương nhân vật, phía sau không có thâm hậu quan phương bối cảnh cùng lãnh đạo đánh cờ, đánh chết hắn đều không tin. Lý Vũ đống nhiên làm như vậy, nhất định còn có cấp độ càng sâu đổ bận. Nhưng hôm nay tình thế phát triển thành dạng này, ngược lại nhường hắn có chút không rõ, Lý Vũ dường như càng giống là bị người đẩy đi, hoặc là có càng sâu tầng mục đích giả vờ giả vịt. Vẹn vẹn vì dựng nên cái nào đó lãnh đạo tuyệt đối quyền uy, kia một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Ai, cục diện này. Trần Hải nhẹ giọng thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mê mang. Nhìn xem chung quanh một mực đi theo thủ hạ của mình, lấy bọn hắn lôi đỉnh cục thực lực của những người này và số lượng. Phản công. Ngoại trừ tăng thêm phe mình thương vong, kích thích mâu thuẫn, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Lý Vũ ra tay, bọn hắn thậm chí còn có thể tìm cái chết vô nghĩa. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có lấy tính chế động, chậm đợi tình thế phát triển. Tại căn này băng lãnh lồng giam bên trong, chờ đợi thế cuộc bước kế tiếp là tử, mà hắn chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến quân cờ một trong. Ngay tại Trần Hải tại lôi đỉnh cục nội ưu tâm lo lắng, trầm tư suy nghĩ lúc, bên ngoài Khang Thành trên đường phố rộng rãi, Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch đang hướng phía lôi đỉnh cục phương hướng đi đến, Triệu Hùng theo sát phía sau. Vừa rồi tại trên đường, Mã Nguyên Bạch cũng cùng Lý Vũ đơn giản báo cáo một chút hành động hòa mỹ, hơn nữa ngoại trừ phản kháng mấy cái, cơ bản không có đối nguyên bản lôi đỉnh cục thành viên cùng thủ thành các binh sĩ tạo thành tổn thương. Lý Vũ cũng nghe minh bạch, đã Mã Nguyên Bạch không dám diệt trừ những cái kia lôi đỉnh của người, như vậy thân làm lôi đỉnh cục cố vấn, cùng tình quân hắn, tự nhiên là cần phải đi lôi đỉnh cục thấy cục trưởng Trần Hải một mặt. Một cỗ năng lượng mịt mờ tiêu tán, phát giác được gì gì đó, Lý Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn lướt qua Hắc Sa lặng lẽ chạy đi bóng lưng. Lý Vũ lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ, trong vòng một đêm hắn thế nào đỗng nhiên liền biến thành lão hổ, ai thấy hắn đều e ngại ba phần. Ai ngờ một giây sau, Tam Doanh Doanh trưởng Lâm Dũng liền theo một bên khác lao đến, nhìn về phía Lý Vũ trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng e ngại, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn. Lâm Dũng không thèm để ý chút nào Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch ở giữa quái dị không khí, trực tiếp chạy tới, thần tình kích động. Người còn không có chạy đến ba người phụ cận, thanh âm trước mang theo gió lao đến, tràn đầy kìm nén không được phấn khởi, đoàn trưởng, tin tức tốt ta. Vỡ tổ, toàn vỡ tổ. Hắn mới bước sát tại ba người trước mặt, lồng ngực chập trùng, trên mặt hiện ra bởi vì kích động mà đỏ lên màu sắc, hai tay khoa tay lấy, ngựa tốc nhanh đến mức giống nhảy hạt đậu, liền vừa rồi. Ta trong doanh trại đám tiểu tử kia cùng ăn thần đan dường như, nguyên một đám tất cả đều tiến giai. Liên Vương Thiết đạn kia khờ hàng, kẹt tại nhị giai bao lâu? Vừa rồi đang khiêng tảng đá lớn ra cố cửa thành đâu, đột nhiên bành một chút, đột phá tam giai khí kình trực tiếp đem đầu vai tảng đá đánh rách tạc ơi. Nói đến chỗ này Lâm Dũng vô mạnh một cái đùi, con mắt lóe sáng đến đáng sợ, quay đầu lại nhìn về phía Mã Nguyên Bạch, phó đoàn trưởng, còn có ngươi thấy qua cái kia lao chu, trước đó luôn nói chính mình tiền phú thấp, tuổi tác lớn, dị năng đã đến đỉnh. Có thể hắn bây giờ đứng gác thời điểm, đột nhiên liền toàn thân sáng lên, lực lượng đại tăng, hiện tại bóp nắm đấm có thể nghe thấy khớp xương vang, thật sở đến tam giai ngưỡng cửa. Cái này cũng chưa hết, quang tam giai liền toát ra thật nhiều cái, liền hai cái một mực điệu xỉu phụ trách thịt nướng tiểu nha đầu đều đột phá. Lâm Dung kích động nói năng lộn xộn, không ngừng chúng ta tam doanh, ngay cả Hát Sa Triệu Hùng bọn hắn phía dưới giác tỉnh giả cũng tiến giai không ít đâu. Thực lực chúng ta tăng nhiều a. Chúng ta thất đoàn tổng cộng cộng lại, ta nhìn ít nhất phải có hơn 50 tam giai, 10 cái tứ giai. Ta Lâm Dũng làm doanh trưởng thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua mạnh như vậy tình thế. Hắn dùng sức hết sống lưng, mang theo điểm không dám tin mẹ cẫng, đoàn trưởng, có cái gì nhiệm vụ ngươi nói thẳng, nhường ta tam doanh đến làm, cam đoan cho ngài làm được thật xinh đẹp. Lý Vũ Yên lặng gật đầu, chắc không được hắn cảm nhận được nhiều như vậy tiến giai khí thế, thì ra đầu nguồn ở đây. Một bên Mã Nguyên Bạch nghe được Lâm Dũng báo cáo, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cưỡng chế đi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Liếc trộm một cái Lý Vũ không có chút rung động nào bên mặt, hắn giọng một cái đối Lâm Dũng nói rằng, "Khục. Lâm Dũng, đừng kích động, đây là chuyện tốt, giải linh thất đoàn tại Lý Vũ dẫn đầu hạ, thành tựu xa xa không chỉ như thế." Lý Vũ nghe vậy sững sờ, cái này cứng rắn mông ngựa, đều để hắn hoài nghi Mã Nguyên Bạch có phải hay không bị mộng yểm thú khống chế được. Trông thấy Lý Vũ đông nhiên vẻ mặt chấn kinh quay đầu xem ra, Mã Nguyên Bạch bị nhìn thấy bên thai hơi nóng, cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói rằng, đây đều là đoàn trưởng lãnh đạo có phương pháp. Chương 568, Khang Thành, Lý Vũ lựa chọn chương 568, Khang Thành, Lý Vũ lựa chọn Lâm Dũng, ngươi đi về trước đi, đoàn trưởng cùng ta còn có chuyện trọng yếu. Lâm Dũng cũng là không có phát giác lời này có cái gì dị dạng, bởi vì ai đều không nghĩ tới, bọn hắn bọn này đê tiện lưu dân, có thể ở Lý Vũ dẫn đầu hạng, còn có cường đại như vậy một ngày. Hắn đối Mã Nguyên Bạch gật đầu, trước khi đi vẫn không quên đối Lý Vũ biểu trung tâm. Ba chào một cái, tiếng giống chân thiên, đoàn trưởng. Ngài yên tâm, ta nhất định đem các minh đệ mang tốt, chờ ngươi nhiệm vụ. Tam doanh tùy thời chờ lệnh. Nói xong Lâm Dũng quay người chạy hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng Triệu Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, la lớn, Triệu Hùng, ngươi mau trở về xem một chút đi. Các ngươi doanh cũng không ít đột phá tam giai giác tỉnh giả đâu. Một mực đi theo Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch sau lưng Triệu Hùng như ở trong mộng mới tỉnh, cho dù hắn ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng phát hiện Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch ở giữa kiểm chế bầu không khí, càng phát ra không đúng. Theo Lâm Dũng rời đi, Triệu Hùng cũng đội vàng tìm cái cớ, đúng đúng đúng. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, ta cũng phải nhanh đi về nhìn xem. Nói xong, Triệu Hùng tùy tiện tìm phương hướng ngược nhau, lập tức quay người đội vàng đi xa, liền đầu cũng không dám về. Đầu này trên đường phố rộng rãi cũng chỉ thừa Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch. Mưa bụi im ắng rơi xuống, hai người bình tĩnh đi tới, nhìn xem tòa này khổng lồ trống trải thành thị. Lý Vũ trong lòng cảm khái, Khang Thành xác thực rất lớn. Khang Thành mọi thứ đều là dựa theo loại cực lớn thành thị tiêu chuẩn quy cách thiết kế, nếu như không có đại lượng quỷ dị xương trắng quấy nhiễu, tòa này Trung Châu mới thành có thể xưng hoàn mỹ. Nói cho cùng, Lý Vũ cũng không phải là thật trách tội Mã Nguyên Bạch. Hắn hoàn toàn không có cái khác loại kia người dẫn đầu đối quyền lực truy cầu, cùng đối với thủ hạ hung ác, thậm chí quen thuộc làm bùng tay trưởng quỹ. Lý Vũ bất mãn trong lòng chính là, đoạt lấy Khang Thành lớn như thế hành động, Mã Nguyên Bạch vậy mà chưa nói cho hắn biết. Mã Nguyên Bạch hoàn toàn có thể nói thẳng là được, coi như không thuyết phục được, cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm hắn. Chỉ cần hắn muốn, như hắn ra tay, vài phút liền có thể đem Khang Thành cầm xuống. Bất quá, cũng chính là bởi vì Lý Vũ như thế tính cách, Mã Nguyên Bạch mới dám làm như vậy. Không bao lâu, trầm mặc hai người đã tới Lôi Đỉnh cục ngoài cửa, Lý Vũ đông nhiên đứng vững. Hắn không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh rõ ràng truyền vào Mã Nguyên Bạch trong tai, nói đi, ngươi hẳn là có nhiều chuyện muốn nói cùng. Sau lưng Mã Nguyên Bạch bước chân hơi ngừng lại, trên mặt kia đã từng trầm ổn rốt cục vỡ ra một tia bất đắc dĩ cùng mệt mỏi khẽ hở. Hắn gấp đi hai bước tiến lên, cùng Lý Vũ duy trì một cái đã không phải sóng vai cũng không phải đi theo vi diệu khoảng cách, thanh âm trầm thấp bắt đầu hắn trần thuật, Lý Vũ, ta biết lần này tự tiện hành động là ta không đúng. Mã Nguyên Bạch thừa nhận rất kiên quyết, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mang theo một loại kết quả dẫn hướng thiết thực cảm giác, nhưng kế hoạch tiến hành vô cùng thành công, Khang Thành đã tại chúng ta thất đoàn trong tay, cục diện cũng hoàn toàn ổn định lại, đại gia trạng thái đều rất không tệ. Hắn dừng một chút, nghĩ đến vừa rồi Lâm Dung báo cáo, trong giọng nói thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác sục sôi, ngươi cũng nhìn thấy, thất đoàn trên dưới, sĩ khí như hồng. Ngắn ngủi đường này, hơn 50 người đột phá tam giai, càng có 15 người chạm đến tứ giai cánh cửa. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh đại gia cần Khang Thành, cần cái này nhà. Chứng minh chúng ta một bước này, đi đúng rồi phương hướng. Lòng người chỗ hướng, đại thế đã thành. Khang Thành, chính là cái nhà kia. Mã Nguyên Bạch nhanh chóng lướt qua chính mình tự tiện chủ trương, ngược lại nhìn trước mắt Lôi Đình Cục, ngựa khí biến nghiêm trọng, việc đã đến nước này, hiện tại chân chính khó giải quyết chính là Lôi Đình Cục bên trong bị giam giữ những người kia. Trần Hải cùng thủ hạ của hắn, là Trung Châu quan phương người, là củ khoai nóng bỏng tay. Giết không được, tùy tiện thả không được, nuôi càng là thai hoàng ẩm. Nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ cho chúng ta đưa tới không ít phiền toái. Nhớ tới Dương Thành thành chủ Lý Dương nói tới những lời kia, Mã Nguyên Bạch ánh mắt đống nhiên sắc bén, nhìn về phía Lý Vũ bóng lưng cố ý chậm rãi nói, nếu là có thể đạt được Trung Châu quan phương thừa nhận, vậy cái này Khang Thành khả năng xem như chân chính ngồi bước vàng. Trước đó là ta sai rồi, đi qua giới hạn. Lý Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh, ngươi còn biết người đi qua giới hạn. Mã Nguyên Bạch bả vai mấy không thể xem xét trầm xuống, dáng người thấp hơn rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ thẳng lưng lên, ta đi qua giới hạn chính là ngươi mệnh lệnh, nhưng không có đi qua giới hạn thất đoàn sinh lộ. Làm như vậy còn có sinh lộ. Lý Vũ trong mắt đống nhiên thêm ra thấy rõ tất cả hàm ý, ngươi đây là tại cược. Cực Trần Hải thỏa hiệp, cực ngươi kế hoạch thành công, cực Trung Châu giả cầm vợ điếc sẽ không truy cứu, ngươi là đang đánh cược thất đoàn tất cả mọi người mệnh. Không chứng chặt đàng hoàng, Mã Nguyên Bạch đống nhiên cười lắc đầu, trong tươi cười lại mang theo được ăn cả ngã về không nóng rực cùng gần như cố chấp tín nhiệm. Hắn ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lý Vũ, thanh âm đột nhiên cất cao, "Lý Vũ, ta là đang đánh cược ngươi. Cược ngươi có thể áp đảo Trung Châu vấn trách, cược ngươi có thể bãi bình đây hết thảy, cược ngươi có thể mang theo bọn này không có dễ lưu dần, mang theo thất đoàn tại mảnh này xương trắng bao phủ Khang Thành bên trong tạc ra một đầu sinh lộ, từ đây đứng vững gót chân. Chẳng ngươi là chúng ta chúa cứu thế." Không khí dường như đông lại, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Lý Vũ chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh giống kết băng mặt hồ, không có tức giận, cũng không có gợn sóng. Hắn nhìn xem luôn luôn nghiêm túc Mã Nguyên Bạch không còn tâm tình bị đè nén, nhìn đối phương trong mắt đối với hắn cực độ tín nhiệm, cùng bởi vì kích động mà mặt đỏ lên. Trầm mặc một lát, Lý Vũ đống nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô Mã Nguyên Bạch bả vai. Trên thế giới, không có chúa cứu thế. Lý Vũ thanh âm rất nhẹ, lại giống trọng truy nện ở Mã Nguyên Bạch trong lòng, trong nháy mắt đập bể hắn dáng chống đỡ của nhật. Mã Nguyên Bạch hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống, tất cả chuẩn bị xong biện từ tại Lý Vũ cặp kia thanh minh như băng hồ ánh mắt nhìn soi mói, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Lý Vũ ngữ khí bình thản, tiếp tục mở miệng, Vương Thiết Đản đột phá là bởi vì hắn muốn giữ vững chính mình vượt qua cửa thành. Lao Chu tiến giai là bởi vì hắn muốn bảo hộ ở sau lưng tuổi nhỏ nhi tử. Bọn hắn tin không phải chúa cứu thế, cũng không phải ta, là chính mình tưởng niệm. Mã Nguyên Bạch trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đối Lý Vũ thuyết phục thất bại, có lẽ sẽ dẫn đến đoạt đến không lâu Khang Thành chắp tay đưa về, dẫn đến thất đoàn tranh thủ tới tất cả lần nữa trở lại điểm xuất phát. Mã Nguyên Bạch bờ môi run nhẹ nhẹ, khẩn cầu giống như nhìn về phía Lý Vũ, dường như còn muốn cuối cùng tranh thủ một lần nữa cơ hội. Hắn đang muốn mở miệng, lại phát hiện Lý Vũ tay vẫn như cũ vững vàng khoác lên trên vai của hắn. Lý Vũ tay có chút dùng sức một tách ra, truyền đến Mã Nguyên Bạch bởi vì khẩn trương mà đưa đến toàn thân căng cứng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trước mắt tòa này bị xương trắng bao phủ, chống trải lại ẩn chứa vô hạn khả năng căng thành. Trong đầu hiện ra Khang Thành bên trong thất đoàn toàn viên đều khó mà che giấu đủ cười, kia một trương trương dương tràn đầy hy vọng cùng đối tương lai mong đợi khuôn mặt. Cùng, hắn cảm nhận được phó tịch giao thể nội kia cố không hiểu nhỏ bé liên hệ. Lý Vũ đông nhiên cười, kia cực kỳ nhạt ý cười lại giống mặt băng vỡ ra một đạo khe hở, lộ ra dưới đáy nhiệt độ, nhưng người dù sao cũng phải có cái hy vọng. Mã Nguyên Bạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chấn kinh cơ hồ yếu dần xuất lai. Cái này thành chủ, ta làm. Chương 569, chỉ ở hắn một lời ở giữa chương 569, chỉ ở hắn một lời ở giữa Lý Vũ thanh âm không lớn nhưng từng chữ rơi xuống đất. Tay của hắn tại Mã Nguyên Bạch trên đầu vai dùng sức nhấn một cái, dường như truyền lại một loại nào đó nhắc nhở, lập tức chậm rãi thu hồi, quay người đi vào lôi đỉnh cục đại môn. Mã Nguyên Bạch trong lòng rung mạnh, ngơ ngác nhìn trước mắt đạo này thẳng tắp như tùng thân ảnh, dường như có một loại phá vỡ mê bụ, gánh chịu thiên quân đảm đương. Cùng Lý Vũ tiêu tan hiểm khích lúc trước thoải mái, đều không kịp Lý Vũ câu nói này một phần bạn. Hắn trong ấn tượng cái kia một mực bị động tiến lên Lý Vũ, càng như thế dứt khoát tiếp nhận chức thành chủ. Cái này chuyển biến cực lớn nhường Mã Nguyên Bạch nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Thế nào? Lý Vũ thanh âm ung dung theo lôi đỉnh cục bên trong truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thúc dụng, người không phải ngươi giam lại, còn không tiến vào nhận môn. Mã Nguyên Bạch hít một hơi thật sâu băng lãnh không khí, đè xuống quần quần tâm tư, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhanh chân đuổi theo, tới. Kẹt kẹt, nặng nghề hợp kim cửa nhà lao bị người dùng lực kéo ra, thất đoàn binh sĩ cúi chào âm thanh đồng thời vang lên, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, Trần Hải thân thể mấy không thể xem xét căng thẳng một chút. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía lối vào, động tác ở giữa còn mang theo một tia vừa giải trừ tê liệt khống chế bừng hữu. Mặc dù bị giam giữ lên hồi lâu, nhưng Trần Hải cả người nhìn lại cũng không chật vật. Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch thân ảnh xuất hiện tại cuối thông đạo. Trần Hải trường kỳ tại quyền lực biên giới dây dụ nhạy cảm thần kinh trong nháy mắt kéo căng, hắn biết quyết định bọn hắn những cái này nhân sinh chết thời điểm tới. Trần Cục, thấy Lý Vũ đến, Trần Hải bên người mấy tên tâm phúc thủ hạ lập tức khẩn trương lên, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng không cam lòng, còn lưu lại phẫn uất cùng một tia chưa tắt phản kháng ngọn lửa. Bọn hắn coi là Trần Hải muốn dẫn dắt bọn hắn làm sau cùng chống lại, theo bản năng kéo căng thân thể, thể nội bị áp chế năng lượng lần nữa ngao ngoe muốn động. "Đều cho ta thu." Trần Hải thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong nháy mắt đè xuống thủ hạ sao động khí tức, ánh mắt của hắn thậm chí không hề rời đi đang đến gần Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch, chỉ là có chút nghiêng đầu, dùng chỉ có người bên cạnh khả năng nghe rõ âm lượng nhanh chóng nói rằng, "Vương vàng, còn chưa tới ngọc đá cùng vỡ tình trạng." Trần Hải sửa sang lại một chút hơi có vẻ nếp ôn chế phục và áo trước, đây là hắn tại cầm tù bên trong có thể duy trì một điểm cuối cùng thể diện. Sau đó mới từ cho cất bước, đi đến nhà tù trước hàng rào, cách băng lãnh hợp kim lan can, cùng đi tới Lý Vũ, Mã Nguyên Bạch bình tĩnh đối mặt. Trên mặt của hắn không có định mọi, không có thất lạc, chỉ có một loại trải qua gian nan vất vả sau mọi mệnh cùng một loại thấy rõ thế sự bình tĩnh. Hắn mong muốn tận mắt nhìn, đây hết thể đến cùng phải hay không Lý Vũ bản nhân thủ bút. Chỉ có xác định điểm này về sau, hắn khả năng quyết định tiếp xuống trọng yếu lựa chọn. Lý Vũ. Trần Hải thanh âm không cao, nhưng như cũ có thân cư thượng vị người dư vị. Trần cục trưởng. Lý Vũ dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, giống nhau không có dư thừa khách sáo. Ngắn ngủi trầm mặc tại giữa song phương tràn ngập, trong không khí phảng phất có lực lượng vô hình tại đấu sức. Trần Hải thủ hạ sau lưng nhóm cơ hồ ngừng thở, siết chặt nắm đấm, thời điểm chuẩn bị cá chết lưới rách. Rốt cục, Trần Hải thấy được Lý Vũ trong mắt kiên định, đạt được câu trả lời hắn chậm rãi mở miệng, ngựa khí trầm ổn, giống như là đang trần thuật một cái trở thành sự thật, Khang Thành đã ở các hạ trong khống chế. Trần Mô vô năng, đình giữ đất đai bất lực, không có gì có thể nói. Hắn thản nhiên thừa nhận thất bại, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Cho dù đã đoán được cái gì, nhưng vì bọn hắn lôi đỉnh phân cục bên trong tất cả mọi người, Trần Hải vẫn là tự mình mở miệng lần nữa xác nhận nói, "Lý Vũ, không biết ngươi đoạt lấy Khang Thành, sẽ hay không cân nhắc tự mình ngồi lên cái này chức thành chủ. Ta đã là Khang Thành thành chủ. Lý Vũ bình tĩnh trả lời như là lựu đạn trong lòng mọi người nổ vang. Trần Hải sau lưng kia mấy tên tâm phúc thủ hạ, tính cả cái khác phòng giam bên trong tỉnh lại lôi đỉnh cục thành viên, tất cả đều như bị sét đánh. Bọn hắn nguyên một đám hai mắt trợn tròn xoe, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn xem Lý Vũ. Thành chủ, đối phương vậy mà trực tiếp thừa nhận, đồng thời xem bộ dáng là thật muốn tại Khang Thành cắm rễ đặt chân. Thậm chí ngay cả một bên trông coi đám người này tất đoàn binh sĩ, cũng không khỏi trừng to mắt, mơ hồ có chút cảm xúc kích động. Tin tức nặng ký, đoàn trưởng của bọn họ thật tiếp nhận chức thành chủ. Nghe được Lý Vũ chính miệng thừa nhận, hắn đã là Khang Thành thành chủ cái thân phận này, Trần Hải lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, hiện tại là hắn nên xếp hàng thời điểm. Trần Hải lúc này lời nói xoay chuyển, đổi giọng xưng hô nói, "Lý Vũ thành chủ, như trước đó có thể cùng ta Trần Mỗ nói một chút, Khang Thành trọng trách này, ta chưa hẳn sẽ không phó thác." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếng đuối, cũng chỉ ra chính mình cũng không phải là không có chút giá trị. Trần Hải ánh mắt đảo qua sau lưng những cái kia đi theo nhiều năm bộ hạ, trong ánh mắt để lộ ra một loại trách nhiệm nặng nề cảm giác, thanh âm cũng ngưng trọng mấy phần, việc đã đến nước này, Trần Mỗ chỉ hỏi một câu, "Lý Vũ thành chủ dự định xử trí như thế nào chúng ta?" Cùng những này đi theo ta nhiều năm, là Khang Thành cũng chạy qua máu huynh đệ. Hắn tận lực nhấn mạnh xử trí, cố ý hạ thấp dáng vẻ, đem bên mình bày tại một cái cần đối phương định đoạt vị trí. Lý Vũ nhìn xem Trần Hải, trước mắt người này, không có chó vẫy đuôi mừng chủ, không có phẫn nộ chỉ trích, chỉ có một loại thân ở tuyệt cảnh lại như cũ bảo trì thanh tỉnh trầm tĩnh, cùng đối sau lưng bộ hạ trách nhiệm. Tư thế này, ngược lại so bất kỳ kịch liệt biểu hiện đều càng có phần hơn lượng. Lý Vũ cũng có chút do dự, nên xử trí như thế nào những người này. Dù sao bọn hắn tại Khang Thành kinh doanh nhiều năm, đối Khang Thành tình huống rõ như lòng bàn tay, nếu có thể để bản thân sử dụng, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu xử lý bất đương, cũng có thể là trở thành Khang Thành thai hoàng ẩm. Trần Hải ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lý Vũ, trong lời nói mang theo một loại cực độ thanh tỉnh, Khang Thành đổi chủ đã là sự thật, mặc kệ Lý Thành chủ sau này như thế nào, chúng ta thủ thành bất lợi đã là tội chết. Nếu chúng ta bị áp tại Trung Châu, khỏe miệng của hắn kéo ra một tia đắng chát mà thấy rõ độ cong, chờ đợi chúng ta, tuyệt sẽ không là đơn giản xuống trước, mà là gánh chịu mất đi Khang Thành toàn bộ chịu tội. Chúng ta những người này, chính là tốt nhất dê thế tội. Dê thế tội ba chữ, như là băng lanh thiết truy, nện ở mỗi một cái lôi đỉnh cục thành viên trong lòng. Trần Hải không có gào thét, chỉ là bình tĩnh trần thuật tàn khốc nhất hiện thực. Bây giờ hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cùng Lý Vũ cột vào một sợi dây thường bên trên. Chỉ có đầu nhập vào Lý Vũ, mới có đường sống. Trần Hải tin tưởng, Lý Vũ tuyệt đối có năng lực như thế bảo vệ bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn đã mất đi Khang Thành sau, lại không có tìm tới giống Lý Vũ dạng này chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Trần Hải thần tình nghiêm túc đảo qua tâm phúc mấy người, như vậy bọn này dê thế tội kết cục cũng chỉ có một con đường chết, dù sao cũng nên có người vì Khang Thành thất thủ phụ trách. Trần cục trưởng cũng là nhìn thấu qua. Lý Vũ thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhưng Trần Hải có thể cảm giác được, Lý Vũ tại chăm chú suy nghĩ hắn. Chương 570, thủ vệ doanh hoành không xuất thế, Khang Thành sau cùng bế tắc. Chương 570, thủ vệ doanh hoành không xuất thế, Khang Thành sau cùng bế tắc. Trần Hải khẽ bước cằm, thản nhiên tiếp nhận câu này đánh giá, lập tức ném ra hắn hoạch tâm tố cầu, ngựa khí kiên định, cho nên, Lý Vũ thành chủ, chúng ta có thể nói chuyện. Trần Mỗ cùng những huynh đệ này, nguyện phối hợp giao tiếp, tiếp nhận thành chủ lãnh đạo, là mới thành tiếp tục hiệu lực. Điều kiện chỉ có một cái. Lý Vũ bên cạnh Mã Nguyên Bạch đỗng nhiên tiến lên nói rằng, Trần Hải cục trưởng, ngươi bây giờ đã là tù nhân, còn có cái gì tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện? Trần Hải tràn ngập phấn khích hồi đáp, Khang Thành ngoại vi xương trắng, địa hình, dị thú hoạt động quy luật, thậm chí khả năng xuất hiện quỷ dị u hồn chi vật, ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đạo này Khang Thành bên ngoài phòng tuyến, từ chúng ta tới tuần tra bảo hộ, có thể tiết kiệm các ngươi ít ra một tháng rèn luyện công phu. Tìm kiếm không biết khu vực, cũng là muốn trả giá thật lớn. Trần Hải thẳng lưng lên, mang theo nhiều năm trấn thủ biên cương người tự tin cùng đảm đương, Trần Mộ không còn sở trưởng, duy ở đây thành cùng này quỷ dị xương trắng chu toàn vài chục năm, điểm kinh nghiệm này, ta tự tin còn có thể phát huy được tác dụng. Là thủ là công, là dùng là giết, mặc cho thành chủ ra roi. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài vừa rồi chưa nói xong điều kiện, nhưng nếu là Lý Vũ có thể tiếp nhận chúng ta, đồng thời giữ lại chúng ta vốn có chức cấp đãi ngộ, ta Trần Hải ổn thỏa dẫn người dốc hết toàn lực trợ giúp thành chủ. Trần Hải lời nói rõ ràng hữu lực, không có chút nào hèn mọn thần cầu, chỉ có thanh tỉnh trao đổi ích lợi cùng giá trị trần thuật. Hắn tại dùng chính mình cùng bộ hạ cũ duy nhất có đồ vật, đối Khang Thành hoàn cảnh khắc sâu giảng hòa trấn thủ biên cương kinh nghiệm, đem đổi lấy một cái tại trật tự mới dưới nơi sống yên ổn cùng bảo toàn. Lý Vũ ánh mắt tại Trần Hải trầm ổn trên mặt dừng lại chốc lát, đối phương nói lên điều kiện vậy mà ngoại ý muốn đơn giản thật thà, thậm chí có thể nói cơ hội không có ngưỡng cửa. Trầm mặc một lát, Lý Vũ mang theo cuối cùng quyết sách cường độ mở miệng nói, "Trần Hải, điều kiện của ngươi ta có thể bằng lòng, nhưng cụ thể đãi ngộ cùng quy tắc, muốn dựa theo mới thành mà định ra." Cái này dứt khoát khẳng định nhường Trần Hải căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Chỉ cần bọn hắn có thể đặt vào Lý Vũ dưới trướng, cụ thể cái gì đãi ngộ kỳ thật căn bản không quan trọng, hắn nói như vậy, chỉ có điều cho mình còn lại một chút nhượng bộ không gian mà thôi. Đa tạ thành chủ, đãi ngộ tự nhiên theo mới thành mà định ra. Trần Hải cũng không lo lắng Lý Vũ sẽ đổi ý, bây giờ đã Lý Vũ đã đáp ứng, như vậy cũng là hắn nên tỏ thái độ thời điểm. Trần Hải lúc này hít sâu một hơi, gót chân khép lại, đối với Lý Vũ đi một cái tiêu chuẩn lễ, trịnh trọng cao giọng nói, "Nguyên Khang thành lôi đỉnh cục trưởng Trần Hải, nguyện mang theo bộ hạ quy thuận Lý Vũ thành chủ, chờ đợi điều khiển." Xung quanh mấy cái kia tâm phúc đột nhiên ngẩng đầu, Trần bụng. Trần Hải chuyển hướng những cái kia sắc mặt tái xanh thủ hạ, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, "Đều làm gì? Ngược không thành. Các ngươi coi là ngoan cố chống lại có đường sống." chờ Trung Châu Vân Trách xuống tới, ai có thể bảo đảm các ngươi? Sau đó hắn vũ bộ ngực cam đoan, ánh mắt sáng đến kinh người, đi theo Lý Vũ thành chủ, chúng ta ít ra còn có thể tiếp tục chờ tại Khang Thành, cũng không tính phản bội Trung Châu. Trần Hải lời nói này giống một chậu nước lạnh tới tỉnh bị giam giữ đám người. Đúng vậy à, không có Khang Thành, bọn hắn liền một chút giá trị đều không có, sẽ chỉ là tiện tay vứt quân cờ. Mấy tên thủ hạ liếc nhau, rốt cục có người cắn răng nói, thuộc hạ nguyện theo. Ngay sau đó, Trần Hải mở miệng lần nữa, thanh âm không cao lại rõ ràng vượt trên thủ hạ hút không khí âm thanh, mời thành chủ hạ lệnh. Lý Vũ nhìn xem Trần Hải đáy mắt quyết tuyệt, lại đảo qua những cái kia dần dần buông lòng thủ hạ, đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi? Sợ. Trần Hải cười cười, mang theo điểm tự rêu thanh tỉnh, nhưng ta càng sợ làm dê thế tội, đi theo mới thành chủ, chúng ta ít ra còn có thể tiếp tục gìn giữ đất này. Lý Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Hải sẽ như thế tùy tiện đầu hàng, thậm chí bằng lòng chủ động từ bỏ mọi yêu cầu. Mã Nguyên Bạch cũng ở một bên thấy lưu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, lão hồ ly này, so với ta nghĩ thức thời. Lý Vũ nhìn xem thần phục Trần Hải bọn người, lập tức mở miệng, cao giọng hạ đạt cái thứ nhất chỉnh hợp mệnh lệnh, Nguyên Khang Thành lôi đỉnh cục phân cục danh sách nhân viên, chỉnh biên là Súy Vệ Doanh lệ thuộc thất đoàn ngũ doanh, Trần Hải mặc cho doanh trưởng. Súy Vệ Doanh. Trần Hải trong mắt tinh quang lóe lên, thủ vệ cái này phân hiệu phân lượng viễn siêu mong muốn, mang ý nghĩa bọn hắn cũng không phải là bị Lý Vũ bài xích tới biên giới con rơi, mà là khả năng tiếp tục gánh chịu thủ vệ Khang Thành trọng yếu chức trách. Lý Vũ phần này tín nhiệm cùng rộng lượng, nhưng Trần Hải trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cũng tiêu tán. Trần Hải lập tức lần nữa cúi chào, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có kiên định, Súy Vệ Doanh doanh trưởng Trần Hải, lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Trần Hải lập tức quay đầu, ánh mắt liên tiếp đảo qua bên cạnh kia mấy tên tâm phúc thủ hạ. Tại lúc đầu chấn động về sau, bọn hắn cũng cấp tốc kịp phản ứng. Mấy cái vừa rồi kêu gào liều mạng hắn tử, trong ánh mắt cũng hiện lên kiên quyết, tất cả đều đột nhiên tiến lên trước một bước, đối với Lý Vũ cùng Mã Nguyên Bạch giống nhau chào theo tiêu chuẩn quân lễ, tê thanh nói, "Tuân mệnh." "Tuân mệnh." Thanh âm đều nhịp, tất cả đều vô cùng dứt khoát theo Trần Hải hiệu chung mới thành chủ. Mã Nguyên Bạch ở một bên lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng đối Trần Hải đánh giá lần nữa cất cao. Hắn nhìn về phía Trần Hải trong ánh mắt cũng mang theo một tia thưởng thức, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm Trần Hải, đàm phán không kiêu ngạo không tự ti, hiểu được dùng giá trị đổi lấy sinh tồn, càng hiểu được thích hợp uy hiếp cũng trấn an bộ hạ cũ. Lôi đỉnh cục hạch tâm các thành viên cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong, liền có thể thuận lợi thuyết phục Lý Vũ, đồng thời dẫn người chuyển ném tới bọn hắn thất đoàn dưới trướng, đơn độc thành lập vũ doanh, cuộc mua bán này có thể quá đáng giá. Không hổ là có thể ở Khang Thành địa phương quỷ quái này chống vài chục năm người, thấy rõ bày đà năng lực sát thực cường hãn. Bất quá Mã Nguyên Bạch cũng tin tưởng, thu phục Trần Hải người này, lợi nhiều hơn hại. Tại Lý Vũ phất tay ra hiệu hạ, nặng nề cửa nhà lao bị thất đoàn binh sĩ mở ra. Cửa nhà lao bị mở ra trong nháy mắt, Trần Hải lập tức một bước đi ra, chủ động đưa lên một trường Khang Thành toàn bộ bản đồ. Đây là Khang Thành bố phòng đồ, bao quát ba khu bí ẩn kho đạn vị trí, chắc hẳn còn không có bị phát hiện. Lý Vũ đón lấy địa đồ, bộ hạ cũ chỉnh biên giao tiếp lấy một loại thiết thực phương thức, hoàn thành bước đầu tiên. Mã Nguyên Bạch nhìn xem Trần Hải, đột nhiên nói rằng, lần này Khang Thành mới tính thật sự dài ra xương cốt. Trần Hải nhìn lại tới, lạnh nhạt trả lời, không dám nhận. Xương cốt phải có máu có thịt mới được, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hai người hơi híp mắt lại, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Lý Vũ bị tất cả mọi người đề cử là Khang Thành đời thứ nhất thành chủ tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Khang Thành. Thất đoàn tất cả mọi người nghe được tin tức này sau trong nháy mắt sôi trào lên, như là khúc mắc giống như vui mừng như điên không thôi. Mặc dù Lý Vũ còn quy định, mới thành chủ có thể từ tất cả mọi người tuyển bạt mà ra, hơn nữa còn có thể 3 năm một đuổi. Nhưng dường như không có người chú ý tới điểm này, cũng không có người quan tâm cái này thay phiên thời gian. Tất cả mọi người dường như đã nhận định, Lý Vũ chính là duy nhất thành chủ. Chỉ sợ có không có mắt người đưa ra ý kiến khác biệt, cũng biết bị thất đoàn đám người dẫn đầu bắt bỏ. Lý Vũ cũng là lần đầu triệu tập thất đoàn đám người, cùng mấy cái doanh trưởng tại Khang Thành họp. Hắn cùng Mã Nguyên Bạch, Triệu Hùng, Lâm Dũng, Hắc Sa, cùng mới gia nhập Trần Hải, cùng nhau hao tốn 2 ngày thời gian, dựa theo cái khắc thành lớn quy tắc, thảo luận ra thích hợp Khang Thành phát triển phương châm. Rất nhanh đám người liền đạt được nhất trí kết luận. Bây giờ Khang Thành cần khắc phục lớn nhất khó khăn, chính là ảnh hưởng tới Khang Thành nhiều năm quỷ dị xương trắng. Chương 571, quy hoạch cùng bố cục chương 571, quy hoạch cùng bố cục này quỷ dị xương trắng, cùng trong đó đại lượng u hồn, như là Khang Thành phát triển trên đường một cái chướng ngại vật, không giới hạn chế thành thị phát triển quyết trường, còn mang đến rất nhiều nguy hiểm không biết, thời điểm nguy cấp trong thành cư dân an toàn. Lý Vũ cùng mấy vị doanh trưởng biết rõ, chỉ có đánh hạ cái này một nạn quan, Khang Thành khả năng chân chính nên đón phồn bình cùng phát triển ánh dạng đông. Bất quá ở đây ánh mắt của mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít đảo qua ngồi tứ doanh trưởng vị trí Triệu Mục. Đã Lý Vũ tự mình đem nó mang đến cũng ngồi tứ doanh vị trí bên trên, cũng đủ để giải thích rõ Triệu Mục đầu có năng lực như thế, cũng có thể đại biểu cho dù chỉ có 2 người tứ doanh. Triệu Mục đầu đối với đám người dò xét ánh mắt lộ ra cực kỳ bình tĩnh, với hắn mà nói, những này thân phận cũng không tính là cái gì. Doanh trưởng cũng tốt, tiểu tốt cũng được, chỉ cần hắn có thể có cơ hội là Lý Vũ xuất lực là được. Giai dòng thảo luận xong chắc chắn sau, vừa mới gia nhập Lý Vũ dưới trướng Trần Hải, dẫn đầu đứng lên mở miệng tỏ thái độ, "Thành chủ, có cái gì hành động ngươi trực tiếp an bài a, ta ngũ doanh thủ hạ tất cả đều nghe ngươi mệnh lệnh." Hắn có ý riêng tiếp tục nói, mặc dù thành nội bên ngoài xương trắng không cách nào hoàn toàn thanh trừ, nhưng nếu như liều chết áp chế, vẫn có thể chậm lại quyết trường tốc độ. Trần Hải biết rõ quan mới đến đốt 3 đống lửa, coi như Lý Vũ để bọn hắn ngũ doanh dẫn đầu công kích thanh trừ xương trắng, bọn hắn cũng phải cứng rắn, dù sao một số người hy sinh cũng là cần thiết. Hắn cũng sớm tại trong doanh chọn lựa một nhóm người, làm xong bị xem như pháo hôi chuẩn bị. Ai ngờ Lý Vũ nghe xong lại lắc đầu, xương trắng sự tình không cần các ngươi quan tâm, ta tự nhiên sẽ đi tự mình giải quyết. Đây cũng không phải Lý Vũ nói mạnh miệng, dù sao giống hắn dạng này có thể khắc chế u hồn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như là đã quyết định làm cái này thành chủ, thì tương đương với thừa nhận là hắn chủ động chiếm cứ Khang Thành. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, cũng không tất yếu làm khiêm tốn giả mồm kia một bộ. Chiếm chính là chiếm. Một tòa không ai muốn thành không mà thôi, Trung Châu quan phương còn không có tất yếu vì thế truy cứu chính mình. Nếu như Trung Châu cảm thấy Khang Thành còn có giá trị, không thể cho không, hắn cùng lắm thì dùng tình quân thân phận nhiều giúp mấy lần Trung Châu, tin tưởng cũng không có người dám sợ cái này rủi ro. Lý Vũ nhẹ nhàng một câu, lại giống tự thạch đầu nhập nước động, kích thích đi mắng gợn sóng. Trần Hải nghe được Lý Vũ trả lời, cả người sững sờ, nội tâm không hiểu dâng lên một cô nóng hởi nhiệt lưu. Không nghĩ tới Lý Vũ lại chân tâm đem bọn hắn cho rằng người một nhà, cho dù tự mình ra tay, cũng không nguyện ý bọn hắn có thương vong. Cái này khiến luôn luôn đối tương lai không có kỳ vọng Trần Hải, dường như bỗng nhiên thấy được chủ tâm cốt, cũng làm cho hắn cái này sớm đã tâm như sắt đá lao binh, cảm thấy một tia đã lâu chua xót. Có lẽ, đi theo Lý Vũ vị này mới thành chủ, bọn hắn thật có thể nhìn thấy điểm không giống tương lai. Lý Vũ cúi đầu nhìn trước mắt Khang Thành toàn cảnh đồ, trong đầu nhanh chóng tự hỏi cái gì. Đã muốn đem Khang Thành xem như đại bản doanh của hắn, đồng thời từ hắn tới làm cái này thành chủ, như vậy thì nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đem nó lớn mạnh, nhường Khang Thành cường đại đến liền cao giai giác tỉnh giả cùng Trung Châu thượng tướng cũng không dám trêu chọc tình trạng, cường đại đến đủ để trấn nhiếp bất kỳ kẻ ham muốn. Nếu không, tòa thành này sẽ là hắn không cách nào di động được điểm. Lý Vũ lập tức mở miệng nói, vậy ta liền đơn giản an bài một chút, Khang Thành từ giờ trở đi lấy thành phòng làm chủ, cái khác trong doanh tất cả mọi người đi tiếp thu ngũ doanh huấn luyện, thế tất trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn nắm giữ tường thành cự pháo điều khiển, cùng với các vũ khí phòng ngự sử dụng. Lý Vũ tiếng nói ngừng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Hải lần nữa hạ lệnh, "Trần Hải, một hồi mở xong sẽ, ngươi lập tức ở trong thành chọn lựa một cái địa điểm, thành lập một cái lò sát sinh." "Lò sát sinh?" Trần Hải vẻ mặt mờ mịt. Khang Thành mặc dù rất lớn, nhưng người đều không có mấy cái chớ nói chi là động vật, mưa to liên miên giá ngoại cũng cơ bản nhìn không thấy động vật thân ảnh, căn bản không có cần thiết này a, hắn thậm chí cẩn thận nhớ lại một chút Lý Vũ vào thành thời điểm, ngoại trừ thất bản người, cũng không có phát hiện đằng sau có đại lượng động vật. Ngay tại Trần Hải nghi hoặc thời điểm, Lý Vũ tiếp tục mở miệng, "Mã Nguyên Bạch sẽ hiệp trợ ngươi xây hàng công tác, phải căn cứ Lâm Hàm một nửa năng lực, mỗi ngày muốn đúng hạn đem dị thú thịt đều cắt bỏ, để vào kho lạnh bảo tồn tốt, nhất định phải đem dị thú thịt tuần hoàn tạo dựng lên, không thể lãng phí một tơ một hào, biết sao?" Lý Vũ nói xong, nghĩ đến áo công tử con dị thú kia gặp phải thảm trạng, bỗng nhiên mỉm cười. Kia không đúng lúc quái dị nụ cười, nhường ngồi ở một bên Hắc Sa, Triệu Hùng, Lâm Dũng đều đồng loạt dùng mình một cái, lạnh cả người. Thậm chí dị thú kêu thảm đã quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn. "Là..." Mấy người vội vàng đáp lại. Trừ ra Trần Hải bên ngoài mấy cái doanh trưởng đều ý thức được, đoàn trưởng của bọn họ dường như vô cùng mang thủ. Theo áo công tử bây giờ kết cục, liền có thể nhìn ra đắc tội qua Lý Vũ người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cười lạnh thu lại, Lý Vũ trên mặt lạnh lùng như cũ, phái người đem thủy tình quan bảo vệ tốt, bên trong Hải Nhi sẽ tỉnh tới. "Chết đi Hải Nhi sẽ tỉnh." Lý Vũ như thế chắc chắn lời nói, nhường trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Vũ trên đường đi đều mang thủy tinh cung cùng Hải Nhi, chỉ là vì nhớ kỹ vì hắn hy sinh người, là nặng nghề tưởng niệm hoặc cảnh cáo, vạn vạn không nghĩ tới, Lý Vũ làm như vậy lại là vì phục sinh trong đó cái kia Hải Nhi. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Lý Vũ không để ý tới bọn hắn chấn kinh, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Mã Nguyên Bạch nói với mọi người nói, "Từ giờ trở đi, Mã Nguyên Bạch chính là phó thành chủ, sự vụ ngày thường. Không, có chuyện gì đều có thể trước tìm hắn, hắn đến thay ta quyết đoán." Mã Nguyên Bạch sững sờ, bí mắt chực nhảy. Hắn không nghĩ tới, kết quả là làm thành chủ Lý Vũ vẫn như cũ muốn làm vùng tay trường quỹ, thậm chí hoàn toàn không quan tâm lúc trước hắn đi quá giới hạn quyền lực hành vi. Đây là tín nhiệm. Liên lúc trước hắn điểm tiểu tâm tư kia, Lý Vũ tựa hồ cũng lười nhát so đo. Mã Nguyên Bạch trong lòng ngũ vị tạp trần. Thấy Lý Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, Mã Nguyên Bạch cũng chỉ có thể yên lặng con người, tuân mệnh. Khang Thành tương lai bản kế hoạch đã phát họa. Tại mới Khang Thành xác định rõ đại khái phương hướng phát triển sau, Lý Vũ biết, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem Khang Thành xương trắng cùng u hồn giải quyết triệt để. Mà liền tại lúc này, ngoài thành bay tới một cô quen thuộc âm lãnh khí tức bị hắn bắt được, là cái kia theo Triệu Mục đầu thủ hạ chạy trốn u hồn khí tức. Lý Vũ lúc này đứng dậy, đối mọi người tại đây nói rằng, các ngươi đi theo ta. Nhìn xem Lý Vũ quay người rời đi, đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo, không có chút gì do dự. Lý Vũ cầm đầu một đoàn người nhanh chóng đi ra Khang Thành, đi vào bao quanh Khang Thành kia phiến nồng đậm xương trắng biên giới. Chỉ thấy cái kia mọc ra vô số song cánh tay u hồn, đang điên cuồng xé rách lấy một cái bạch chi chu thi thể, chung quanh còn có rất nhiều nện sau khi chết hài cốt. Xem ra, u hồn bị loan đao chặt qua thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trong không khí tràn đầy ẩm ướt cùng mục nát hương vị. Sau lưng mấy người thấy thế, giờ mới hiểu được Lý Vũ muốn làm gì. Trần Hải lập tức nhận ra được con quái vật này, nhịn không được hoảng sợ nói, "Tê, tiếp cận sát thể cấp cỡ lớn u hồn." Chương 572, biểu hiện ra thực lực, Trần Hải rung động. Chương 572, biểu hiện ra thực lực, Trần Hải rung động. Trần Hải lúc này mặt lộ vẻ khó xử, lập tức mở miệng khuyên, "Thành chủ, cường đại như thế u hồn, chỉ có chúng ta mấy cái có phải hay không quá ít, nếu không chức dùng sóng âm công kích đem nó khu trừ xa một chút, về sau tại làm tính toán khác." Triệu Mục đầu ngược lại đứng núi chịu sào, chiến ý hừng hực, một bước đi lên trước nói rằng, "Lý Vũ đại ca, để cho ta tới à. Lần này ta nhất định sẽ không để cho nó lại chạy." Lý Vũ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, nhìn xem là được, không cần các ngươi ra tay. Trần Hải kinh ngạc nhìn về phía Lý Vũ, hắn cũng không phải loại kia không đầu không đuôi người, Lý Vũ cũng tuyệt đối không phải làm việc người lỗ mãng. Hắn tinh tế tỉ mỉ nội tâm lập tức đã nhận ra, dường như trừ hắn ra, mấy vị khác doanh trưởng cũng không lo lắng an nguy, thậm chí kích động, bọn hắn nhất định đã sớm biết Lý Vũ thực lực. Trần Hải trong nháy mắt minh ngộ, Lý Vũ tự tin như vậy, đồng thời muốn tại trước mặt bọn hắn tự tay đối phó cái này kinh khủng gia hỏa, hiển nhiên là muốn hiện ra thực lực cho hắn cái này mới doanh trưởng nhìn. Trần Hải lúc này tập trung tinh thần, mong muốn tận mắt nhìn hắn vị này mới thành chủ thực lực. Lý Vũ nhìn về phía Phùng Hợp Thể U Hồn Sát Na, xa xa U Hồn đồng thời cũng đã nhận ra khí tức quen thuộc, đột nhiên ngừng cắn xé động tác. Nó lập tức nhận ra Lý Vũ chính là lúc trước tập kích bất ngờ nó người kia. À, một tiếng hỗn hợp vô số linh hồn rít lên, đủ để xé rách mảng nhị kinh khủng chu lên, chấn động đến xương mù quần quật. Bị kéo đứt chân nghệ bị U Hồn cuồng bạo hất ra, trên thân vô số hai tay mang theo ngập trời oán độc, đồng loạt chỉ hướng Lý Vũ. Tiếp theo, Phùng Hợp Thể U Hồn trên người cánh tay nhanh chóng đảo động, lại bộc phát ra cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, lôi cuốn lấy quần quật xương trắng, như là một tòa di động núi thây, hướng phía Lý Vũ điên cuồng va chạm mà đến. Lý Vũ mặt không đổi sắc, chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải. Hô! Phượng Hoàng cung khoảnh khắc cháy bùng lên. Liệt diễm như phong ba cuộn, sinh hồng ánh lửa ầm vang nổ sáng. Nóng rực dòng nước ấm, mạnh mẽ nện ở Trần Hải trên mặt, vòng đến hắn mí mắt phát run. Lý Vũ là hỏa hệ giác tỉnh giả. Trần Hải không dám tin nghẹn ngào lẩm bẩm nói, trong ấn tượng của hắn, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới điểm này. Hắn đỉnh lấy sóng nhiệt, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Vũ nhất cử nhất động. Phùng Hợp Thể U Hồn còn chưa tới gần, liền đã đối Lý Vũ phát động công kích từ xa. Thân thể cao lớn đột nhiên run lên, thể nội nồng đậm như thực chất xương trắng như là vô số đầu kịch độc xúc tu trường tiên, xé rách không khí, phát ra thê lương tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ quất hướng Lý Vũ. Đứng tại Lý Vũ bên cạnh Trần Hải sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được bộc phát năng lượng, chăm chú bao trùm tự thân, đến ứng đối sắp đến công kích. Đến hay lắm. Thương phấn mộng hiểm thú đông nhiên mở to mắt. Kia từng đạo âm lãnh xương trắng trường tiên quất vào Lý Vũ trên thân, lại như là châu đất xuống biển, không có tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn kỹ lại, bạch roi tại chạm đến Lý Vũ thân thể trước đó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình điên cuồng thôn phệ, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Lý Vũ, đừng tìm cái này khâu lại đổ vật nhiều lời, nhanh làm thịt nó. Không phải ngươi cái kia tiểu anh linh ta có thể uy không dậy nổi. Mộng hiểm thú vội vàng thúc giục nói. Mấy ngày nay tiểu anh linh lượng tiêu hao đống nhiên tăng nhiều, đem nó trước mấy ngày mới hút đầy năng lượng nhanh chóng hao hết sạch sẽ. Nếu không phải Lý Vũ hạ đạt sát mệnh lệnh, để nó chiếu cố tốt biến thành thiền giúp tiểu anh linh, nó đều không muốn xen vào nữa, thật sự là quá tham ăn. Lớn như thế tiêu hao, Lý Vũ cũng nên đền bù nó. Biết. Lý Vũ mở ra tam trong nhãn, chậm rãi kéo ra Phượng Hoàng Cung. Trong ánh mắt bình tĩnh, nhắm chuẩn vòng đã hoàn toàn khóa chặt U Hồn. Hô. Phá giáp tiễn trong nháy mắt xuất hiện tại trên dây cung, lôi cuốn lấy bao quanh hỏa diễm. Theo khí toàn nhanh chóng xoay tròn, năng lượng không ngừng rót vào cung bên trong. Lệ. Lý Vũ sau lưng đột nhiên dâng lên cao mười mấy trượng Phượng Hoàng hư ảnh. Hỏa diễm cánh chim triển khai lúc mang theo ngập trời sóng nhiệt, sắt thép tường thành đều bị phản chiếu như là nung đỏ bàn ủi. Lý Vũ trên thân khí thế cường đại như là hải khiếu, từng lớp đánh thẳng vào mọi người xung quanh, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ dùng sức khả năng miễn cưỡng tại Lý Vũ bên cạnh đứng vững. Trần Hải mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, đầu gối không nhận khống phát nặng, thậm chí có một loại hướng về Phượng Hoàng cùng bái cảm giác. Ngay cả thường thấy Lý Vũ xuất thủ mã nguyên bạch, hát xa mấy người, giờ phút này cũng bị cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng hoàn toàn chấn nhiếp. Lúc này mới bao lâu, Lý Vũ thực lực không ngờ nhảy lên tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Xuyên tâm. Lý Vũ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, giống như tử thần tuyên bố. Dây cung rung động ở giữa, một đạo cô đọng đến cực hạn hỏa hồng lưu quang ngang nhiên bắn ra. Quanh mình không khí trong nháy mắt hóa thành lưới lửa, nước mưa chưa rơi xuống đất liền bị trưng thành sương trắng, lại tại nhiệt độ cao bên trong bạo liệt thành hỏa tinh. Khổng lồ U Hồn lập tức đã nhận ra cực hạn kinh khủng nguy hiểm chí mạng đánh tới. Báo thủ lửa giận trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thay thế. Nó phát ra tuyệt vọng rít lên, trên thân kia vô số đầu cánh tay bỗng nhiên điên cuồng rối dài, điên cuồng hướng về phía trước đánh ra. Mỗi một trưởng đều dâng trào ra cực hàn âm trầm nồng vụ, trước người dệt thành kín không kẽ hở vụ tường. Đồng thời, U Hồn quanh thân như trường tiên giống như xương trắng cũng điên cuồng quất hướng cái kia đạo hủy diệt lưu quang, Newton đem nó chặn đường. Có thể mọi thứ đều là phí công. Lưu quang lướt qua chỗ, tất cả ngăn cản đều như là băng tuyết gặp dung nham, liền một tia trở ngại đều không thể hình thành, cho dù là nồng vụ, cũng tại nhiễm phải liệt diễm sát na liền hồi phi yên diệt. Phá giáp tiến tốc độ không giảm, trong chớp mắt liền bay đến U Hồn trước người. U Hồn vội vàng chuyển đổi hình thái, nhanh chóng theo thực thể hóa làm hư ảo xương trắng. Mũi tên không trở ngại chút nào xuyên vào U Hồn thân thể khổng lồ hải tâm, dù là đã không có thực thể, cũng vẫn như cũng bị lưu quang xuyên thấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường quang bắn ra bốn phía, nổ tung liệt diễm đem chung quanh xương trắng chiếu dọi thành một mảnh hỏa hồng, như cùng ở tại trên mặt đất thiêu đốt xích hồng biển mây. Gió phơn sóng nhiệt đột kích, Trần Hải vô ý thức dùng tay ngăn trở ánh mắt, mu bàn tay đều bị đốt đến đau nhức, dưới chân mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Đợi đến cường quang cùng liệt diễm chậm rãi tán đi, Trần Hải lúc này mới híp mắt nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, trước mắt đã là một cái biển lửa. Liệt diễm đem nơi xa kia một miếng đất lớn mặt toàn bộ nhóm lửa, ngay cả tích tụ nước mưa đều dường như chất dẫn cháy đồng dạng, không ngừng tiêu đốt phát ra đôm đốt thanh âm. Cái kia khổng lồ kinh khủng U Hồn đã sớm bị nổ thành vô số khối vụn, rơi lả tả trên đất không trọn vẹn khối vụn tại liệt diễm bên trong duy trì liên tục bốc cháy, phát ra từ từ tiêu đốt âm thanh. Cho dù khoảng cách như thế xa, Trần Hải vẫn như cũ có thể ngửi được kia cỗ sặc người mùi khét lẹt. Ngay tại U Hồn nổ tung địa phương, đại lượng xương trắng theo thể nội tán loạn mà ra. Ngọc Yểm Thú không kịp chờ đợi đem tất cả xương trắng ngưng tụ thu nạp, như thôn tính giống như toàn bộ cuốn về, toàn bộ rót vào Phượng Hoàng cung bên trên cái kia trên ánh mắt. Bá. Lý Vũ tiện tay lắc một cái, Phượng Hoàng cung bên trên liệt diễm ứng thanh mà diệt. Dường như vừa rồi kia đốt núi nấu biển như thế, bất quá là tiện tay phủi đi bụi bặm. Tại Trần Hải chấn kinh vừa nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, Lý Vũ đông nhiên bước nhanh về phía trước, đi hướng kia phiến còn tại thiêu đốt bốc khói đất khô cằn, đồng thời tại u hồn chết đi địa phương cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, xác định u hồn thật không có lưu lại cái gì vật hữu dụng, Lý Vũ lúc này mới thoáng có chút thất vọng đi trở về. Nhìn qua kia phiến còn tại bốc khói đất khô cằn, cùng Lý Vũ nhẹ nhõm tản bộ trở về bộ dáng, mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than. Từ ngực Trần Hải hầu kết cũng nhịn không được nhấp nô, chật vật nuốt ngụm nước bọt, như là nhìn thần nhân đồng dạng nhìn về phía Lý Vũ. Chương 573, Khang Thành dưới mặt đất quặng dầu. Chương 573, Khang Thành dưới mặt đất quặng dầu thật mạnh. Lý Vũ hiện ra cái loại này lực lượng đã vượt ra khỏi Trần Hải đối cường đại tất cả tưởng tượng. Ngay cả Khang Thành trên tường thành những cái kia cự pháo cũng xa xa không đạt được Lý Vũ một tiếng này một nửa uy lực. Cự pháo trận liệt so sánh cùng nhau quả thực như là hài đồng đồ chơi. Hắn không chút nghi ngờ, lúc trước chỉ cần Lý Vũ bằng lòng, một người hơi quang cũng đủ để dẹp yên Khang Thành, hoàn toàn không cần âm mưu quỷ cái gì. Mã Nguyên Bạch tỉnh mơ lưu ý lấy Trần Hải, nhạy cảm phát hiện Trần Hải nhìn về phía Lý Vũ trong ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí nhiều hơn một loại gần như đồ đằng sùng bái giống như kính sợ, hôn tạp đối lực lượng tuyệt đối thần phục. Rõ ràng như vậy ánh mắt biến hóa, cũng làm cho Mã Nguyên Bạch trong lòng hiểu rõ, khối này khó khăn nhất gặm xương cốt, rốt cục bị triệt để vỡ. Lúc này Trần Hải, nơi nào còn có tâm tư để ý tới Mã Nguyên Bạch xem kỹ cùng quan sát, ngay cả thế giới quan của hắn đang trải qua kịch liệt sụp đổ cùng tái tạo. To lớn rung động qua đi, một cỗ khó nói lên lời vui mừng như điên nhanh chóng dâng lên. Bối rối Khang Thành vô số tuế nguyệt quỷ dị xương trắng, tại Lý Vũ đến sau, có lẽ thật có thể bị triệt để thanh trừ. Trần Hải trong lòng kia cuối cùng một chút do dự cùng quan sát, theo vừa rồi cái kia phùng hợp thể u hồn cùng nhau hôi phi yên diệt, hoàn toàn tan thành mây khói. Lý Vũ cho thấy thực lực kinh khủng, giống một tề cường tâm châm rót vào Trần Hải trái tim, nhiều nội tâm của hắn cũng không nhịn được kích động lên. Hắn vốn chỉ muốn vì các huynh đệ mưu một con đường sống mới lựa chọn đầu nhập vào Lý Vũ, giờ phút này lại vô cùng rõ ràng ý thức được, leo lên Lý Vũ chiếc thuyền này, không phải lựa chọn, mà là thông hướng tương lai duy nhất phương chu. Hơn nữa hắn phải chết chết bắt lấy, không cho sơ thất. Vị này mới thành chủ, có lẽ thật có thể cho Khang Thành mang đến trước nay chưa từng có qua mình. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Trần Hải giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu chuyện, đột nhiên vỗ trán một cái. Trên mặt của hắn hôn tạp kính sợ kích động phức tạp thần sắc, mấy bước chạy chậm tiến đến Lý Vũ bên người, tận lực thấp giọng, lại khó nén trong đó kích động, "Thành chủ, nhìn ta trí nhớ này, có chuyện lớn suýt nữa quên mất cùng ngươi nói." Trần Hải ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Vũ, thấy Lý Vũ không có tránh đi những người khác, đối với hắn khẽ gật đầu, hắn lúc này mới yên tâm tiếp tục nói, "Khang Thành dưới mặt đất vẫn tồn tại mấy cái trước đó bị quan phương coi trọng giếng mỏ." Hắn ngữ tốc tăng tốc, bởi vì khoáng mạch chỗ sâu một mực bị càng dày đặc xương trắng bao phủ, quan phương khảo sát đội không hiểu mất tích, mới chậm chạp không có tiếp tục khai thác, trở thành một cái bảo sơn giống như bài trí. Trần Hải ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có hy vọng và mang, dường như thấy được Khang Thành quật khởi nền tảng, lấy thành chủ thủ đoạn, dưới mặt đất quặng dầu cũng coi như có ngày nổi danh. Hắn dừng một chút, thanh âm biến nghiêm trọng, có ý riêng, bất quá thành chủ cũng muốn chú ý, dưới mặt đất phiền toái có thể xa không chỉ trong thành những cái kia tiểu quỷ u hồn đơn giản như vậy. Trung quanh mấy người nghe xong đều là sức sở, không nghĩ tới Khang Thành hạ lại còn có như thế bảo tàng. Mã Nguyên Bạch nghe xong trong lòng không khỏi khẽ động, xem ra Trần Hải là thật dự định hoàn toàn dung nhập thất đoàn, thậm chí liền hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc cũng sớm cùng Lý Vũ nói ra. Giờ phút này Trần Hải cũng coi là hoàn toàn giao để, đem hắn cùng Khang Thành chỗ sâu nội tình, tất cả đều áp tại Lý Vũ trên thân. Khang Thành dưới mặt đất có quặng dầu. Lý Vũ nghe vậy vẻ mặt khẽ giật mình. Hắn đối khoáng vật tài nguyên hiểu rõ có hạn, trước đó mặc dù hơi có nghe thấy, nhưng quặng dầu cái từ này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Trần Hải miêu tả trong nháy mắt nhường hắn liên tưởng đến trước đây không lâu một mình rời đi, đem muội muội Hoàng Sa Sa ném cho hắn cái kia Hoàng Á, lúc ấy Hoàng Á dường như liền để qua, Khang Thành phía dưới có đặc thù chấn động. Nghĩ đến đây, Lý Vũ không khỏi truy vấn, ngươi nói khoáng mạch vị trí chỗ ở, có phải hay không cũng có đại lượng u hồn tụ tập, so bia kỷ niệm chung quanh còn nhiều hơn sao? Là. Trần Hải lúc này trả lời, hơn rất nhiều. Quả thực giống tiến vào u hồn ổ. Thanh chủ làm sao ngươi biết? Trần Hải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Vũ không có trả lời, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Trần Hải miêu tả kết hợp trước đó Hoàng Á nói tới, có lẽ dưới mặt đất khoáng mạch nơi trọng yếu nồng đậm xương trắng, chỉ sợ mới là ảnh hưởng toàn bộ Khang Thành, tạo thành đại lượng u hồn du đãng đầu nguồn chỗ, đã khóa chặt chủ yếu khu vực, tìm tới ô nhiễm tất cả trái tim. Như vậy lần này tiến đến đầu nguồn, không chỉ có thể giải quyết đại lượng u hồn thai hoang ẩm, thậm chí có thể một lần hành động thanh trừ Khang Thành nguy cơ. Ngọc Yểm Thú lúc này cũng tại Lý Vũ tinh thần hải trung hưng phấn không thôi. Ha ha, Lý Vũ ngươi tìm tới u hồn hang ổ. Như thế lượng cấp u hồn, chỉ sợ là bị đại béo Thiền Dũng điểm đi năng lượng, cũng có thể mượn cơ hội tiến thêm một bước. Lý Vũ cũng là âm thầm gật đầu, Mộng Yểm Thú nói quả thật không tệ. Xác định vị trí, vậy hành động tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lý Vũ trực chỉ hệ tâm, lúc này do hỏi, Trần Hải, dưới mặt đất giếng mỏ hiện tại có nhập khẩu sao? Có thể hay không xuống dưới? Trần Hải sững sờ, hiện tại? Đúng, liền hiện tại. Lý Vũ lặp lại. Trần Hải lúc này ngược lại có chút do dự, hắn chủ động nói ra Khang Thành xuống tồn tại quặng dầu, bản ý là trước ném ra ngoài tin tức trọng yếu để bày tỏ trung tâm, cũng tỉnh Lý Vũ hậu mặt phát hiện khoáng mạch lúc, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Có thể hắn căn bản không ngờ tới Lý Vũ sẽ như thế lôi lệ phong hành, vừa mới nghe được quặng mỏ tồn tại, lập tức liền muốn lấy thân mạo hiểm, tự mình tiến về. Trần Hải trong lòng sốt ruột, cái trán đều mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng khuyên, "Thành chủ, mặc dù giữ lại có khoáng mạch nhập khẩu, nhưng dưới mặt đất tình huống phức tạp, chỗ sâu xương trắng nồng đậm tới tán không ra, người đi vào hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi phương hướng, cả tòa quặng mỏ cũng có thể tùy thời đổ sụp. Ngay cả Trung Châu nhất chuyên nghiệp khảo sát đội đều không thể đi lên, bên trong hung hiểm vạn phần. Hơn nữa chúng ta cũng không có làm tốt đi xuống chuẩn bị, tận gốc an toàn dây thừng đều không có, như bây giờ tùy tiện xuống dưới, thực sự quá nguy hiểm." Mã Nguyên Bạch thấy thế cũng ở một bên hát đệm quên, "Lý Vũ, Trần Hải nói rất có đạo lý, nếu không trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhiều triệu tập nhân thủ trùng tu quặng mỏ, gia cố đường hầm mỏ, sau đó huấn luyện một chi thổ hệ thức tỉnh tiểu đội tùy hành, lại xuống đi đây không muộn." Lý Vũ nhẹ nhàng phất tay cắt ngang Mã Nguyên Bạch lời nói. Hán tinh thần hải bên trong, Mộng Điểm Thú đã ngao ngoe muốn động, ánh mắt tham lam nói, "Sợ cái gì? Có ta ở đây, phía dưới u hồn kia là càng nhiều càng tốt, ta hôm qua vừa bạn đưa ra bụng, chuẩn bị cùng bọn hắn đại chiến một trận." Cho Lý Vũ cùng bản đại gia Mộng Điểm Thú đột nhiên dừng lại, nhìn lướt qua biến lớn không ít tiền dũng, cùng cái này tiểu tổ tông cùng một chỗ thật tốt bồi bổ thân thể. Điểm này tiểu chàng diện tính là cái gì chứ? Lý Vũ cũng có thể phát giác được, lúc này Mộng Điểm Thú đã điều chỉnh tốt trạng thái, cho dù dưới mặt đất nắm giữ số lượng kinh người u hồn, cũng hoàn toàn sẽ không đả thương tới hắn cùng Mộng Điểm Thú mảy may. Hơn nữa chỉ cần không phải quá thâm nhập dưới mặt đất lời nói, coi như đường hầm lún hắn cũng có năng lực ứng đối. Đường chôn sống quá sâu, hắn chỉ dựa vào nắm đấm đều có năm chắc quanh ra một con đường sống. Trần Hải thấy Lý Vũ tâm ý đã quyết, nhất định phải đi trong động mỏ nhìn xem, cũng chỉ có thể cắn răng nói rằng, đã thành chủ chủ ý đã định, khăng khăng muốn đi, vậy ta bằng lòng bồi ngài cùng một chỗ đi xuống một chuyến. Ta đối Khang Thành dưới mặt đất khoáng mạch tình huống ít nhiều có chút hiểu rõ, đường hầm mỏ bản đồ phân bố cũng nhìn qua mấy lần, cũng có thể giúp chút gì không? Không cần. Ai ngờ Lý Vũ cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Chương 574, độc thân nhập uyên, bị hắc ám thôn phệ thân ảnh. Chương 574, độc thân nhập uyên, bị hắc ám thôn phệ thân ảnh. Trần Hải, ngươi dẫn đường tới quặng mỏ nhập khẩu là được, ta một người xuống dưới. Sau đó Lý Vũ lại quay đầu nhìn về phía những người khác, ngữ khí kiên định nói, các ngươi đều về trước đi, cái này quặng mỏ phía dưới tình huống không rõ, thêm một người liền nhiều một phần nguy hiểm, ta một người đủ để. Cái gì? Trần Hải quả thực không thể tin vào tai của mình. Trần Hải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Mã Nguyên Bạch, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, Lý Vũ trước đó chính là như vậy sao? Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ cần thân cư cao vị người, gặp phải không biết phong hiểm, đều không ngoại lệ đều là để cho thủ hạ lần lượt dò đường lội lôi, bất luận hy sinh nhiều ít người, thẳng đến xác nhận sau khi an toàn bản nhân mới có thể hành động. Có thể Lý Vũ này cũng tốt, bao nhiêu năm đều không ai đi qua quặng mỏ, phía dưới phong hiểm hoàn toàn không biết, nguy cơ cái gì đều không có giải trừ. Hắn chính là vừa rồi thuận miệng đề lời miệng, Lý Vũ liền phải tự thân xuất mã, cái thứ nhất xuống dưới xem xét. Đơn thương độc mã đi đến sông. Đây không phải lấy mạng đùa giỡn hay sao? Đối đầu Trần Hải quăng tới ánh mắt, Mã Nguyên Bạch chỉ có thể về lấy một cái đắng chát vừa bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng Lý Vũ lại bởi vì lúc trước hắn tự tiện đoạt thành cử động có chỗ cải biến, hiện tại xem ra, coi như Lý Vũ đáp ứng làm cái này thành chủ, có thể tính cách cơ hồ hoàn toàn không có biến hóa, Lý Vũ vẫn là ban đầu cái kia Lý Vũ, chưa hề cải biến. Cho nên Lý Vũ đã chuyện quyết định, hắn cũng không biện pháp cải biến, lần này hạ quan mỏ, chỉ sợ Lý Vũ là đã quyết định. Mã Nguyên Bạch dường như nhận mệnh, thở dài đối Trần Hải lắc đầu. Ý mắng thở dài thắng qua thiên ngôn bản ngữ, Trần Hải tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hai người mặc dù không nói gì, lại thuận lợi hoàn thành giao lưu. Lúc này, Triệu Mục Đầu cũng vây quanh đội và nói, "Lý Vũ đại ca, để cho ta đi trùng với ngươi à, nói không chừng có thể giúp một tay, lúc trước ta đều đem cái kia u hồn bị thương nặng." "Đúng vậy a, không được đem hắn mang lên a." Nghe xong lời này, bên cạnh mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa, dù sao Triệu Mục Đầu thực lực rõ như ban ngày. Lý Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, "Triệu Mục Đầu, ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ trở về đi." Lý Vũ lời nói trực tiếp phá hỏng tất cả đi theo khả năng, các ngươi hoàn toàn không cùng u hồn năng lực chiến đấu, cho dù là Triệu Mục Đầu cũng là bởi vì phùng hợp thể u hồn nắm giữ hoán đổi thực thể năng lực mới có thể đem thương tổn, đao đối thuần túy hồn thể hiệu quả có hạn. Trong động mỏ u hồn hướng các ngươi tới quá mức nguy hiểm, đi cũng chỉ sẽ để cho ta phân tâm, lưu tại Khang Thành làm hạ thấp đi hữu dụng. Như thế ngay thẳng lời nói, nhường mấy vị doanh trưởng tất cả đều cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn thực lực quá kém, không những không thể cho Lý Vũ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí còn có thể trở thành cản trở bá phụ. Đám người thấy không cách nào cải biến Lý Vũ quyết định, đều mơ hồ có chút thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Trần Hải gặp tình hình này, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi nói rằng, đã như vậy, thành chủ ta hiện tại liền dẫn ngươi đi quặng mỏ nhập khẩu. Lý Vũ nhẹ gật đầu, vẫn không quên đối cái khác người phất phất tay, để bọn hắn về trước đi. Trên đường đi, kiên trì dẫn đường Trần Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn là liên tục lặp đi lặp lại thuyết phục Lý Vũ, thành chủ, đây chính là tạm thời khởi ý, tùy tiện xuống dưới thực sự quá nguy hiểm. Bên trong thật không phải đùa giỡn, hắn hy vọng Lý Vũ chuẩn bị kỹ càng tất cả lại xuống đi, dù sao quặng mỏ cùng đồng vụ đã cất ở đây ai nhiều năm, Khang Thành không phải cũng đều vượt qua tới, cũng không tại một ngày này hai ngày. Trần Hải trong lòng chủ yếu cũng là lo lắng Lý Vũ an nguy. Hắn cũng không hy vọng chính mình vừa mới đầu nhập vào mới thành chủ, bởi vì hắn một câu liền không hiểu thấu biến mất dưới đất trong hầm mỏ, gây tại nhà mình trong hầm mỏ. Lý Vũ bộ pháp trầm ổn, an ủi, "Trần Hải, ngươi thoải mái tinh thần mang ta đi, trong lòng ta đều biết." Những này đối với người bình thường cùng đồng dạng giác tỉnh giả mà nói kinh khủng u hồn, tại mộng hiểm thú trước mắt, thật đúng là không tính là nguy hiểm, cho nên tràn ngập xương trắng quặng mỏ cũng không tính được nguy hiểm gì địa phương. Tại Lý Vũ xem ra, lần này hạ mỏ lớn nhất khó khăn, khả năng chính là vạn nhất đổ sụp sau, hắn thế nào đi lên? Cái này quặng mỏ với hắn mà nói không phải đường cùng, hắn cấp thiết như vậy muốn đi, cũng là không phải là muốn mau chóng giúp Khang Thành thành trừ xương trắng, giải quyết nguy cơ. Tiến vào quặng mỏ, một là có thể thừa cơ lấp đầy mộng yểm thú cùng tiểu anh linh đại lượng tiêu hao, hai là vì xác nhận Hoàng Á lời nói. Với hắn mà nói, đột phá đẳng cấp hạn chế mới là trọng yếu nhất. Trần Hải thấy Lý Vũ kiên trì như vậy, biết hắn lại nói cũng không cái gì dùng, chỉ có thể thở dài một tiếng yên lặng tăng tốc bước chân, tiếp tục vùi đầu mang theo Lý Vũ một đường hướng phía quặng mỏ phương hướng đi đến. Quặng mỏ nhập khẩu ở vào Khang Thành phía tây nhất Thanh Xuân Sơn giữa sườn núi. Thẳng đến tới gần sau, Lý Vũ mới nhìn rõ, ở trên núi, mấy chục cây sắt thép đòn rông chống đỡ lấy một cái đã nhân công mở qua sơn động nhập khẩu, như là cự thú mở ra cổ họng. Xem ra nơi này chính là Khang Thành dưới mặt đất khoáng mạch chủ nhập miệng. Nhập khẩu trung quanh bày đầy đại lượng đã cắt chém chỉnh tề lại bị long đong vật liệu đá, xem ra năm đó vội vàng đình công, cũng không kịp sử dụng liền bức bỏ ở chỗ này. Theo cửa hàng vào bên trong nhìn lại, một mảnh đen kịt. Cho dù mở cửa hàng chỗ cao điểm, trung quanh còn có không ít lợi cho phòng mưa công trình cùng thiết kế, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi trung quanh đầy trời nước mưa không ngừng thẩm thấu cùng chảy vào. Sơn mưa theo vách đá không ngừng chảy, có thể khiến người kỳ quái là đại lượng tràn vào cửa động nước mưa cũng không có đem cái này quặng mỏ lấp đầy, dường như đều bị kia tâm thúy hắc ám thôn vệ. Thanh chủ đứng tại quặng mỏ trước Trần Hải thanh âm khô khốc, ý đồ làm một lần cuối cùng khuyên giải. Hắn là thật không muốn Lý Vũ bước lên như thế phong hiểm, cho dù bỏ mặc trong mỏ quặng dị thường mặc kệ, xương trắng đối Khang Thành ảnh hưởng cũng sẽ không nhanh như vậy. Lấy quỷ dị xương trắng hiện tại ăn mòn khuyết trương tốc độ, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm khả năng chạm đến tường thành, tới không cách nào vãn hồi tình trạng, hoàn toàn không cần thiết vội vã như vậy. Lý Vũ nhìn về phía tối tăm không mặt trời quặng mỏ chỗ sâu, ngựa khí bình thản nhưng không để hoài nghi. Trần Hải, ngươi đi về trước đi. Hắn vẫn không quên dặn dò, nhớ kỹ, sau khi trở về phải nhanh một chút giáo hội cái khác doanh người học được cự pháo thao tác, tăng cường thành phòng. Trần Hải lập tức im lặng, quả thực muốn điên. Lúc này là lúc nào rồi, Lý Vũ còn quan tâm cái này? Trước mắt chính là vực sâu hắc ám, vị thành chủ này thế mà còn tại nhớ nhường hắn giáo thủ hạ ban tháo. Có thể cái này khác thường tỉnh táo, nhường hắn nhìn ra, Lý Vũ dường như thật không có đem trong động mỏ nguy cơ để vào mắt. Cái này thái độ ngược lại nhường Trần Hải trong lòng dâng lên một tia hoang đường ý nghĩ, có lẽ thành chủ thật sự có cái gì không muốn người biết ỷ vào. "Là, ta sau khi trở về ngay lập tức sẽ tổ chức huấn luyện học tập." Trần Hải cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Lý Vũ lúc này mới gật gật đầu, quay đầu đi hướng quặng mỏ nhập khẩu. Thấy thành chủ đã khăng khăng muốn đi vào, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Trần Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Vũ thân ảnh không chút do dự bước vào kia phiến đậm đặc hắc ám nhập khẩu, trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chợt xoay người, chân phát phi nước đại, hướng phía Khang Thành phương hướng phóng đi. Cho dù Lý Vũ có như vậy tự tin, hắn cũng nhất định phải làm ra dự tính xấu nhất, nhất định phải lập tức triệu tập tinh thần hệ tiểu đội thời điểm chờ lệnh. Thanh chủ như thật có bản nhất, cho dù là dùng tinh thần lực định vị, cưỡng ép đào xuyên ngọn núi, cũng phải đem người vớt đi ra. Chương 575, dưới mặt đất vượt sâu bí mật. Chương 575, dưới mặt đất vượt sâu bí mật. Lý Vũ bước vào vứt bỏ quặng mỏ sát na, một cỗ ẩm ướt khí tức âm lãnh đập vào mặt. Hắc ám trong hầm mỏ còn tràn ngập nồng đậm xương trắng, tầm mắt trực tiếp bị áp xúc đến cực hạn. Xoẹt, một chi phá giáp tiễn tự động giấy lên, lơ lửng tại bên người, như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng đen nhánh đường hầm mỏ. Tiên nhân mở rộng lớn đường hầm mỏ một đường kéo dài đến khoáng mạch chỗ sâu, phía trên còn trải quỹ đạo, hiển nhiên vì thế hao phí cái giá cực lớn. Hơn nữa theo to lớn công trình quy mô đến xem, cái này khoáng mạch mở ra hái thể lượng cực lớn, thành lập cao như thế quy cách thông đạo, vì chính là duy nhất một lần liền có thể vận chuyển xuất nhập đại lượng khoáng sản. Nếu không phải tao ngộ không cách nào nghịch chuyển biến cố, chắc hẳn quả quyết sẽ không bỏ rơi dạng này một chỗ khoáng mạch. Tháp sáng chung quanh đồng thời, Lý Vũ cũng mở ra phệ hồn tam trọng nhãn quan sát đến trong sương mù khói trắng động tĩnh. Nắm giữ mộng hiểm thú hắn, xương trắng bao phủ quặng mỏ hoàn toàn chính là hắn sân nhà. Siêu phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang quỷ dị. Mấy đạo vặn vẹo trong suốt cái bóng bị đột nhiên xuất hiện ánh lửa hấp dẫn, theo bên cạnh khe đá bên trong vô thanh vô tức chạy xuôi đi ra, mang theo thuần túy bản năng, rít lên lấy nào về phía nguồn sáng. Còn không đợi u hồn tới gần, lơ lửng phá giáp tiễn chỉ là khẽ run lên, bó mũi tên bên trên hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, hóa thành mấy đạo nhỏ bé hỏa xạ bắn ra. Tư, mấy cái hạ giai u hồn thậm chí không kịp tới gần, liền tại nóng rực trong ngọn lửa vặn vẹo, hóa thành mấy sợi tinh thuần xương trắng, bị mộng hiểm thú hấp thu. Lý Vũ thậm chí không có chút nào dừng lại, tiếp tục theo đường hầm mỏ không ngừng xâm nhập. Rất nhanh, nhân công vết tích tại đường hầm mỏ cuối cùng im bặt mà dừng, phía trước chỉ còn lại bị đồng vụ hoàn toàn bao phủ thiên nhiên quặng mỏ thông đạo. Trung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại giọt nước rơi đập vách đá đơn điệu quanh quẩn, cùng nước ngầm lưu âm thanh tại xương mù chỗ sâu cốt cốt rung động. Theo Lý Vũ một người một mình không ngừng xâm nhập, rốt cục đã tới đường hầm mỏ chỗ sâu, nhân công trải con đường im bặt mà dừng, phía trước quặng mỏ đã bị đồng vụ hoàn toàn bao phủ, chỉ có giọt nước cùng tiếng nước chảy từ bên trong không ngừng truyền ra. Mộc Yểm thú giờ phút này ngược lại kích động không thôi, "Lý Vũ, chính là chỗ này, ta đã cảm nhận được." Khổng lồ, tinh thuần, khó có thể tin. "Mau vào đi thôi, đây quả thực là ta đo thân mà làm bảo tàng." Lý Vũ không chút do dự, trực tiếp hướng phía trong sương mù dày đặc đi đến. Trung quanh độ ẩm không ngừng gia tăng, Lý Vũ một đường bước nhanh đi vào quặng mỏ chỗ sâu. Hắn bước ra một bước thiên nhiên đường hầm mỏ cuối cùng lúc, phía trước rộng mở trong sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Vũ lập tức ngốc tại chỗ. Phệ hồn tam trọng nhãn xuyên thấu nền mù, thẳng tới tầm mắt biên giới. Lớn, một cái cực lớn đến cực điểm thế giới dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Phía dưới là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu, đỉnh đầu là đè nén như là ngưng kết nhựa đường đen nhánh mái vòm. Trong sương mù dày đặc, mấy đài vứt bỏ hạng nặng máy khai thác quặng dưới xuất hiện tại hai bên, to lớn cánh tay kim loại chảo thật sâu khảm vào đường hầm vách đá, dường như bắt lấy vách đá long trảo. Khổng lồ máy móc như là tiền sử cự thú hài cốt giống như, vẫn như cũ duy trì bọn chúng sau cùng tư thế, dường như im ắng nói dưới nền đất tuyệt vọng cùng hoang vu. Lý Vũ theo mỏ bích biên giới đường nhỏ tiếp tục hướng xuống thăm dò, trong xương mù khí tức âm trầm càng ngày càng ngưng trọng, ngay cả bầu không khí cũng dần dần trở nên ngột ngạt lên. Lại đi hồi lâu, một cái đột ngột dò ra sườn đồi bình đài xuất hiện ở trước mắt. Lý Vũ đi vào bình đài biên giới, phát hiện nơi này còn lưu lại nhân loại lưu lại sinh hoạt vết tích, thậm chí còn có một cái đơn sơ mở tảng đá bếp lò, một đống lớn bức bỏ tạp vật chồng chất ở một bên. Tại cái này cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua dưới mặt đất trong vực sâu, tất cả mọi thứ mục nát tốc độ tựa hồ cũng bị gia tốc. Lý Vũ xuyên qua bình đài một đường hướng phía dưới đi đến, khi hắn đi vào chỗ càng sâu lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Kia là phía trước trong sương mù dày đặc, thình lình chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ, đang ngồi chờ ở phía trước. Nó thân hình dường như sư, đầu lâu lại mang theo mãnh hổ vằn hình dáng, hơi mở thân thể tản ra yêu ớt lang quang, một cỗ xa so với bên ngoài tiểu u hồn cường hãn được nhiều âm lãnh khí tức tràn ngập ra. Dị thú. Lý Vũ trong lòng run lên, hắn còn chưa từng thấy dị thú hình thái u hồn. Ngọc Yểm thú lập tức cùng nhau nhìn lại, lập tức cũng là trường đến căng tròn liên tục sợ hai thằng phụng. Hoặc, thật đúng là sống lâu thấy, ta cũng vẫn là lần thứ nhất thấy dị thú sau khi chết cũng có thể biến thành u hồn. Ngọc Yểm thú trong mắt tràn đầy tham lam, vội vàng thúc giục nói, Lý Vũ, những người kia tuyệt đối là biến dị, nhanh thử một chút thực lực của nó. Lý Vũ cũng không nói nhảm, đưa tay vung lên, bên cạnh lơ lửng phá giáp tiến phát ra một tiếng chói tai rít lên, hóa thành một đạo xé rách xương mù xích hồng lưu tinh, thẳng đến kia dị thú u hồn mi tâm. Phúc, tiễn quang xuyên qua, một đoàn xương trắng ầm vang nổ tung. Không có trong dự đoán kịch liệt đối kháng, một tiễn này thành công trúng đích hơi mở u hồn dị thú, đồng thời tùy tiện xuyên thủng nó khổng lồ đầu lâu, kia dị thú u hồn thậm chí liền phản ứng động tác đều không có, toàn bộ thân hình tựa như cùng bị đâm thủng bạc khí, phanh một tiếng nổ thành một đoàn to lớn lăn lộn xương trắng. Ngọc Yểm thú đã sớm chờ lấy giờ phút này, vô hình hấp lực trong nháy mắt bộc phát, tham lam đem cái này đoàn tinh thuần năng lượng cuốn vào không lưng bên trong. Nhìn xem tướng mạo hung manh u hồn bị dễ dàng như thế giải quyết, Lý Vũ biểu lộ đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhả rẽ lên, cái này dị thú u hồn thực lực, có phải hay không có chút quá thấp? Ngọc Yểm thú nháy mắt mấy cái, phát ra chép miệng một cái thanh âm, vẫn chưa thỏa mãn phụ hòa nói, sách, có thể là chúng ta quá mạnh đi. Lý Vũ đi lên nhìn một chút, quả nhiên không có vật gì. Như thế hy hữu dị thú u hồn cái gì cũng không lưu lại, duy nhất tán loạn xương trắng cũng bị Ngọc Yểm thú ăn. Nghe Mộng Yểm thú nghĩ linh tinh, Lý Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục dọc theo trên vách đá dưới đường nhỏ đi. Lý Vũ nơi mắt nhìn thấy quặng mỏ giao thoa, chủ đường hầm mỏ như cự long xương sống giống như hướng chỗ sâu đâm vào, khắp nơi đều là hỗn lượn đủ ám kẽ nước. Không lộ như thế thế giới dưới đất, nhường hắn đều có chút không xác định, một người có phải hay không có đầy đủ thời gian thăm dò nơi này. Lý Vũ lúc này thôi động phần bụng khí toàn, sóng năng lượng vô hình như là gợn sóng giống như hướng bốn phía quét tán, ý đồ cảm giác cái này khổng lồ thế giới dưới đất biên giới. Đúng lúc này, năng lượng cảm giác nơi xa, một tia cực kỳ yếu ớt, cùng cơ thể sống u hồn hoàn toàn khác biệt tĩnh mịch chấn động đưa tới chú ý của hắn. Kia là, Lý Vũ bước nhanh về phía trước, hướng phía dị thường tồn tại phương hướng đi đến, vậy mà phát hiện cảnh tượng khó tin. Một bộ chết đi u hồn thi thể, nó nửa quỳ trên mặt đất, hai tay duỗi về phía trước, phản phất tại hướng xương trắng chỗ sâu khẩn cầu cái gì, thân thể bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng. Có thể u hồn nay đã chết, lại thế nào khả năng lại chết một lần, đồng thời lại ngưng tụ thành thi thể. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Vũ lập tức đối Mộng Yểm thú hỏi thăm. Mộng Yểm thú trong mắt cũng đầy là mờ mịt, nó nhìn chằm chằm u hồn thi thể đường này, mới không xác định nói lẩm bẩm, cái này có thể là bọn chúng quên mình đã chết ta, cho nên lại chết một lần. Chương 576, Sống Diêm Vương chương 576, Sống Diêm Vương Lý Vũ niết miệng, Mộng Yểm thú hiển nhiên là hỏi gì cũng không biết, còn tại nói hiệu nói vượng. Hắn đi lên trước vươn tay, thận trọng đụng vào kia xám trắng thân thể bà bay. Xuy. Tại Lý Vũ chạm đến u hồn thi thể trong nháy mắt, tiếp xúc điểm trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng hơi nước giống như xương trắng. U hồn thi thể trên thân duy trì một loại nào đó ổn định bị đánh phá, trong chớp mắt liền hoàn toàn vỡ vụn. Ngưng kết thi thể cũng nhanh chóng tán loạn là một đoạn so bình thường u hồn càng dày đặc xương trắng, Mộng Yểm thú ai đến cũng không có cự tuyệt, đương nhiên sẽ không khách khí, một chút liền đem u hồn thi thể hóa thành xương trắng toàn bộ thôn phệ. Nhìn thấy Lý Vũ chân mày nhíu chặt cùng ánh mắt dò xét, Mộng Yểm thú lập tức kêu la, tranh nhau giải thích, "Uy uy uy, Lý Vũ ngươi đây là ánh mắt gì? Chỉ có ngần ấy năng lượng ngươi cho rằng là ta thích ăn sao? Cái này đều là vì cái kia tiền dũng tiểu gia hỏa, nó mới là đại bị vương. Ta có thể ăn không có bao nhiêu." Nói Mộng Yểm thú lại lớn hút một miệng còn sót lại sương mù, "Ta đây là quên mình bị người. Không, xả thân là kén." Mộng Yểm thú nói xong vẫn không quên cho Lý Vũ một ánh mắt ám chỉ, thúc giục Lý Vũ tiếp tục đi mau. Lý Vũ càng đi xuống, loại này ngưng kết u hồn thi thể thì càng nhiều. Bọn chúng hình thái khác nhau, duy trì các loại tư thế, chạy, quần mình, dãy rủa, như là từng tòa quỷ dị màu xám pho tượng, tản mát tại quặng mỏ các nơi. Chỉ cần Lý Vũ nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể khiến cái này u hồn thi thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương trắng. Ngọc Yểm thú càng là hoàn toàn hóa thân thành tham lam thao thiết, Lý Vũ những nơi đi qua, xám trắng xương mù quét sạch sành sanh, hiệu suất kinh người, cũng là tiết kiệm không ít chuyện. Có thể theo Lý Vũ không ngừng hạ xuống độ cao, trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nặng. Xương trắng càng phát ra nồng đậm phương hướng, u hồn thi thể số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Gặp phải u hồn đều không ngoại lệ, tất cả đều là không núc ních thi thể. Cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Lý Vũ trong lòng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là năng lực gì, có thể lớn như thế quy mô đem những này u hồn toàn bộ định tại nguyên chỗ, liền cùng chết đồng dạng. Ngay tại hắn hết sức chăm chú suy nghĩ lúc, phía trước cách đó không xa, một bộ dáng vẻ quái dị, mắt thấy sắp té ngã u hồn thi thể, đột nhiên cực kỳ nhỏ có quắc một chút. Lý Vũ, có người sống. Cái kia không chết. Mắt sắc ngậm hiểm thú cấp tốc nhắc nhở. Lý Vũ tay mắt lênh lẹ, một bước tiến lên, đem cái kia sắp té ngã u hồn thi thể một thanh đỡ lấy. Xuy. Tiếp xúc sát na, như là sôi dầu dội tuyết chói hai tiếng vang đột nhiên một phát, từng sợi như bốc hơi đồng dạng nhiệt khí theo u hồn trên thân không ngừng toát ra. Rõ ràng đã chết đi u hồn như là gặp cực hình, toàn bộ thân thể kịch liệt co quắp co rút, nó đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt về phía Lý Vũ. Nhìn xem kia phảng phất muốn giết người ánh mắt, Lý Vũ giống nhau kinh ngạc không thôi, không chỉ có không chết, còn có trí tuệ. Trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ đến giống nhau có trí khôn u hồn hóa, cùng Tịnh Thế Hòa Thượng thiền trượng bên trong cái kia u hồn là phi. Có lẽ có thể đột phá đẳng cấp hạn chế bí mật, liền giấu ở những này không giống u hồn trên thân. Nghĩ đến đây, Lý Vũ tay nắm chắc hơn, vội vàng đối với u hồn truy vấn, ngươi có phải hay không trước khi chết có lời gì muốn nói? Ai ngờ u hồn ánh mắt trừng đến lớn hơn. Lý Vũ cũng giống nhau trừng to mắt nhìn lại. U hồn, Lý Vũ, Ngộng Yểm Thú. Ngộng Yểm Thú thực sự nhìn không rõ Lý Vũ đang làm gì. Ôi, u hồn đôi môi xám trắng run rẩy kịch liệt lấy, phát ra một hồi cực kỳ thanh âm yếu ớt. Lý Vũ lập tức túi đầu áp sát tới, một bộ lắng nghe bộ dáng nói rằng, cuối cùng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. U hồn, quá. Quá mắt thấy u hồn càng ngày càng suy yếu, Lý Vũ dùng sức đem nó ôm lên, lòng nóng như lửa đốt truy vấn, ngươi phu nhân là ai? To hơn một tí. Lại lúc thì trắng xương mù bay lên, mắt thấy là phải không chịu nổi. U hồn sắc mặt dữ tợn, thống khổ trong nháy mắt vặn bẹo thành cực hạn, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, phảng phất muốn ăn người đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Vũ hung hăng nói, quá nóng. Cái gì? Lý Vũ sững sờ. Hắn còn không có kịp phản ứng, trong tay lại là xùy, một tiếng vang thật lớn nổ đùng. Vốn là chết một nửa u hồn, trong nháy mắt tại thống khổ cực độ bên trong giải thoát, nó hơi mở thân thể tại Lý Vũ lửa nóng trong tay ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn xương trắng hôi phiên diệt, chết không thể chết lại. Một bên cung tiễn bên trên mộng hiểm thú lập tức liền gấp, ai nha? Lý Vũ ngươi thế nào đem nó giết? Thật vất vả gặp phải một cái không chết lại biết nói chuyện u hồn thi thể, đều bị ngươi dùng năng lượng cho bỏng chết, ngươi thật là một cái sống diêm vương a ngươi. Ngậm miệng a ngươi. Lý Vũ một hồi tức giận, đứng dậy lắc lắc trên tay âm trầm ướt át cảm giác. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình không biến mất khí toàn năng lượng cũng có thể đối u hồn tạo thành như thế chí mạng tổn thương. Ngọc Yểm Thú thấy Lý Vũ thật sự tức giận, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bất quá mặc dù nó vừa rồi một mực tại trêu ghẹo, nhưng mảy may chưa đem đoàn kia xương trắng hấp thu. Ý thức được u hồn yếu ớt, Lý Vũ đứng tại chỗ, dần dần chậm dần khí toàn, khí tức hoàn toàn nội liễm. Hoàn toàn bung ra trên thân thể năng lượng để phòng. Có ngọc điểm thú tại, cho dù không phòng bị u hồn, nhận tinh thần công kích cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Lý Vũ điều chỉnh hoàn tất, chỉ dựa vào thân thể lực lượng của thân thể, tại quặng mỏ chỗ sâu hướng phía nồng vụ bao phủ khu vực nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu, phía trước trong sương mù lần nữa phát hiện vật sống, mơ hồ còn truyền đến sột soạt soạt nói nhỏ. Lý Vũ này sẽ học thông minh, lặng yên nằm phục người xuống, mượn mỏ đáy đá lởm chởm quái thạch điểm hộ tới gần, trộm lặng lẽ từ phía sau sờ soạng đi lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ba cái tươi sống u hồn đang chen tại một chỗ lõm bên dưới vách đá châu đầu ghé thai. Hiển nhiên nắm giữ giao lưu năng lực. Thừa dịp ba cái u hồn không chú ý, Lý Vũ trong nháy mắt bạo khởi, một cái đi nhanh liền xông tới. Trong chốc lát, Lý Vũ thể nội năng lượng dâng lên mà ra, như là một cái lồng trực tiếp chụp xuống, phong bế không gian xung quanh, đem ba cái u hồn cách ly trong đó. Tốt Lý Vũ, Ngộ Nghiệm Thú vẫn không quên động viên. Ba cái u hồn cả kinh thất sắc, mong muốn thoát đi lại phát hiện xung quanh là nóng bỏng năng lượng vết tường, bọn chúng đã bị giam tiến vào nung đỏ lồng giam, bị triệt để bắt được. U hồn nhóm run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Vũ. Chớ ăn chúng ta còn không muốn chết. Lý Vũ thấy thế khỏe miệng hơi hơi run rẩy, u hồn thế nào khiến cho điểm đạm đáng yêu, giống như hắn mới là tội ác tẩy trời vai ác như thế. Ngọc Yểm Thú vội vàng nhắc nhở, kiềm chế một chút, Lý Vũ. Lúc này ngươi chậm một chút thẩm, đừng như vậy nhanh cho thẩm chết. Lý Vũ đè xuống trong lòng quái dị cảm giác, cố ý sụ mặt, nhìn về phía ba cái u hồn trầm giọng hỏi, trả lời vấn đề của ta liền có thể cứu sống. Hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, các ngươi biết đây là cái nào sao? Ai ngờ hắn cái này mới mở miệng, ba cái u hồn run lợi hại hơn, Thiên. Hắn biết nói chuyện. Hắn là cao giai. Chúng ta chết chắc xong rồi, lần này thật xong rồi. Lý Vũ như mày, cái này ba phản ứng thấy thế nào cũng không giống là hoàng á loại kia u hồn à, trả lời vấn đề cũng là con lừa đầu không đúng nửa miệng, nhìn giống như trí thông minh cũng không cao. Hắn hít sâu một hơi, tận lực ôn hòa mở miệng lần nữa tiếp tục hỏi, các ngươi biết mình là người nào không? Là từ lâu tới. Chơi ạ. Hắn thế mà truy vấn ngọn nguồn, muốn đi chúng ta hả hổ. Thật là đáng sợ, hắn nhất định chính là phách chủ nói sẽ ăn người quỷ đồ vật. Xong rồi. Chúng ta chết chắc rồi, ba cái u hồn ngươi một lời ta một câu, cuối cùng cái kia u hồn thậm chí đã nằm xuống chờ chết. Chương 577, điên đảo nhận biết chương 577, điên đảo nhận biết Lý Vũ không còn gì để nói, lại lập tức kịp phản ứng, cái này ba cái u hồn mới vừa nói những lời kia tuyệt đối có vấn đề. Phách chủ, an người Lý Vũ hồi tưởng u hồn lời nói bên trong mấu chốt chi tiết, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Hắn một bước tiến lên, trên thân nhiệt độ đống nhiên lên cao, như là sắp thiêu đốt hỏa diễm cự nhân đồng dạng tới gần u hồn. Vốn là âm lãnh u hồn sao có thể chịu được cái này, nhao nhao lui lại ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng lại bị năng lượng tường ngăn cản, không chỗ có thể trốn. Lý Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, lên tiếng uy hiếp nói, các ngươi muốn chết phải không? Ba cái u hồn điên cuồng lắc đầu. Không muốn chết liền trả lời vấn đề của ta, trong miệng các ngươi phách chủ là cái gì? Liền phách chủ cũng không nhận ra. Phách chủ là nhân loại hy vọng. Chết thì chết ta, phách chủ nói người khó tránh chết một lần, chết sớm chết muộn đều phải chết, cái thứ ba u hồn vẫn như cũ một bộ chờ chết bộ dáng. Lý Vũ đông nhiên bước nhanh về phía trước, bay lên một cước trực tiếp đem kia cái thứ ba biểu lộ tang tang u hồn dùng sức đá bay, u hồn lăn ra ngoài vài mét đâm vào năng lượng trên tường, lại bắn ngược trở về. Ô ô tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng vọng. Thảm trạng như vậy nhường cái khác hai cái u hồn thân thể cơ hồ héo rút lên, dọa đến hồn thể đều phai nhạt mấy phần. Lý Vũ quay đầu nhìn về phía còn lại hai cái u hồn, thấy uy hiếp hiệu quả không tệ, lúc này mới dùng sức nắm chặt lại nắm đấm uy hiếp nói, ai không trả lời, kết quả liền sẽ giống như nó. Sau đó Lý Vũ ngồi xổm xuống, đem đầu chậm rãi tới gần, ngữ khí không thể nghi ngờ lần nữa ép hỏi, ta hỏi lần nữa, phách chủ là ai? Phách chủ là chúng ta thần. Không, là toàn nhân loại thần. Ô thần. Lý Vũ có chút dừng lại, nhìn về phía trên cung mộng hiểm thú trong mắt tràn đầy mờ mịt, dường như hoàn toàn chưa nghe nói qua như thế thần. Lý Vũ lập tức hỏi lần nữa, các ngươi nói tới phách chủ ở đâu? Phách chủ ngay tại đang lúc cái thứ nhất u hồn trả lời lúc, cái thứ hai u hồn lập tức lên tiếng cắt ngang nó, không thể nói. Không thể nói cho hắn biết. Ta nhìn hắn không chỉ là cao giai, nếu như nói cho hắn biết phách chủ ở đâu, nhân loại liền xong rồi. Cái thứ nhất u hồn kinh hãi, cái gì? Ngươi nói hắn là siêu việt cao giai tồn tại. Khục, khục, cái thứ ba u hồn nghe được siêu việt cao giai, dãy rủa trở mình, xong rồi. Lý Vũ thấy hỏi không ra liên quan tới phách chủ vấn đề, nghĩ đến vừa rồi mấu chốt tin tức, liền đổi mạch suy nghĩ hỏi, trong miệng các ngươi nhân loại ở đâu? Ha ha, hắn liền nhân loại đều chưa thấy qua. Cái thứ hai u hồn càng là kiêu ngạo nói, ngươi cái này dã thú thấy rõ ràng, chúng ta chính là nhân loại. Lý Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức chỉ mình hỏi, đã các ngươi nói mình là nhân loại, vậy ta là cái gì? Ngươi là dị thú? Đúng, hơn nữa ngươi không phải phổ thông dị thú, là nắm giữ so sánh nhân loại trí thông minh cao giai dị thú, là ăn người dị thú. Ta là dị thú. Lý Vũ sửng sốt một chút, còn không có nói tiếp, mộng hiểm thú cũng đã cười ra tiếng, ha ha ha, Lý Vũ ngươi là dị thú, rượu à? Ta đã sớm hẳn là nhìn ra được, trách không được chúng ta phối hợp lại như thế ăn ý. Thì ra ngươi cùng ta đồng nguyên đồng tộc, đều là dị thú, ha ha. Lý Vũ không để ý mộng hiểm thú cười ngây ngô, trong đầu phi tốc phân tích u hồn cái này hoang đường nhận biết sai chỗ. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Lý Vũ chỉ hướng chính mình, đối u hồn nhóm ném ra ngoài ăn khớp nghịch lý, tốt, nếu như ta là dị thú, các ngươi là nhân loại. Vậy tại sao chúng ta khác biệt chủng tộc ở giữa không chỉ có thể giao lưu, mà lại nói cũng đều là trùng châu lời nói, cái này không kỳ quái sao? Bởi vì ngươi ăn người, cho nên sẽ nói tiếng người. Dị thú, ngươi mặc dù thông minh giàu hoạt, có thể cướp đoạt tri thức, nhưng cùng nhân loại chúng ta trí tuệ so sánh vẫn là kém xa. Đúng, ngươi coi như ăn chúng ta, cũng đừng hòng theo chúng ta trong miệng đạt được bất kỳ liên quan tới nhân loại chi chủ tin tức. Nhân loại chi chủ chính là phách chủ. Lý Vũ tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Lý Vũ dường như bị chấn nhức rồi, một mực co quắp lấy cái thứ ba u hồn đỗng nhiên thay đổi trạng thái bình thường phụ hòa nói, sợ rồi sao? Sợ sẽ đuối rồi, ngươi tốt nhất hiện tại thả chúng ta, không phải chờ phách chủ tìm đến, liền đến tiên chúng ta ăn ngươi. Ăn ta? Lý Vũ vẻ mặt khẽ giật mình, nhạy cảm bắt lấy cái này đáng sợ từ mắt, trong lòng báo động của mình, lập tức truy vấn, ý của ngươi là nói, các ngươi những nhân loại này sẽ còn ăn dị thú? U hồn nhóm dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt xem ra, không phải đâu. Dị thú có thể ăn người, người tự nhiên cũng có thể ăn dị thú thịt, đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Hừ hừ, cái này dị thú trí thông minh nhìn cũng không cao như vậy đi. Chính là. Ba cái u hồn kẻ sướng người họa, phản phất tại Trần Thuật Tiên kinh địa nghĩa sự thật. Lý Vũ lại như bị sét đánh, thấy lạnh cả người trong nháy mắt chui lên đỉnh đầu. U hồn ăn người, tất cả manh mối trong nháy mắt quan thông. Chắc không được Khang Thành chung quanh liền ăn xin lưu dân cũng không có, có thể so với khu không người, ngay cả lúc trước hạ mỏ các công nhân cùng quan phương thăm dò đội cũng biết đại quy mô mất tích. Cái này mấy cái u hồn trong miệng phách chủ, chỉ sợ là bọn này dưới mặt đất u hồn thủ lĩnh, hơn nữa nhất định vẫn là một cái nắm giữ nhân loại ký ức trí tuệ u hồn. Phách chủ dùng trong trí nhớ nhân loại tri thức cùng thủ đoạn, tới quản lý đại lượng u hồn, đồng thời đưa chúng nó toàn bộ giấu tại dưới đất thành lập cùng chế tạo một cái ngăn cách u hồn vương quốc. Nó đem chân chính người sống coi là dị thú đi săn thôn vệ. Mà nó chính mình thì thành cái này vặn bẹo trong vương quốc trí cao vô thượng nhân loại chi chủ, trở thành nhân loại vương. Phách chủ thành công đảo ngược xưng hô, hoàn toàn thống trị dưới mặt đất u hồn quốc độ. Cái này đem nhân loại coi là đồ ăn ăn người quốc gia, không biết do đã tồn tại bao lâu, lại thôn phệ nhiều ít tính mạng con người. Thấy lạnh cả người theo Lý Vũ đáy lòng dâng lên. Thấy cục diện bỗng nhiên lâm vào yên lặng, Phượng Hoàng cung bên trên mộng hiểm thú nhìn về phía Lý Vũ, cố ý xen lẫn mới xưng hô hỏi, "Lý Vũ thú, ba cái này vật nhỏ làm sao bây giờ, nếu không ta ăn đi?" Giờ phút này kia ba cái u hồn lúc này mới chú ý tới cung tiên bên trên mộng hiểm thú. Kia là một cái băng lãnh, tà ác, tràn ngập không phải người khí tức ánh mắt. U hồn nhóm lúc này giật nảy cả mình, hoảng sợ chỉ vào mộng hiểm thú phát ra thê lương thét lên, là ác ma. Cùng bích họa bên trên ác ma chi nhãn giống nhau như lúc. Nhanh thông chi phách chủ. Ác ma tới, chân chính ác ma giáng lâm. Đánh rắm. Mộng hiểm thú trong lúc nhất thời tức hồn hện, kinh khủng tinh thần uy áp giống như là biển gầm ép hướng ba cái u hồn, để bọn chúng trong nháy mắt im lặng, cuộn thành một đoàn. Các ngươi bọn này ngay cả mình là cái gì đồ chơi đều không biết rõ vận tiểu đồ vật. Cũng xứng gọi bản đại gia ác ma. Các ngươi mới là ác ma, cả nhà các ngươi đều là ác ma. Con mắt màu đen trực câu câu nhìn về phía ba cái u hồn, băng lãnh tinh thần uy áp trực tiếp chui vào ý thức của bọn nó, còn muốn thông chi cái gì chó má phách chủ? A, tại các ngươi hồn phi phách tán trước đó, cho ta thành thật trả lời vấn đề, có lẽ còn có thể giữ lại các ngươi một đầu sinh lộ. Không phải bản đại gia không ngại để các ngươi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Chương 578, ngươi xem một chút phía sau của ngươi đâu, chương 578, ngươi xem một chút phía sau của ngươi đâu. Ba cái u hồn tại tuyệt đối thiên địch áp chế trước mặt run như run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Nhưng cái thứ nhất u hồn vẫn là lấy dũng khí, âm thanh run rẩy nói, ác ma ngươi chớ vọng tưởng, chúng ta là sẽ không phản bội nhân loại chi chủ. Ngọc Điểm thú hoàn toàn mất kiên trì, mắt lộ ra hung quang, thứ không biết chết sống. Thật coi bản đại gia kiên nhẫn là vô hạn sao? Muốn chết vậy thì thành toàn các ngươi. Ba cái u hồn lộ ra cực kỳ bi tráng lẫn nhau chăm chú ôm ở cùng một chỗ, trong miệng một lời nói rằng, ác ma, chúng ta chết cũng sẽ không nói, ngươi ăn chúng ta à, phách chủ sẽ cho chúng ta báo thù. Nhìn xem cái này ba cái u hồn bị tẩy não sâu vô cùng, ăn cấp hỗn loạn nhưng lại dị thường ngoan cố, Lý Vũ suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cung tiễn bên trên, đối Mộng Yểm thú nói rằng, trước đừng có gấp ăn, giữ lại bọn chúng, hoặc là đưa chúng nó trước vây khốn, còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi tinh tưởng. Lý Vũ lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Phách chủ và thuế, ba cái u hồn tề hô một tiếng. Một cỗ băng lanh mênh mông ý chí, không có dấu hiệu nào xuyên thấu trùng điệp nồng vụ cùng nóng bỏng năng lượng lồng giam, trong nháy mắt bao phủ ba cái u hồn. Ba cái u hồn trên mặt sợ hãi, thống khổ, ngoan cố, trong phút chốc toàn bộ ngưng kết. Thay vào đó là một loại cung nhiệt, gần như chiều thánh giống như thành kính. Bọn chúng cứng ngắc chuyển hướng cùng một cái phương hướng, kia bực sâu hắc ám nhất nồng vụ chỗ sâu, đồng loạt quỳ sát xuống, thành kính bị lạy, quá tốt rồi, phách chủ tới cứu chúng ta không có bán nhân loại. Nhân loại vĩnh tồn. Một giây sau, phốc, phốc, phốc. Ba tiếng nhẹ vang lên, như là ánh nến dập tắt. Ba cái trước một giây còn tại cuồng nhiệt quỳ lạy u hồn, hồn thể trong nháy mắt đã mất đi tất cả hoạt tính, như là trong nháy mắt bị kéo ra ý thức, tất cả động tác lập tức đình trệ tại nguyên chỗ, biến thành thấp kém màu xám thi thể không lúc đích. Bọn chúng ngưng kết tại quỳ lạy dáng vẻ bên trên, ánh mắt trống rỗng, khí tức hoàn toàn không có, cùng lúc trước đường hầm mỏ bên trong những cái kia tĩnh mịch u hồn thi thể lại không hai gây nên, như là sắc không. Đồ hỗn trướng. Mộng Yểm thú thấy thế giận dữ, cái này cũng có thể bị cướp trước một bước. Đối phương vậy mà ở ngay trước mặt nó, tại nó ngay dưới mắt đem Lý Vũ cần lưu lại người sống u hồn đưa hết cho giết chết, quả thực đang đánh mặt của nó. Lý Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, tại u hồn quỳ lệ trong nháy mắt, hắn lập tức liền dùng vệ hồn tam trọng nhãn hướng phía nồng vụ chỗ sâu nhất nhìn lại. Nơi đó dường như cũng có một đôi con mắt vô hình đang cách nồng vụ nhìn thẳng hắn. Lý Vũ, chơi nó nha. Hôm nay không cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa móc ra, ta còn liền không đi. Ngọc Yểm thú tức giận nói, nó còn không có nếm qua như thế biệt khuất thua thiệt. Tốt. Lý Vũ một thanh cơ lấy phượng hoàng cùng, bước nhanh hướng phía trong sương mù dày đặc phóng đi. Giải quyết cái này phách chủ, có lẽ liền có thể kết thúc khang thành trung quanh tất cả xương trắng. Nồng vụ bị Lý Vũ cuồng bạo tốc độ xé mở lại cấp tốc khép lại, tại di động với tốc độ cao bên trong chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Ngay tại Lý Vũ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tâm vô bảng vụ truy tung kia vực sâu nồng vụ chỗ thời điểm, cắt một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị gào thét che giấu thanh âm, không có dấu hiệu nào tiến vào trong hai. Lý Vũ tốc độ không giảm, nhưng tâm thần nhưng trong nháy mắt kéo căng. Ngọc Yểm thú đột nhiên con ngươi hơi co lại, Lý Vũ minh bạch Ngọc Yểm thú cũng nhất định nghe được. Cắt. Cắt thanh âm vang lên lần nữa, dường như theo sát phía sau, hơn nữa gần trong gang tấc. Ngay tại phía sau hắn mấy bước xa. Cái này sao có thể? Hắn giờ phút này tốc độ bình thường giác tỉnh giả đều đuổi không kịp, là cái gì có thể lặng yên không một tiếng động cùng lên đến? Cắt. Cắt một cố khó nói lên lời cảm giác nguy cơ chuyển đến, Lý Vũ cơ hồ là bản năng liền phải đột nhiên quay đầu. Đúng lúc này, Mộc Yểm thú đột nhiên hô to một tiếng, đừng quay đầu. Mộc Yểm thú ngưng trọng khuyên can trong nháy mắt ngăn lại Lý Vũ hành động. Lý Vũ thân hình dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại đi xem, trong lòng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là bị vừa rồi phách chủ theo dõi, nó muốn thừa dịp chính mình không sẵn sàng, dùng tinh thần thủ đoạn công kích. Đã thấy Mộng Yểm thú một bộ lại nhải bộ dáng giải thích, người có ba cây đuốc, gặp chuyện chớ trở về đầu. Gặp tà ma truy thần, tùy tiện quay đầu, đỉnh đầu đầu vai ba thanh dương hỏa chập chờn, dễ nhất bị thừa lúc vắng mà vào. Để cho ta trước thay người xem một chút. Phượng Hoàng cung bên trên, cái kia đen nhánh ánh mắt u quang lưu chuyển, đột nhiên nhìn về phía Lý Vũ sau lưng. Mộng Yểm thú trong nháy mắt không có thanh âm, trong ánh mắt dường như còn có một tia kinh nghi bất định. Lý Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không quay đầu lại hắn, cũng không biết Mộng Yểm thú đến cùng nhìn thấy cái gì. Các thanh âm còn tại tới gần, Lý Vũ trong lòng dần dần có một tia nồng đậm khẩn trương cảm giác, nguồn gốc từ đối không biết sinh vật cảnh giác. Tĩnh mịch trong hầm mỏ, nay quỷ dị tiếng bước chân bị vô hạn phóng đại, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại Lý Vũ căng cứng thần kinh bên trên. Mấy hơi về sau, Mộng Yểm thú thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này ngữ khí của nó lộ ra chẳng phải tự tin, thậm chí còn mang theo một loại khó mà hình dung cổ quái cùng chần chờ. "Ách, Lý Vũ, cái này, tình huống đặc thù, nếu không ngươi vẫn là mình quay đầu xem một chút đi." Liên Mộng Yểm thú đều không nắm chắc được độ bật. Lý Vũ trong lòng một hồi kinh ngạc. Nghe được có thể quay đầu lại, hắn bỗng nhiên quay người, hướng sau lưng nhìn lại. Lý Vũ, trong dự đoán kinh khủng cảnh tượng cũng không xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng xa mấy bước địa phương, một cái 5 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương u hồn, đang tứ chi chạm đất, giống một cái nhanh nhẹn thú nhỏ giống như chạy nhanh. Nó dường như một mực tại đằng sau cố gắng đuổi theo Lý Vũ, dường như muốn cùng Lý Vũ tỉ thí một chút tốc độ, hiện tại gặp hắn dừng lại, liền cũng ngừng lại. Cái này u hồn hình thể nhỏ bé mượt mà, gương mặt cũng là mập phì, xem toàn thể lên tựa như tròn vo xương mù trắng cầu. Đừng nói Lý Vũ, ngay cả Mộng Yểm thú nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Không phải nếu là những vật khác, nói không chừng sớm đã bị Mộng Yểm thú ăn. Tiểu U hồn đang nghiêng tròn vo từ xương trắng tạo thành đầu, hiếu kỳ đánh giá Lý Vũ cùng trên cung con mắt màu đen. Lý Vũ cũng giống nhau hiếu kỳ đánh giá trước mặt tiểu gia hỏa, còn nhỏ U hồn. Tiểu U hồn trên thân tán phát khí tức tinh khiết đến gần như ngây thơ, không có chút nào bình thường u hồn oán độc cùng âm lãnh, thậm chí mang theo một loại ngây thơ ngây tơ. Một người một u hồn, cứ như vậy quỷ dị nhìn nhau. Tiểu u hồn nhìn Lý Vũ mấy giây, lại nhìn một chút ngọc hiểm thú, dường như hạ quyết tâm. Nó vụng về dùng xương mủ ngưng kết tay nhỏ trong ngực móc móc, thận trọng theo trong thân thể bưng ra một khối nhỏ đồ vật. Kia là một khối bị nồng đậm xương trắng bao khỏa, mơ hồ có thể thấy được màu đen bản thể quan thạch. Nó mở ra xương mủ nhỏ chân ngắn, đi đến Lý Vũ bên chân cách đó không xa, đem đoàn kia bao vây lấy khoáng thạch xương trắng nhẹ nhàng để dưới đất, lại nhanh chóng lui lại hai bước, ngẩng đầu dùng cặp kia xương trắng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Lý Vũ, phát ra non nớt mơ hồ thanh âm thăm dò tính nói rằng: "Dị thú ngoan, đừng sợ, ăn đi." "Hắc, danh con, ngươi đem bản đại gia làm cái gì? Cho chó ăn đâu?" Ngọc Yểm Thú đang muốn nổi giận, Lý Vũ thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của nó: "Ngươi đem cái này khoáng thạch ăn." "Cái gì?" Ngọc Yểm Thú mắt đen trong nháy mắt trừng đến căng tròn, đột nhiên nhất chuyển không thể tin nhìn về phía Lý Vũ, dường như nghe được thiên phương giả đàm: "Lý Vũ, ngươi để cho ta ăn cái này tảng đá vụn." Ngọc Yểm Thú gắt gao nhìn chằm chằm viên kia khoáng thạch, như thế loại kém xương ngủ, ta cũng không phải nhặt ve chai. Chương 579, tốt dị thú chương 579, tốt dị thú ăn. Lý Vũ lại lặp lại một lần, ánh mắt vẫn tại tiểu u hồn trên thân. Hắn không chỉ có muốn nghiệm chứng cái này tiểu u hồn hành vi hình thức, phải chăng đại biểu cái này dưới đất nhân loại vương quốc đối cái gọi là dị thú phổ biến nhận biết. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này hành vi khác thường tiểu u hồn, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ngọc Yểm Thú, tại Lý Vũ áp lực cùng tiểu u hồn tha thiết chờ mong hạ, Ngọc Yểm Thú trong mắt tràn đầy khuất đục cùng bị đè nén. Nó cực kỳ không tình nguyện, tượng trưng theo không lưng tản mát ra một sợi nhỏ không thể thấy năng lượng, cực kỳ ghét bỏ nhẹ nhàng liếm một chút, hút đi không có ý nghĩa một tia khí tức. Khoáng thạch bên trên bao khỏa xương trắng có chút ba động một chút, cơ hồ nhìn không ra biến hóa. A, tiểu u hồn lại ngạc nhiên nhảy dựng lên, xương trắng tạo thành tay nhỏ cơ. Ăn, ăn, là tốt dị thú. Nó nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy thân cận cùng một tia đồng tình, dường như dị thú sinh hoạt cũng giống nhau gian khổ. Tiểu u hồn cả gan đi lên trước, nện bước xương mù nhỏ chân ngắn, vòng quanh Lý Vũ thận trọng đi nửa vòng, hiếu kỳ đánh giá trên người hắn quần áo cùng trang bị, dùng kia thanh âm non nớt lẩm bẩm nói: "Tốt dị thú, ngươi không chỉ có dáng dấp kỳ quái, da lông cũng tốt thô ráp à?" Nó ngẩng đầu, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, hỏi dò: "Tốt dị thú, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao?" "Có thể." Lý Vũ lời ít mà ý nhiều. Tiểu u hồn bị cái này rõ ràng đáp lại dọa đến về sau nhẹ nhàng một bước nhỏ, lập tức to lớn ngạc nhiên mừng rỡ che mất nó: "Hoa, sẽ biết nói chuyện." Nó kích động đến xương trắng thân thể đều bành trướng một vòng, ngươi chính là các đại nhân thường nói, biết nói tiếng người cao giai dị thú. Nhưng mà, phần này ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh bị dâng lên sợ hãi hòa tan, nó đột nhiên nhớ tới các đại nhân cảnh cáo, cao giai dị thú không chỉ có biết nói tiếng người, sẽ còn ăn người. Tiểu u hồn chỉ là bởi vì quá hiếu kỳ cái này dị thú vì cái gì chạy nhanh như vậy, mới kìm nén không được đuổi theo muốn nhìn một chút, thậm chí có ý tốt cho dị thú ném cho ăn đồ ăn. Hiện tại truy gần như vậy, mới phát hiện là miệng nói tiếng người cao giai dị thú, chỉ sợ muốn chạy đều chạy không được. Nó điểm này thân thể nhỏ bé, chẳng phải là đưa tới cửa điểm tâm. Tiểu u hồn trong mắt vốn hiếu kỳ quang mang dần dần bị hoảng sợ thay thế, nó ý thức liên tiếp lui về phía sau, nho nhỏ xương mù trạng thân thể run lẩy bẩy, bắt đầu hối hận chính mình cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ. Nó hiện tại chỉ muốn chạy, có thể chân lại giống rót chỉ như thế nặng. Bây giờ tiểu u hồn cũng chỉ có thể đem cuối cùng một tia hy vọng mong manh đặt ở tốt dị thú sẽ không làm người ta bị thương về điểm này. Tiểu u hồn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy hỏi: tốt dị thú, ngươi sẽ không ăn ta, đúng không?" "Sẽ không." Lý Vũ trả lời vẫn như cũ dứt khoát. Hô tiểu u hồn như chút được gánh nặng, lúc này mới thở phào, hồn thể rõ ràng ổn định một chút, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lý Vũ bắt lấy cái này ngắn ngủi tín nhiệm cửa sổ, lập tức cắt vào chủ đề, thừa cơ hỏi: "Nơi này nhân loại rất nhiều sao?" "Ừm, rất nhiều." Tiểu u hồn gật gật đầu, lập tức lại thấp xuống, "Bất quá bây giờ không nhiều lắm. Nơi này liền chỉ còn lại ta cùng mụ mụ, bọn hắn nói mụ mụ ngã bệnh không cho chúng ta tới gần." Tiểu u hồn nói, đột nhiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Vũ: "Tốt dị thú, ngươi có thể giúp một chút mẹ ta à?" Nó vội vàng trôi nổi đến gần một chút, ngựa khí mang theo một loại tính trẻ con ngây thơ cùng tăng khốc, các đại nhân nói, nếu có cao giai dị thú máu, mụ mụ liền có thể khôi phục lại. A, Lý Vũ nhướng mày, xem ra thật đúng là ăn người a, hắn đã phát giác được, cái này thâm tàng ở dưới đất u hồn quốc độ, vạn mẹo căn cơ chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn cùng cổ lão, có lẽ ẩn giấu đi cấp độ càng sâu hình thành nguyên nhân. Nếu không cách nào giải thích khổng lồ như thế lại ăn khớp trước sau như một với bản thân mình quần thể ý thức tồn tại. "Mụ mụ ngươi ở đâu, mang ta tới nhìn xem." Lý Vũ thanh âm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc. "Không phải đâu." Ngọc Yểm Thú trừng to mắt, "Lý Vũ ngươi thật đem mình làm dị thú, ngươi không có nghe thấy sao? Nó mẹ nếu là ăn dị thú máu khả năng tốt. Kia dị thú máu là cái gì? Là máu của ngươi. Ngươi thật đúng là dự định đi làm thằng a." Trái lại tiểu u hồn nghe được Lý Vũ đáp ứng sau, trong nháy mắt mừng rỡ như điên, "Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, tốt dị thú, ngươi là tốt nhất dị thú." Nó kích động tại nguyên chỗ xoay một vòng, vội vàng chạy ở phía trước cho Lý Vũ dẫn đường. "Đi theo ta." Mụ mụ chính ở đằng kia. Trên đường đi, mặc cho Lý Vũ tùy ý đặt câu hỏi, chỉ cần là tiểu u hồn biết đến, tất cả đều nói cho Lý Vũ. Tiểu u hồn dường như hoàn toàn không đề phòng, cũng rất giống là đã nhận định Lý Vũ là tốt dị thú, lại trợ giúp hắn mụ mụ, cho nên mới một mực trả lời. Không bao lâu, Lý Vũ liền theo tiểu u hồn đi vào một cái ẩn nấp chỗ lỗ hổng. "Tới, chính là cái này." Tiểu u hồn hưu một chút liền chui đi vào. To lớn khối đá nửa đậy lấy khe hở. lấy Lý Vũ hình thể, muốn đi vào ngược lại có chút gian nan, hắn không thể không nghiêng người, thử mấy lần mới miễn cưỡng chen vào. Bên trong là một cái đối lập rộng rãi thiên nhiên tiểu huy động, tràn ngập một loại mốc meo yên tĩnh. Mụ mụ, ta trở về tiểu u hồn một đường bọn tới nơi hẻo lánh, một chút chui vào một cái u hồn ôm ấp. Lý Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, tâm đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy tại hang động nhất âm u nơi hẻo lánh, một nữ tính u hồn thân ảnh ngưng kết ở nơi đó. Nàng duy trì sinh tiền sau cùng dáng vẻ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay mở ra, dường như mong muốn ôm ấp cái gì. Tiểu u hồn thân hình lại vừa vặn chui vào trong lồng ngực. Nhưng nàng toàn bộ hồn thể bày biện ra một loại không có chút nào sinh khí màu xám trắng, như là thấp kém thạch điêu, khí tức hoàn toàn không có, chính là trước đó thấy cái chủng loại kia bị đông cứng u hồn thi thể. Lý Vũ vẻ mặt cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, không nghĩ tới tiểu u hồn mụ mụ đều đã mất đi u hồn hình thái. Tiểu u hồn thuần thục quận mình tiến mở ra trong lồng ngực, cùng Lý Vũ giải thích nói, mụ mụ trước kia là sẽ động, về sau nàng để cho ta ra ngoài tuần tra, trở về liền phát hiện nàng bệnh, sẽ không động. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ, tia xương trắng trong mắt tràn đầy bất lực cùng chờ đợi. Ta hỏi qua rất nhiều người, thật nhiều đại nhân, bọn hắn đều nói mụ mụ cần cao giai dị thú máu khả năng tỉnh lại, thật là nơi này dị thú quá ít, ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất còn sống dị thú đâu. Lý Vũ, hắn trầm mặc nhìn về phía trung quanh, trên vách động hiện đầy tạp nhạp mở vết tích, thậm chí có thể nhìn thấy một chút mơ hồ điêu khắc vết tích, phía trên miêu tả lấy nhân loại quỷ lệ tế tự động tác nguyên thủy nham họa. Cái này cũng ý mắng chứng minh, những này u hồn tiền thân, quả thật là sống sờ sờ nhân loại. Chỉ có điều phần lớn u hồn hoàn toàn mất đi người ký ức cùng ý thức. Hoặc là nói, u hồn hoàn toàn từ bỏ sinh tiền nhân loại thuộc tính, trở thành một cái mới giống loài. Tốt dị thú, ngươi có thể cứu ta mụ mụ a. Tiểu u hồn thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo thận trọng cần cầu. Chương 580, phách chủ mời chương 580, phách chủ mời. Lý Vũ ánh mắt nhìn về phía không lưng bên trên mộng hiểm thú, mộng hiểm thú lập tức minh bạch Lý Vũ ý tứ, mắt đen liếc mắt, tức giận lẩm bẩm, chật chật, tính vật nhỏ này vận khí tốt, bày ra ngươi như thế thích xen vào chuyện của người khác dị thú. Mộng hiểm thú mở to hai mắt thẳng tắp nhìn lại, bản đại gia liền lòng từ bi, giúp ngươi nhìn xem mẹ ngươi. Nó tập trung tinh thần lực, nhìn hồi lâu mới đúng Lý Vũ ngưng trọng trả lời, Lý Vũ, ta nhìn nó mẹ cũng không phải hoàn toàn chết, ngược lại càng giống là cùng trước đó ba tên kia như thế, hồn thể bị một loại cực kỳ bá đạo âm hàn lực lượng hoàn toàn đông kết, ý thức hoàn toàn phong kín. Ngọc Yểm Thú dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, nếu như người thi pháp lực lượng một mực tồn tại, đồng thời duy trì lấy năng lực, chỉ sợ nó mẹ cũng chỉ có thể một mực duy trì loại này hình thái. Lý Vũ nhìn xem tràn ngập chờ mong tiểu u hồn, cũng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Tiểu u hồn khẽ giật mình, thân thể đột nhiên cứng đờ. Nó cũng hiểu được, tốt dị thú cũng cứu không được hắn mụ mụ. Tiểu u hồn trong mắt quang mang trong nháy mắt tạm đạm đi, chỉ còn lại vô biên bát ngát chỗ trống. Hy vọng cuối cùng tan vỡ. Ố một tiếng yếu ớt tới cơ hồ nghe không được rên rỉ theo nó hồn thể chỗ sâu tràn ra. Một giây sau, một cỗ âm lãnh tĩnh mịch khí tức theo nó nho nhỏ hồn thể bên trong tràn ngập ra. Cấu thành thân thể nó tinh thuần xương trắng bắt đầu biến đục ngầu, cực không ổn định, như là trong gió nến tàn kịch liệt chập chờn. Ý thức dần dần mờ nhạt, u hồn âm trầm lực lượng nhanh chóng ăn mòn thân thể của nó. Lý Vũ cũng nhìn ra, đây là hoàn toàn từ bỏ tồn tại ý chí lúc đưa tới bản thân chôn bụi. Mắt thấy tiểu u hồn ý thức liền phải hoàn toàn tán loạn, quy về chỉ dựa vào bản năng hành động bình thường u hồn lúc. Phi, ngọc yểm thú trong mắt một đạo xương trắng phun ra, tinh chuẩn trúng đích tiểu u hồn, kia gần như sụp đổ xương trắng nhỏ thân thể đột nhiên run lên, như là bị rót vào thuốc trợ tim, ý thức ngay tại tán loạn tình thế trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn, ổn định lại. Cảm nhận được Lý Vũ quăng tới kinh ngạc ánh mắt, ngọc yểm thú cái kia con mắt màu đen nhìn xéo qua nơi khác, dùng một loại tận lực giả vờ lạnh lùng ngữ khí ý niệm nói, Lý Vũ thú, ngươi nhìn cái gì? Ngươi chẳng phải ý tứ này sao? Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào ta cũng không biết ngươi ý đồ kia. Không phải liền là muốn cho ta ra tay bảo trụ vật nhỏ này sao? Hừ, bản đại gia làm việc còn cần ngươi giáo. Lý Vũ nhìn xem mộng yểm thú một bộ ngạo kiểu bộ dáng, khoe miệng trung quy là nhịn không được câu lên, ảm đạm bật cười. Mụ mụ, không sợ, ta sẽ cứu ngươi. Tiểu u hồn tự lẩm bẩm, như là một cái xương trắng tạo thành thú nhỏ, ngoan ngoãn co quắp tại mẫu thân băng lanh trong lồng ngực, lâm vào bản thân bảo hộ giống như thật sâu ngủ say. Lý Vũ yên lặng quay người, lần nữa chen qua cái kia đạo chật hẹp khe hở, về tới càng rộng lớn hơn nhưng cũng càng thêm rét lạnh thế giới dưới đất. Một vùng tăm tối bên trong, nồng đậm xương trắng quẩn quẩn lấy. Trong hầm mộ mọi thứ đều hoang vu như vậy. Âm trầm thế giới dường như khắp nơi đều tràn đầy bi thương. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có âm thầm không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng nước chảy, chứng minh thời gian trôi qua. Mong muốn biết rõ ràng liên quan tới u hồn tồn tại tất cả, mong muốn kết thúc cái này vặn bẹo bi kịch tử vong tuần hoàn, nhất định phải tìm tới tại nồng mộ chỗ sâu nhất vị kia dưới mặt đất kẻ thống trị. Lý Vũ ghi lại sau lưng khe hở vị trí, quay người nhanh chân đi hướng nồng mộ chỗ sâu. Có thể kỳ quái là ven đường những cái kia đã từng trải rộng các nơi, vốn nên khắp nơi tồn tại u hồn thi thể, số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt, thậm chí không có tung tích gì nữa. Làm Lý Vũ lại thâm nhập một khoảng cách sau, tầm mắt đi tới, càng lại cũng không nhìn thấy một bộ. Ngay tại Lý Vũ nghi hoặc thời điểm, phía trước trong sương mù dày đặc, một cái duy trì chạy tư thái u hồn thi thể hình dáng mơ hồ hiện hiện. Lý Vũ ánh mắt ngưng tụ, đang muốn tiến lên trà xét rõ ràng. Bá, một đạo sắc bén bóng trắng bằng tốc độ kinh người theo u hồn thi thể bên cạnh lướt đến. Bóng trắng trong tay cầm từ nồng đậm xương trắng ngưng kết mà thành lưỡi dao, không có dấu hiệu nào mạnh mẽ đâm xuống. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cô kiêm ngưng kết u hồn thi thể như là bị đánh phá băng điêu, trong nháy mắt nổ tung thành mạn thiên phi vũ xám trắng sương mù, cấp tốc dung nhập hoàn cảnh trung quanh, hoàn toàn quy về hư vô. Lý Vũ bước chân dừng lại, trong nháy mắt minh bạch phiến khu vực này vì sao như thế sạch sẽ, không có một bộ ưu hồn thi thể tồn tại nguyên nhân. Không nghĩ tới lại còn có chuyên môn phụ trách thanh lý thi thể ưu hồn tồn tại. Ai? Phát giác được cách đó không xa Lý Vũ tồn tại, cảnh giác giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Thân ảnh màu trắng như là đi săn linh miêu trở về đánh tới. Trong tay sương mù nhanh chóng một lần nữa ngưng kết thành trường tiên, tinh chuẩn vô cùng quấn lên Lý Vũ cái cổ. Bởi vì Lý Vũ hoàn toàn thu liễm khí tức, trên thân cũng không có chút năng lượng ba động. Hắn hôm nay tại đa số ưu hồn trong mắt, cơ hồ là không có uy hiếp tồn tại. Lý Vũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc phản kháng dáng vẻ, chỉ là có chút ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đón lấy kẻ tập kích. Một cái vóc người cao gầy nữ tính ưu hồn, mặc dù là ưu hồn, nhưng lại lộ ra mấy phần mở mịn thanh giật. Một trương sạch sẽ tú khí mặt trứng ống, gần như trong suốt trắng non thân thể, dường như tốt nhất sứ trắng ngâm ánh trăng. Giữa lông mày mang theo thiên nhiên thanh lương, ánh mắt cảnh giác rơi vào Lý Vũ trên thân, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, dị thú. Lý Vũ, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác bất lực, hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không có mắt. Trước đó những cái kia hạ giai ưu hồn trí thông minh có hạn, nhận lầm thì cũng thôi đi. Trước mắt cái này rõ ràng nắm giữ hoàn chỉnh nhân loại hình thái, ý thức rõ ràng cao trí tuệ ưu hồn, thế mà cũng coi hắn là thành dị thú. Xem ra cái này dưới đất ưu hồn nhận biết vặn vẹo trình độ vượt quá tưởng tượng, quả thực sâu tận xương thủy. Lý Vũ mặt không thay đổi thể tốt không thừa nhận, không phải dị thú. Nàng có chút nghiêng đầu, thanh âm mang theo một tia không xác định nghi hoặc. Lý Vũ tự rêu giống như trả lời, ta là cao giai dị thú. Nữ tính ưu hồn rõ ràng bị câu trả lời này nghẹn lời, nhất thời im lặng. Nàng trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Lý Vũ, nhất là tại cái kia thân thô ráp da lông bên trên dừng lại chốc lát, ngữ khí mang theo rõ ràng không tin, ngươi, cao giai dị thú. Trên người ngươi liền một chút da dáng uy hiếp khí tức đều không có, cũng xứng giả mạo cao giai dị thú. Lý Vũ không còn nói nhảm, tâm niệm vừa động thôi động khí toàn. Ông, trong chốc lát, một cỗ ấm áp năng lượng ba động như là gió mát, trực tiếp thổi tới đối diện u hồn trên thân, đem tấm kia tuyết trắng mặt đốt đỏ bừng. Nguồn gốc từ hồn thể bản nguyên phỏng làm cho nàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, như giật điện rút về quấn quanh ở Lý Vũ trên cổ xương mù roi, thân hình nhanh lùi lại mấy bước. Nữ tính u hồn lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ lúc, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ hoàn toàn bị chấn kinh thay thế. Ngươi thật là cao giai dị thú. Lập tức nàng dường như nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc biểu lộ, ngữ khí cũng biến thành dồn dập lên. Cao giai dị thú, ngươi có thể nghe hiểu tiếng người? Hiểu sơ. Lý Vũ khẽ bước cằm. Rất tốt, ngươi vận khí không tệ. Hiện tại chúng ta không giết cao giai dị thú. Nữ tính u hồn khẩn trương thần sắc dường như nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, ra hiệu Lý Vũ đuổi theo, đi theo ta. Nhân loại chi chủ trước đó không lâu từng tiên đoán, sẽ có một đầu thực lực cường đại cao giai dị thú đến, để chúng ta gặp phải sau lễ phép nên đón, đem nó đưa đến thâm tháp từ phách chủ tự mình tiếp kiến. Chắc hẳn chính là ngươi. Chương 581, sâu tháp chi mời, đối cao giai dị thú lễ ngộ. Chương 581, sâu tháp chi mời, đối cao giai dị thú lễ ngộ. Ta là Tịnh Khư tiểu đội đội trưởng, phụ. Phụ nữ khí bỗng nhiên mang tới một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, nói thật, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy giống như ngươi sẽ khai thông cao giai dị thú, ta vẫn cho là trong truyền thuyết cao giai dị thú cũng không tồn tại. Lý Vũ ánh mắt có ý riêng đảo qua ưu hồn thi thể biến mất vị trí, tỉnh mơ truy vấn, cho nên ngươi dứt khoát liền làm cái này sao? Phù, cái gì? Lý Vũ ra hiệu một chút vừa rồi ưu hồn thi thể nổ tung địa phương. Phù bừng tỉnh hiểu ra, a ngươi nói cái này, đây chỉ là nhiệm vụ, ta làm như vậy kỳ thật cũng là vì tỉnh hóa chúng ta sinh tồn hoàn cảnh, cũng là vì nhân loại. Dù sao chức trách của ta chính là chuyên môn thanh lý phiến khu vực này. Nguồn ô nhiễm. Nàng ăn khớp dây xích đơn giản mà kiên cố, đem tàn khốc thanh lý hành vi trực tiếp thăng hoa tới cao thượng chủng tộc sứ mệnh độ cao. Lý Vũ lại đến thử hỏi mấy cái liên quan tới quặng mỏ tồn tại, cùng phách chủ vấn đề tương quan, kết quả làm hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này tên là phù ưu hồn, mặc dù tư duy ăn khớp rõ ràng, biểu đạt năng lực cũng không thành vấn đề, nhưng nàng nhận biết giàn khung bị hoàn toàn giam cầm tại cái kia vặn bẹo nhân loại thế giới quan bên trong. Một khi Lý Vũ đặt câu hỏi dính đến thế giới dưới đất, phách chủ chờ hạch tâm vấn đề, câu trả lời của nàng hoặc là chống rông cầu hiệu, hoặc là chính là ăn khớp nhảy vọt tới hoàn toàn không liên quan gì phương hướng. Ý thức là nhân loại, nhưng nhận biết là phách chủ quán tâu công xiềng, thực sự khó mà tiến hành hữu hiệu giao lưu. Nói vài lời liền sẽ kéo tới địa phương khác. Thật đúng là thuộc về mặc dù có chút ý thức cùng trí tuệ, nhưng không nhiều. Tới cuối cùng Lý Vũ dứt khoát ngậm miệng không nói, chỉ là trầm mặc đi theo phủ sau lưng, tùy ý nàng mang theo chính mình tại càng phát ra đậm đặc trong sương mù khói trắng ghé qua. Cái này sương mù đậm đến kinh người, mang theo mãnh liệt cách trở cùng mê hoặc cảm giác hiệu quả, phảng phất có người tại duy trì lấy đây hết thảy. Trung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, như không ai dẫn đường, người bình thường chỉ sợ sớm đã mê thất trong đó. Chớ khẩn trương. Phù dường như phát giác được Lý Vũ trầm mặc, coi là Lý Vũ là sợ hãi, quay đầu an ủi. Cái này cách thế chi tức chủ yếu là vì phòng ngừa dị thú cùng những người khác ngộ nhập khu hệ tâm, đối ngươi có ảnh hưởng cũng rất bình thường, bất quá ngươi là cao giai dị thú, lại có phách chủ đại nhân dụ lệnh, yên tâm xuyên qua không sao. Lý Vũ đương nhiên không có để ý những này nồng mụ, chỉ là giả bộ như thuận miệng hỏi, ngươi nói phách chủ lời còn chưa dứt, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý Vũ dường như xuyên qua một đạo bình chướng, đi tới một cái thế giới khác. Đâm đến tan không ra xương trắng bỗng nhiên biến mỏng manh thông thấu, trước mắt bỗng nhiên quan thông. Một cái to lớn trống trải dưới mặt đất quảng trường xuất hiện ở trước mắt, biên giới còn đứng sừng sững lấy một chút phong cách thô kệch, từ to lớn hắc thạch đắp lên mà thành kiến trúc hình dáng. Còn có một số phát sáng khoáng thạch bị bố trí tại chỗ cao, có chút chiếu sáng bốn phía, không còn là một mảnh đen kịt. Lý Vũ như là xâm nhập một cái to lớn tổ ong, phù cận trong nháy mắt xuất hiện đại lượng u hồn khí tức. Phù đội trưởng, đội trưởng. ngươi trở về. Mấy đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng theo phụ cận lao đến, cấp tốc xuống lại tới phủ cùng Lý Vũ bên người. Đây là một chi từ ưu hồn tạo thành tiêu chuẩn tuần tra tiểu đội, hình thái khác nhau, nhưng đều mang rõ ràng cảnh giác, hiếu kỳ đánh giá Lý Vũ cái này dị loại. Đội trưởng, ngài đi cái nào nhặt được một sinh vật sống trở về? Chính mình ăn sao? Một cái bề ngoài là tuổi trẻ người ưu hồn đội viên hiếu kỳ hỏi thăm. Nhặt. Phú không khỏi ưỡn ngực, chỉ vào Lý Vũ cất cao giọng nói, chú ý ngươi dùng từ. Vị này cũng không phải bình thường nuôi trong nhà thị thú. Đây là phách chủ đại nhân dụ lệnh bên trong nâng lên cao giai dị thú, là ta tự mình mời về.
Cái gì?
Cao giai dị thú? Trung quanh ưu hồn càng thêm hiếu kỳ. Thật hay giả? Nhìn xem cùng nuôi nốt khu những cái kia đợi làm thịt phổ thông dị thú cũng không cái gì khác nhau à? Chính là, khí tức vẫn yếu như thế. Một bên Lý Vũ nghe vậy, ánh mắt đống nhiên híp thành một đầu nguy hiểm khẽ hở, một tia hàn mang theo đáy mắt hiện lên. Không nghĩ tới hắn dạng này dị thú lại còn có nuôi trong nhà. Nuôi trong nhà nhân loại, nuôi nhốt đợi làm thịt. Những từ ngữ này phía sau đại biểu hàng nghĩa, đủ để chứng minh ưu hồn ăn người, hơn nữa ăn người sống. Tất cả câm miệng. Phu trách móc một tiếng, duy trì lấy đội trưởng uy nghiêm, ánh mắt liếc nhìn một phía, Tuần Minh vệ ở đâu? Nhanh đi thông chi bọn hắn, liền nói phách chủ mời mục tiêu đã đưa đến. Ngay tại cái này phụ tiếng nói chưa rơi, sau lưng một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên, dường như đã đứng ở chỗ này đã lâu. Phu bị gần trong gang tấc thanh âm giật nảy mình, chợt xoay người. Trong miệng nàng Tuần Minh vệ hiển nhiên đã sớm phát hiện bên này dị thường, thậm chí sớm lại tới đây quan sát đã lâu. Lý Vũ cũng nghiêng đầu, thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy ba cái dị thường khôi ngô cao lớn Tuần Minh vệ, quanh thân quanh quẩn lấy nặng nề xương trắng, như là ba tòa di động cỡ nhỏ vụ sơn, vô thanh vô tức đứng tại phía sau bọn họ, khoảng cách chỉ có cách xa một bước. Quanh thân bao phủ xương trắng lưu động, đem bốn là khôi ngô thân hình nổi bật lên càng thêm cường tráng như núi, cảm giác gáp bách mười phần. Lưng dài vai rộng, cánh tay trắng kiện, dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng lộ ra một cố khó mà dùng chuyển lực lượng cảm giác. Nhất là người sợ hãi chính là đầu lâu của bọn nó, Tuần Minh vệ đầu lâu so bình thường ngũ hồn dòng ra lớn hơn một vòng, trên mặt không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có hai đạo như là ánh mắt giống như ánh sáng tại trong sương mù khói trắng rõ ràng diện. Ba cái Tuần Minh vệ ngũ hồn bắn ra ánh mắt lạnh như băng, hờ hững nhìn về phía Lý Vũ, không ngừng đánh giá, lộ ra không còn che giấu cảnh giác cùng xem kỹ. Bọn chúng quan sát đến Lý Vũ lúc, thân hình hơi nghiêng về phía trước, dường như chỉ cần Lý Vũ có một tia dị động, liền sẽ lập tức nào lên. Phù theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đối bọn chúng báo cáo, Tuần Minh vệ đại nhân, ta là ba khu vực Tịnh Khư tiểu đội đội trưởng, phủ. Đây là tại ta phụ trách khu vực bên trong phát hiện cao giai dị thú, hình thái, đặc thù đều cùng phách chủ dụ lệnh bên trong miêu tả cực kỳ tương tự, hiện theo dụ lệnh, đem nó giao tiếp. Ba cái hình thể to lớn Tuần Minh vệ, giờ phút này cũng là kinh ngạc nói, đây chính là cao giai dị thú. Hiển nhiên bọn chúng cũng lần thứ nhất thấy. Ai ngờ một giây sau, ba cái Tuần Minh vệ vậy mà cùng nhau đứng thẳng, đối Lý Vũ khẽ bước cằm, làm ra một cái cực kỳ cứng ngắc lại mang theo một loại nào đó nghi thức cảm giác mời động tác, phách chủ mời tới khách nhân, nhân loại chi đô hoan nghênh ngươi. Cầm đầu Tuần Minh vệ thanh âm trầm thấp khàn khàn, khách nhân tôn quý, phách chủ đã ở thâm tháp chờ đã lâu. Nó tìm từ cung kính, nhưng ngữ khí lại băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Phách chủ quả nhiên sớm có an bài, dường như còn phi thường trọng thị Lý Vũ. Từ trên xuống dưới tất cả cấp bậc u hồn, cơ hồ đều nhận được liên quan tới cao giai dị thú quý khách tin tức. Mặc dù là lấy cao giai dị thú danh hào đến xưng hô, nhưng phách chủ đây hết thảy mệnh lệnh mục đích cuối cùng nhất, đều là muốn đem Lý Vũ bình yên vô sự đưa đến thâm tháp. Tuần Minh vệ đạt được mệnh lệnh cũng không ngoại lệ. Cầm đầu Tuần Minh vệ lập tức hạ lệnh, tuần tra nhiệm vụ lập tức kết thúc, chấp hành đẳng cấp cao nhất hộ tống nhiệm vụ, bắt đầu hộ tống cao giai dị thú quý khách. Tuân mệnh. Hai gã khác Tuần Minh vệ ầm vang đồng ý. Chương 582, thiêu thân lao đầu vào lửa, cản đường u hồn phản đồ. Chương 582, thiêu thân lao đầu vào lửa, cản đường u hồn phản đồ. Phách chủ khách nhân, xin theo chúng ta đến. Cầm đầu Tuần Minh vệ chuyển hướng Lý Vũ, làm một cái mời thủ thế, động tác vẫn như cũ cứng ngắc như sắt. Lý Vũ bình thản nhẹ gật đầu, tại phù tiểu đội kích động trong ánh mắt, chậm rãi tiến lên đứng tại Tuần Minh vệ trước người. Tam giác hộ vệ trận hình bảo hộ. Cầm đầu Tuần Minh vệ gầm nhẹ một tiếng. Là ba tên như là pháo đài di động giống như Tuần Minh vệ di chuyển nhanh chóng, hiện lên một cái hoàn mỹ tam giác đều đem Lý Vũ bảo hộ ở trung tâm. Nhìn trước mắt ba cái xương trắng ngưng tụ thành đại gia hỏa đem hắn bảo hộ ở giữa, đồng thời cảnh giác quan sát đến xung quanh, Lý Vũ trong lòng hơi động, lập tức ý thức được cho dù là ưu hồn cũng có cần đề phòng độ vận. Tại phách chủ cường độ cao chi phối dưới ưu hồn quốc độ, dường như quần quần sóng ngầm, cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Tuyệt không phải bền chắc như thép. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, ba tên Tuần Minh vệ mở ra bước chân nặng nề bắt đầu hộ tống. Bọn chúng nhìn như cầm kềnh, tốc độ lại mau đến kinh người. Lý Vũ hơi nhún chân, nhẹ nhõm đi theo bọn chúng, tại hộ tống tiếp theo cùng nhanh chóng hướng phía khu vực trung tâm nhanh chóng chạy đi. Một bên Tuần Minh vệ vẫn không quên dò hỏi, khách nhân tôn quý, cái tốc độ này có thể cùng bên trên sao? Không có vấn đề. Lý Vũ gật gật đầu, bước chân tần suất điều chỉnh cùng Tuần Minh vệ cơ hồ giống nhau. Tại ba tên Tuần Minh vệ hộ tống hạ, Lý Vũ như là bị ba đài tốc độ cao nhất thúc đẩy xe tăng hạng nặng lôi cuốn lấy đầu tàu, một đường mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh kinh người. Trong bóng đêm chạy không biết bao lâu, hai bên cảnh tượng bắt đầu biến càng phát ra đơn điệu. Lý Vũ trầm giọng hỏi, đây là muốn đi cái nào? Thâm tháp. Cầm đầu Tuần Minh vệ cũng không quay đầu lại. Thâm tháp. Lý Vũ đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái từ này, cái kia tự phong làm nhân loại chi chủ, nắm trong tay ngũ hồn phách chủ, hiển nhiên là ở chỗ này chờ đợi hắn. Mà Lý Vũ cũng tương tự chờ mong cùng vị này thống trị ngũ hồn nhân loại chi chủ gặp mặt. Đúng lúc này, ba tên Tuần Minh vệ tốc độ đống nhiên chậm lại. Đình chỉ. Cầm đầu tuần minh vệ đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi trầm thấp cảnh báo, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ khách nhân. Ba tên tuần minh vệ thân thể cao lớn khoảnh khắc đình chỉ, đột nhiên từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Từ độ cao cô động xám trắng xương mù tạo thành to lớn trảm mã đao, trong nháy mắt tại tuần minh vệ trong tay thành hình. Lưỡi đao biên giới lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Bọn chúng cảnh giác nhìn về phía trước, như là vận sức chờ phát động hung thú, gắt gao khóa chặt lối đi phía trước. Lý Vũ theo ánh mắt của bọn nó nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong thông đạo, lặng lặng đứng lặng lấy một đạo u hồn. Một cái tại Lý Vũ xem ra, ngược lại bình thường bất quá u hồn. Cùng nhân loại như thế trang phục, cùng nhân loại như thế hình thể, thậm chí hình thể đều là cùng nhân loại một so một u hồn, thậm chí mang theo một tia gầy gò cảm giác. Nếu không phải trên người đối phương kia nồng đậm xương mù trắng hơi thở, cùng hơi mở thân thể, Lý Vũ cơ hồ coi là đứng tại cách đó không xa chính là một người. Kia u hồn ngăn cản tuần minh vệ, mặc dù đã trở thành u hồn, nhưng nó vẫn là theo bản năng đưa tay sửa sang cũng không tồn tại vào áo. Cái này nhỏ xíu thể diện động tác, tràn đầy nhân tính khí tức. Ánh mắt của nó đảo qua ba tên đằng đằng sát khí tuần minh vệ, rất xin lỗi ngăn lại con đường của các ngươi, nhưng các ngươi muốn ăn người liền phải trước qua ta cái này liên quan. Cuối cùng u hồn ánh mắt lại rơi vào bị tuần minh vệ nghiêm mật hộ vệ Lý Vũ trên thân, trong mắt lại vẫn mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Hiển nhiên, cái này u hồn đã nhìn ra Lý Vũ là một nhân loại, mà không phải toàn bộ u hồn quốc độ trong miệng cao giai dị thú. Đồng thời nghĩ lầm ba tên tuần minh vệ muốn đem Lý Vũ áp giải cho phách chủ sử dụng, cho nên lúc này mới thấy việc nghĩa hăng hái làm muốn xuất thủ ngăn cản. Cầm đầu tuần minh vệ nhìn thấy cản đường u hồn sau, trong nháy mắt buộc phát ra sát ý thấu xương cùng cực độ chán ghét. Nó dùng trảm mã đao trực chỉ đối phương, thanh âm khàn khàn, là nhân loại phản đồ. Giết hắn, tinh hóa ô hế. Giết. Hai gã khác tuần minh vệ đồng thời gào thét. Ba đạo thân ảnh khổng lồ mang theo nghiền nát tất cả cuồng bạo khí thế, ầm vang nhào về phía cái kia cản đường cô đơn u hồn. Tuần minh vệ phối hợp ăn ý đến cực điểm, nhanh chóng tiến lên đem nó hoàn toàn vây quanh. Cầm đầu chính diện cường công, to lớn trảm mã đao mang theo xé rách không khí rít lên chém bổ xuống đầu. Hai gã khác tuần minh vệ thì giống như quỷ mị từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, tàn nhẫn chém về phía u hồn eo cùng chân. Tam phương thế công như là mưa to gió lớn, phong kín tất cả né tránh không gian. Kia được xưng là nhân loại phản đồ u hồn phản ứng nhanh nhẹn, túi người một cái bên cạnh phiêu, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia khai sơn phá thạch giống như phủ đầu một bộ. Nhưng mà, tả hữu đánh tới xương mù lưỡi đao đã tới người. U hồn xoay chuyển cấp tốc, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt từ mỏng manh xương trắng tạo thành đơn sơ tâm chắn, ý đồ đón đỡ. Phúc, phúc. Hai tiếng trầm đục, xương mù tâm chắn như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Cánh tay trái của nó cùng đùi phải bộ vị xương trắng trong nháy mắt bị trảm mã đao gọt sạch một mảng lớn. U hồn kịch liệt chấn động, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, không lùi mà tiến tới, trong tay ngưng tụ ra một thanh dài nhỏ gai nhọn, đâm về cầm đầu tuần minh vệ. Đốt. Một tiếng vang dọn, gai nhọn chỉ ở tuần minh vệ nặng nề vụ giáp bên trên lưu lại một cái không có ý nghĩa điểm trắng. Không biết tự lượng sức mình, cầm đầu tuần minh vệ dẫn đầu làm khó dễ. Một cái bước xa phóng tới u hồn, trảm mã đao đổ ngang u hồn phần bụng. U hồn kêu thảm bay rất ra ngoài. Tả hữu hai tên tuần minh vệ đã như bóng với hình giống như nhào đến, đem nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Thắng bại đã phân, tuyệt đối nghiền ép. Nó mặc dù ra sức chống cự, có thể cuối cùng chênh lệch quá lớn, quả bất địch chúng. Cầm đầu tuần minh vệ bước nhanh đến phía trước, giơ lên cao cao trảm mã đao mạnh mẽ đánh xuống, trong mắt chỉ có một loại chấp hành tịnh hóa chương trình băng lãnh. Phúc. U hồn thân thể bị một phân thành hai, nhưng ánh mắt lại lạ thường bình tĩnh. Nó rủ xuống đầu đeo thâm ý nhìn về phía cách đó không xa Lý Vũ, khẩu hình tựa hồ muốn nói, chúng ta sẽ cứu ngươi tuần minh vệ lần nữa dùng sức một quái. U hồn ầm vang nổ tung, hoàn toàn hóa thành một đoàn xương trắng, dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Lý Vũ nhìn thấy quái dị một màn, sững sờ tại nguyên chỗ. Mặc kệ là theo lực lượng, tốc độ, năng lực đi lên nói, cái này u hồn so với một cái tuần minh vệ đều kém xa. Ba cái tuần minh vệ càng là dùng tuyệt đối áp chế lực, trực tiếp nghiền ép cái kia u hồn. Nó biết rõ không địch lại, vì sao còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông lên? Liên loại này thấp thực lực, không phải đi lên đòn đánh, khả năng này cứu hắn a. Lý Vũ ngây người lúc, ba cái tuần minh vệ nhanh chóng rút về, một lần nữa vây quanh ở Lý Vũ bên cạnh thân. Bọn chúng cảnh giác quét mắt bốn phía, xác nhận chung quanh không có cái khác u hồn cùng uy hiếp sau, mới thu hồi vũ khí. Lý Vũ đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi u hồn nhất cử nhất động. Hắn nhíu mày, cố ý dùng một loại hoang mang ngữ khí mở miệng hỏi, đó là cái gì? Địch nhân. Cầm đầu tuần minh vệ không chút do dự trả lời, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường, bọn hắn mặc dù lớn lên giống nhân loại nhưng là nhân loại phản đồ, không chỉ có bán nhân loại cấu kết ngoại địch, càng là phản bội phách chủ, là chúng ta toàn nhân loại sỉ nhục. Sau lưng tuần minh vệ giống nhau tức giận nói bổ sung, như cùng ở tại đọc thuộc lòng giáo điều, bọn hắn là địch nhân của cả loài người, là tội ác tại trời người. Cầm đầu tuần minh vệ tràn ngập cừu hận lẩm bẩm nói, một ngày nào đó, phách chủ sẽ hoàn toàn tịnh hóa bọn hắn bọn này ô uế chi nguyên. Chương 583, xung đột bộc phát, nghị cách cứu viện cùng hộ tống. Chương 583, xung đột bộc phát, nghị cách cứu viện cùng hộ tống. Nhớ tới vừa rồi cái kia u hồn phấn đấu quên mình chặn đường cử động, cùng sau cùng nói nhỏ. Lý Vũ ánh mắt biến thâm thúy, tiếp tục truy vấn nói, có thể nó vừa rồi giống như cũng không có thương tổn ta ý tứ. Là ngụy trang. Cầm đầu tuần minh vệ trầm giọng nói rằng, ngựa khí chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác, nhân loại phản đồ nhất biết ngụy trang lừa gạt. Vừa rồi ta một kích kia còn chưa đủ lấy muốn hắn mệnh, hắn đang giả chết. Tuần minh vệ dừng một chút, dường như tại cân nhắc tìm từ một lần nữa nói rằng, ta vừa rồi cũng không hoàn toàn tịnh hóa nó ố hế hay tâm, cho nên hắn có khả năng sẽ còn trở về, cho nên nhất định phải thời điểm cẩn thận, bảo trì tối cao cảnh giới. U hồn sẽ còn giả chết. Lý Vũ trong lòng còn nghi vấn, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Vừa rồi cái kia u hồn cản đường lúc nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng đã nhận ra hắn là nhân loại, đồng thời còn muốn đem hết toàn lực đem hắn cứu. Chỉ có điều kia u hồn thực lực không đủ, cùng ba cái tuần minh vệ chênh lệch thực sự quá lớn, lúc này mới bị nhẹ nhõm đánh tan. Theo cái kia u hồn hành vi hình thức cùng động tác biểu hiện đến xem, nó hiển nhiên đặt chân qua mặt đất. Hơn nữa cũng không có bị dưới mặt đất u hồn quốc độ tư tưởng chỗ tẩy não, còn bảo lưu lấy sinh tiền ký ức cùng bình thường cách tự hỏi. Càng mấu chốt chính là, một cái u hồn vậy mà muốn cứu người kế tiếp loại, cái này hoàn toàn lật đổ Lý Vũ đối u hồn nhận biết. Ba tên tuần minh vệ lần nữa che chở Lý Vũ hướng thâm tháp phương hướng phi nhanh. Trên đường Lý Vũ cũng không hết hy vọng, hắn lại thử hỏi thăm rất nhiều liên quan tới cái này u hồn quốc độ vấn đề. Cầm đầu tuần minh vệ cũng lần đầu tiên từng cái đáp lại. Chỉ có điều tuần minh vệ cho ra đáp án so trước đó phủ còn muốn cực đoan, chỗ trả lời lời nói đều tràn ngập sắc bén, dường như bọn hắn tồn tại chính là vì tiêu diệt nhân loại phản đồ. Điều này cũng làm cho Lý Vũ khó mà cùng nó khai thông, cuối cùng cũng không hỏi ra như thế về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc. Đã nhận ra Lý Vũ thần sắc, cầm đầu tuần minh vệ trả lời, khách nhân tôn quý ngươi cứ việc yên tâm, nhân loại chi chủ toàn trí toàn năng nhìn rõ tất cả, cho dù ngươi là hiếm thấy cao giai dị thú, ta tin tưởng phách chủ cũng nhất định có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hy vọng như thế. Lý Vũ như có điều suy nghĩ, tiến lặng gật đầu. Ngay tại ba tên tuần minh vệ ôm theo Lý Vũ lấy cực nhanh tốc độ mở phía trước tràn ngập nồng vũ lúc, một cú cực hạn âm phong đống nhiên đánh tới. Khí tức âm lạnh giống như là vô số cây băng lãnh kim châm tiến vào xương cốt khe hở, liền tuần minh vệ trên thân hiện ra u lam linh quang đều bị thổi làm lắc một cái. Ô ô, nhỏ vụn thê lương tiếng nghẹn ngào từ xa mà đến gần, lít nha lít nhít, rót thành một mảnh làm cho người sợn hết cả gai ốc chiều âm. Cầm đầu tuần minh vệ con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, thần sắc đại biến, hồn thể kịch liệt rung động, bạch vụ khu sắc khe hở bên trong đống nhiên sáng lên chói mắt nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Địch tập. Theo tuần minh vệ giống to một tiếng, phía trước âm phong bên trong đống nhiên hiện lên ra lít nha lít nhít xám trắng thân ảnh. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, trong chớp mắt liền trải thành quần quần màu xám đen thủy triều. Vô số u hồn thân ảnh ở trong đó chìm nổi, hơi mở thân thể tản ra mục nát khí tức, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện gắt gao nhìn chằm chằm tuần minh vệ. Đại lượng địch nhân, số lượng ít ra trên trăm. Bên trái tuần minh vệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thanh âm căng cứng, trong tay đã ngưng tụ ra trảm mã đao. Đề phòng, kết trận bảo hộ. Phía bên phải tuần minh vệ phản ứng cũng nhanh, đem Lý Vũ đột nhiên hướng sau lưng kéo một cái, chính mình thì động thân tiến lên, cùng đội trưởng hình thành tam giác phòng ngự. Mặc dù đem Lý Vũ bảo hộ ở sau lưng, nhưng tuần minh vệ trong lòng tin tưởng, đối mặt khổng lồ như thế số lượng địch nhân có kế hoạch tiến hành mai phục, chỉ dựa vào bọn hắn ba tên tuần minh vệ, muốn bảo vệ Lý Vũ chu toàn khó như lên trời. Hàng trước nhất u hồn đã ép tới gần, hiện lên vây quanh chi thế. Trung quanh không ngừng phát ra chói tai kéo kẹt tiếng ma sát, giống như là có vô số đem cùn cưa tại đồng thời cắt chém kim loại. Tuần minh vệ dưới chân mặt đất trong nháy mắt kết lên xương trắng, đại lượng u hồn lập tức liền muốn đem phía trước chắn chặt như nêm tối. Đáng chết, bọn này phản đồ vậy mà biết lộ tuyến của chúng ta, đồng thời ẩn nút lâu như vậy, chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Cầm đầu tuần minh vệ tức giận nói, trong tay giống nhau huyền hóa ra trảm mã đao, bộc phát ra chói mắt hàn quang. Thật muốn bị như thế số lượng địch nhân bao bọc vây quanh, bọn hắn đều phải chết. Thân làm tuần minh vệ, chết không phải sợ. Có thể phách chủ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sau lưng đầu này hiếm thấy cao giai dị thú liên quan đến trọng đại, còn không có đưa đến phách chủ trước mặt, bọn hắn tuyệt không thể ở đây gây kích. Một cố quyết tuyệt ngoan lệ xông lên đầu, đội trưởng đột nhiên nhìn về phía đội ngũ cuối cùng cái kia trầm mặc bảo hộ Lý Vũ tuần minh vệ. Tam Hảo. Cầm đầu tuần minh vệ giao ra danh hiệu. Tại. Tam Hảo tuần minh vệ một bước tiến lên. Ngươi thân là nhân loại tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cầm đầu tuần minh vệ bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Hoàn thành phách chủ mệnh lệnh. Tam Hảo tuần minh vệ gào thét đáp lại. Tốt. Là phách chủ hiến thân thời điểm đã tới. Tam Hảo, chuẩn bị toàn lực chặn đường, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ thời gian. Là. Tam Hảo tuần minh vệ một ngựa đi đầu. Xương trắng cuồn cuộn như sôi, trong nháy mắt vượt qua đồng bạn, độc thân đứng thẳng đang cuộn trào mãnh liệt hồn chiều phía trước nhất, chảm mã đao trực chỉ đánh tới đại lượng địch nhân. Cầm đầu tuần minh vệ đi vào Lý Vũ bên người, cùng một tên khác tuần minh vệ ăn ý đem Lý Vũ một mực chống chọi, lúc này mới lần nữa hạ lệnh, nhị hào, tăng tốc hộ tống tốc độ cao nhất đột phá. Tuân mệnh. Vâng. Hai tên tuần minh vệ trên thân đồng thời bộc phát ra như thực chất giống như từng sợi xương trắng, tốc độ đống nhiên tiêu thăng, đẩy Lý Vũ theo hồn chiều cánh đột nhiên xô ra, xông vào phía sau cửa thông đạo bên trong. Cản bọn họ lại. Hồn chiều bên trong vang lên sắc nhọn gào thét. Đại lượng u hồn ý đồ vòng qua Tam Hảo nhào về phía Lý Vũ, lại bị Tam Hảo tuần minh vệ vung đao ngăn lại, muốn đi qua. Ta còn chưa có chết đâu. Tam Hảo tuần minh vệ một mình đứng tại cửa thông đạo, đối mặt với giống như thủy triều vọt tới trên trăm u hồn, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có thiêu đốt đến cực hạn để tin niệm hiến thân của nhiệt. Nhân loại vinh quang, cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hồn thể kịch liệt rung động, nồng đậm xương trắng theo vụ giáp mỗi một đạo khe hở bên trong điên cuồng phun ra ngoài. Đây là tuần minh vệ sau cùng át chủ bài. Xương trắng cấp tốc tràn ngập ra, đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó. Nhiệt độ chung quanh cũng đột nhiên giảm xuống. Tới đi, các ngươi những này nhân loại phản đồ. Tam Hảo tuần minh vệ giấu giận, trả mã đao tại âm phong bên trong vạch ra sáng như bạc đường vòng cung, thẳng hướng sông lên phía trước nhất u hồn. Lưỡi dao xẹt qua, tại bổ ra cái thứ nhất u hồn trong nháy mắt, nổ tung xương mù sáng bên trong đột nhiên lại tuôn ra mấy chục mấy cái u hồn. Những này u hồn hoàn toàn không có bị tuần minh vệ liều mạng hù đến, bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Tam Hảo tuần minh vệ đánh tới. Vì xé mở lỗ hổng đuổi kịp Lý Vũ, u hồn nhóm giống nhau liều lĩnh liều chết đánh thẳng vào tuần minh vệ. Tam Hảo tuần minh vệ trái cản phải đột, không ngừng chém bảo, ra sức ngăn cản lấy ý đồ thông qua ưu hồn. Đang tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống hạng, Tam Hào Tuần Minh vệ như là chiến thần phụ thể, thực lực đại trướng, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy va chạm kịch liệt âm thanh cùng ưu hồn tiêu thảm. Chương 584, tiếp sức, hộ tống nhiệm vụ nhất định phải thành công. Chương 584, tiếp sức, hộ tống nhiệm vụ nhất định phải thành công, nhưng ưu hồn số lượng thực sự nhiều lắm, số lượng chênh lệch là bất kỳ vũ dũng đều không thể bù đắp. Sám trắng lợi trảo, răng nanh, thậm chí ưu hồn bản thân đều đang không ngừng xé rách. Tam Hào trên thân rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết thương, vết nứt nhanh chóng lan tràn, xương trắng ngưng tụ thân thể không chịu nổi gánh nặng, dần dần bắt đầu tán loạn. Ta sẽ không để cho các ngươi đi qua. Tam Hào Tuần Minh vệ cắn răng, mỗi một lần ngã xuống sau đều sẽ cô nén trên người kịch liệt đau nhức lần nữa đứng lên. Theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, tiêu hao mà đến lực lượng cũng đang không ngừng trôi qua. Nhưng Tam Hào Tuần Minh vệ như cũ thủ vững, giống một tòa không thể lay động sân phòng, quật cường đứng thẳng ở nơi đó, ngăn trở u hồn nhóm tiến lên. Một bên khác, hai tên Tuần Minh vệ đang mang lấy Lý Vũ, lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Sau lưng vẫn có chút ít u hồn nhóm thành công vòng qua Tam Hào Tuần Minh vệ chặn đường, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Cầm đầu Tuần Minh vệ thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết, nhiều như vậy số lượng địch nhân, Tam Hào Tuần Minh vệ có thể tranh thủ thời gian cũng không nhiều. Có thể thâm tháp cách nơi này còn rất xa, bọn hắn nhất định phải nhanh đem Lý Vũ đưa đến một cái địa phương an toàn, nếu không nhiệm vụ lần này chắc chắn thất bại. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cầm đầu Tuần Minh vệ lớn tiếng thúc giục, đồng thời cùng một tên khác Tuần Minh vệ đồng bạn lần nữa bạo phát lực lượng. Tại hai tên Tuần Minh vệ toàn lực bộ phát hạ, vận chuyển Lý Vũ tốc độ quả nhiên lại tăng lên mấy phần. Phách chủ khách nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngài an toàn đưa đến. Cầm đầu Tuần Minh vệ kiên định lạ thường. Lý Vũ nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tam Hào Tuần Minh vệ một mình lưu lại phương hướng. Chú ý tới điểm này, cầm đầu Tuần Minh vệ trịnh trọng nói, Tam Hào là phách chủ tận trung. Chết có ý nghĩa. Hai tên Tuần Minh vệ lấy cực nhanh tốc độ đẩy Lý Vũ tiến lên, ý đồ kéo ra cùng hậu phương lớn u hồn thủy triều khoảng cách. Mà lúc này, phụ trách đoạn hậu Tam Hào Tuần Minh vệ đã đến cực hạn. Thân thể của hắn lão đảo muốn ngã, hai tay cũng biến thành nặng nề vô cùng, miệng vết thương không ngừng phun ra đại lượng xương trắng, dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Tam Hào Tuần Minh vệ nhìn trước mắt còn đang không ngừng gọi tới u hồn, bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt vinh quang, tràn ngập sứ mệnh hét lớn một tiếng, vì phách chủ, vì nhân loại. Vừa dứt tiếng, hắn trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể mình còn sót lại năng lượng, xương trắng thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Bèn, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, xung quanh u hồn trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, không ít khoảng cách gần u hồn tại chỗ hôi phiên diện, cùng nhau tán loạn quyển lại đại đoàn xương trắng. Bạo tạc sau, Tam Hào Tuần Minh vệ sau cùng thanh âm vẫn tại trong hầm mỏ quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Xương trắng tiêu tán, Tam Hào Tuần Minh vệ tồn tại qua vết tích cũng hoàn toàn biến mất. Ngắn ngủi yên lặng sau, không bị liên lụy u hồn phát ra càng thêm cuồng bạo phẫn nộ gào thét, một lần nữa hội tụ thành triều. Bọn chúng đối với Tam Hào Tuần Minh vệ biến mất vị trí, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lần nữa hướng Lý Vũ biến mất phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắc ám cùng trong sương mù dày đặc, Lý Vũ tùy ý hai tên Tuần Minh vệ mang lấy hắn, cũng không có phản kháng Tuần Minh vệ hộ tống, cũng không có xuất thủ tương trợ. Ngọc Yểm Thú thu hồi ánh mắt tham lam, tại tinh thần hải bên trong hiếu kỳ dò hỏi, "Lý Vũ, vừa rồi sao không đem đám kia u hồn giải quyết hết? Kia số lượng không phải tính thiếu, đầy đủ cái kia thiền dụng ăn được mấy trận. Người không nhìn ra a?" Lý Vũ đáp lại dị thường rõ ràng, "Bọn chúng là tới cứu ta. U hồn cứu người." Ngọc Yểm Thú cười ha ha, "Phốc. Ha ha, Lý Vũ ngươi giảng trò cười năng lực quả thực tăng lên không ít." Sau đó Ngọc Yểm Thú ánh mắt nhắm lại, "Theo ta thấy, tất cả u hồn trong mắt đều chỉ có thôn vệ cùng hủy diệt, bất quá là chúng ta chất dinh dưỡng mà thôi." Lý Vũ lại là khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn ra được, hai phe u hồn chỉ là tư tưởng cùng lập trường khác biệt, cho dù tự giết lẫn nhau, nói cho cùng vẫn là cùng một loại tồn tại. Mà bị kẹp ở hai phe u hồn trong thế lực ở giữa hắn, rất khó nói hẳn là ra tay giúp ai. Theo lý mà nói, Lý Vũ kỳ thật hẳn là trợ giúp đến nghị cách cứu viện hắn những cái kia u hồn, nhưng hắn lại có nhất định phải thấy phách chủ nguyên nhân. Lưỡng nan phía dưới, thế là Lý Vũ cũng không có tùy tiện ra tay, cũng không có trợ giúp trong đó bất kỳ bên nào, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên phát triển, nhường vận mệnh chi lưu tự hành trào lên. Như hắn thật bị phản đồ thế lực u hồn nhóm cứu, có lẽ có thể nhìn thấy cái này địa hạ quốc độ mặt khác, cũng không gì không thể. Tại hai tên Tuần Minh vệ toàn lực hộ tống hạ, Lý Vũ xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ hạ cầu. Trung quanh vách đá ở giữa tiếng nước chảy dần dần trầm thấp, xa xa di chuyển. Băng lãnh hắc ám thế giới dưới đất an tĩnh lại, Lý Vũ thậm chí đều có thể nghe được hô hấp của mình. Phía trước cửa hải chỗ, đông nhiên sáng lên một mảnh dày đặc mà ổn định u lam quang mang. Xuất hiện số lớn Tuần Minh vệ. Quá tốt rồi. Là Việt quân. Cầm đầu Tuần Minh vệ lập tức nhẹ nhàng thở ra, phía trước cũng truyền tới Tuần Minh vệ đội ngũ đều nhịp thanh âm, phụ phách chủ khiến. Chuyên tới để tiếp ứng. Cầm đầu Tuần Minh vệ nhìn thoáng qua bị gác ở giữa, cơ hồ bị kéo một đường Lý Vũ, không khỏi cảm thán nói, cao giai dị thú tố chất thân thể thật đúng là mạnh mẽ. Thể phách kinh người, tại mãnh liệt như thế xuyên thẳng qua chấn động hạng, lại lông tóc không thương. Ngươi còn gặp qua cái khác cao giai dị thú? Lý Vũ không khỏi hỏi lại. Tuần Minh vệ rõ ràng sững sờ, ách, thế thì không có, nhưng phách chủ truyền thụ qua chúng ta liên quan tới cao giai dị thú tất cả tri thức. Ngữ khí của hắn tràn ngập không thể nghi ngờ, đối phách chủ thành kính. Ố a, sau lưng chuyển đến đại lượng dít lên, màng lớn u hồn như mãnh liệt sám trắng thủy triều giống như đuổi theo, khí thế càng thêm điên cuồng. Tại u hồn nhóm trung ương nhất, một cái thân hình rõ ràng so đồng loại cao lớn ngưng thực rất nhiều u hồn phá lệ bắt mắt, khí thế bất phàm. Cặp mắt của nó lóe ra quỷ dị quan mang, dường như tại phân tích hiện trường thế cục, hiển nhiên có được nhân loại ý thức, hơn nữa còn là người chỉ huy. Người chỉ huy u hồn đống nhiên rỗi ra hắn xương trắng ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng bị tuần minh vệ bảo hộ ở giữa Lý Vũ, la lớn, cứu nhân loại kia, trùng điệp có thưởng. Thường tịnh hồn thủy dịch. Giống. Trong thường phía dưới, vốn là điên cuồng u hồn nhóm hoàn toàn lâm vào cuồng loạn cuồng bạo trạng thái. U hồn nhóm xung kích tốc độ đống nhiên tăng lên, giống như điên nhào về phía cửa ải tuần minh vệ phòng tuyến. Đến đây tiếp viện tuần minh vệ nhóm giống nhau bị khiếp sợ đến, lập tức tiến lên dọn xong trận hình trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn khuất cửa ải chỗ mấu chốt. Trong đó một tên thoạt nhìn như là lĩnh đội tuần minh vệ, đối với cầm đầu tuần minh vệ lớn tiếng nói, mau dẫn mục tiêu nhanh chóng thông qua. Phách chủ đã đợi chờ đã lâu, nơi đây cùng phản đồ giao cho chúng ta. Đi. Cầm đầu tuần minh vệ không chút do dự, lập tức mang theo Lý Vũ xuyên qua tuần minh vệ tiếp viện đội ngũ, hướng phía cửa ải bên trong phóng đi. Bất luận hy sinh nhiều ít tuần minh vệ, trọng yếu nhất đều là hoàn thành phách chủ nhiệm vụ. Cho dù là bọn họ vận chuyển mục tiêu là một đầu cao giai dị thú. Sau lưng, chấn thiên chém giết trong nháy mắt bộc phát, giết sạch phản đồ. Vì nhân loại. Tiếp viện tuần minh vệ nhóm giận dữ hét lên, cùng đuổi theo tới ú hồn nhóm triển khai kịch liệt chém giết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Sau đó, Lý Vũ lại tại hai tên tuần minh vệ nghiền ép hồn lực hộ tống hạng, cao tốc ghé qua hồi lâu. Thẳng đến hai tên tuần minh vệ đều nhanh tinh bị lực tẫn, mới rốt cục chạy tới phách chủ chi phối dưới một cái làng xóm. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh tuần minh vệ vậy mà làm chật vật như thế, làng xóm bên trong nhân loại nhóm lập tức xuống tới. Chương 585, âm thầm đánh lén bọn chuột nhắt chương 585, âm thầm đánh lén bọn chuột nhắt mau nhìn, tuần minh vệ đại nhân bên cạnh đó là cái gì? Xem xét cũng không phải là nhân loại. Nói nhảm, cái này nếu là nhân loại ta còn phải hỏi ngươi sao? Làng xóm bên trong một cái gan lớn u hồn chủ động tiến lên, cung kính hỏi thăm, tham kiến tuần minh vệ đại nhân. Có gì cần hỗ trợ sao? Cầm đầu tuần minh vệ thận trọng đem Lý Vũ buông xuống, chính trong cao giọng hô, phách chủ thân dụ. Soạt. Trung quanh u hồn nghe vậy, lập tức như là bị lực lượng vô hình áp chế, đồng loạt quỳ xuống lại. U hồn nhóm trên mặt viết đầy đối phách chủ cùng nhiệt tôn sùng, dù cho chỉ là đối mặt một đạo mệnh lệnh cùng cầu dụ. Nơi này thủ ý có đây không? Cầm đầu tuần minh vệ ngắm nhìn bốn phía, dùng mệnh khiến giọng điệu dò hỏi. Tại. Nơi xa một cái vẹn vẹn chỉ là cúi đầu, cũng không có quỷ lệ cường đại u hồn bỗng nhiên đáp lại nói. Thủ ý là phách chủ tự mình chọn lựa ra, phụ trách quản hạt thế giới dưới đất một phương căn cứ, tương đương với nơi đây bảo hộ người, cũng có được nghe phách chủ dụ lệnh không cần quỷ lệ là quyền. Cầm đầu tuần minh vệ cùng nhị hảo tuần minh vệ hồn thể lúc sáng lúc tối, hiển nhiên vừa rồi thoát đi truy kích đường dài 43, đã để bọn hắn cơ hồ dầu hết đèn tắt, hoàn toàn kiệt lực. Vì có thể đem chân quý hy hữu cao giai dị thú đưa đến phách chủ tọa tiền, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy phách chủ thân dụ quyền uy, đến trưng dụng nơi đây mạnh hơn thủ ý, tiếp tục hộ tống Lý Vũ. Tin tưởng lấy thủ ý năng lực trình độ, nhất định có thể tiếp tục đem sau lưng cao giai dị thú đưa đến phách chủ trước mặt. Phách chủ có lệnh. Cầm đầu tuần minh vệ nhìn về phía thủ ý, thanh âm bỗng nhiên biến trang nghiêm, mệnh ngươi lập tức lên đường, an toàn hộ tống cao giai dị thú đến thâm tháp thiết kiến, không được sai sót. Vừa nghe đến là phách chủ tự mình ra lệnh, nơi đây thủ ý lúc này mới quỳ xuống lại, phụng tạ lĩnh mệnh. Làng xóm bên trong lập tức vang lên một mảnh đè nén sợ hai thán phục đàm phán hòa bình bàn luận. Hoa, nghe được sao? Tên kia lại là cao giai dị thú, chắc không được dáng dấp như thế kỳ quái. Kỳ thật rất giống người, chính là da lông thô ráp một chút. Bất quá cũng có ưu hồn cũng không quan tâm Lý Vũ, mà là vẻ mặt kỳ vọng nghĩ đến, có thể đi vào thâm tháp thấy tận mắt phách chủ, thiên đại vinh quang. Thật sự là hâm mộ ai chỉ cần là phách chủ ý chí, chính là bọn hắn tồn tại tối cao ý nghĩa. Chỉ cần là phách chủ mệnh lệnh, bọn hắn tất cả nhân loại đều sẽ dùng sinh mệnh đi hoàn thành. Huống chi, chấp hành mới nhất này khiến, mang ý nghĩa có cơ hội lần nữa bước vào thâm tháp, thậm chí lần nữa yết kiến vĩ đại phách chủ. Phần này vô thượng vinh quang cảm giác trong nháy mắt đốt lên phùng tạ, thúc giục hắn mau chóng hoàn thành mệnh lệnh. Ngay cả vốn không nguyện để ý tới tuần minh vệ phùng tạ, lúc này thần sắc cũng âm thầm kích động lên. Yên tâm giao cho ta a, cao giai dị thú nhất định đưa đến. Phùng tạ thanh âm mang theo một tia sắp gặp mặt trong lòng thần minh phấn khởi, đối hai tên đã mỏi mệt không chịu nổi tuần minh vệ bảo đảm nói. Vậy thì mau chóng lên đường đi, phách chủ còn tại thâm tháp chờ lấy khách nhân đâu. Cầm đầu tuần minh vệ cũng là thúc giục nói. Phùng Tả lập tức bước nhanh đi vào Lý Vũ bên cạnh, trong tay nhanh chóng tràn ngập ra tinh thuần nồng đậm xương trắng, tại Lý Vũ sau lưng cấu trúc thành một chương ngưng thực mà đầy có dáng bộ tượng, tựa như mềm mại giường như thế, nhẹ nhàng đẩy tại Lý Vũ sau lưng lên. Phùng Tả trên thân đống nhiên bộc phát đại lượng xương trắng, giống như là đốt lên vô hình động cơ. Lý Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ mà nhu hòa lực lượng từ phía sau lưng truyền đến, cả người trong nháy mắt bị đẩy đến cách mặt đất. Hô, khí lưu nhanh chóng theo bên thái lướt qua, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn mơ hồ dung nhập hắc ám hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hộ tống tốc độ nhanh chóng, lại phía sau lôi ra bén nhọn khí lưu tê mình. Phùng Tả tựa như hóa thân thành một chiếc điên cuồng hồn lực đoàn tàu, đẩy Lý Vũ nhanh chóng hướng phía thâm tháp phương hướng bao tác đột tiến. Lý Vũ cũng không có ý định xuất lực chính mình chạy, dứt khoát buông lỏng thân thể, điều chỉnh một chút tư thế, thư thư phục phục nằm tại Phùng Tả chế tạo mềm mại vụ tường bên trên, phảng phất tại hưởng thụ một trận dưới mặt đất cao tốc ngắm cảnh. Tuần Minh Vệ cùng Phùng Tả trong lòng đều cho rằng, lần này hộ tống nhiệm vụ sẽ thuận lợi hoàn thành. Phùng Tả cũng cảm thấy hắn rất nhanh liền có thể thành công thẳng tới thâm tháp điểm cuối cùng, gặp mặt phách chủ. Mà liên tại cái này phi nhanh yên tĩnh bên trong, Lý Vũ ánh mắt tùy ý đảo qua phía trước tĩnh mịch hắc ám, lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Hắn nhìn về phía một bên đẩy chính mình Phùng Tả, dùng một loại gần như nói chuyện phiếm ngựa khí nói rằng nếu không nhanh lên nữa à, không phải ta nhìn ngươi phải xui xẻo. Phùng Tả. Nghe được cao giai dị thú đột nhiên cùng hắn nói chuyện, Phùng Tả trong lòng có chút nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Phốc phốc. Một tiếng cực kỳ nhỏ mảnh vang như là bọt khí vỡ tan, nhưng lại rõ ràng làm cho người khác tim đập nhanh, dường như thứ gì bị xuyên đấu. Thanh âm này Lý Vũ không thể quen thuộc hơn được. Một giây sau, di động với tốc độ cao cùng Phong Tê Minh im bặt mà dừng. Phong Tạ vọt tới trước tình thế đột nhiên dừng lại, lảo đảo kém chút té ngã, cường đại quán tính nhường bị đẩy Lý Vũ cũng hơi nghiêng về phía trước. Trên mặt hắn kia phần sắp hoàn thành sứ mệnh, chuẩn bị gặp mặt thần minh phấn khởi trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại cực hạn mờ mịt cùng khó có thể tin kinh hãi. Địch tập. Phong Tạ cực kỳ cứng ngắc túi đầu xuống. Cái kia tử tinh thuần xương trắng tạo thành lồng ngực chính giữa, một cái to bằng miệng chén chỗ chống thình lình hiện ra. Biên giới sôi trào không ngừng tiêu tán sương mù. Thể nội nồng đậm xương trắng bản nguyên như là vỡ đê, đang từ kia kinh khủng lỗ thủng bên trong mãnh liệt mà ra, cấp tốc tiêu tán tại âm lãnh trong không khí. Là xuyên qua tổn thương. Quá nhanh, Phong Tạ thậm chí đều không thấy rõ là cái gì đem hắn xuyên đấu. Phải biết nơi này chính là tới gần thâm tháp, tới gần vách chủ phía sau khu vực. Ngay cả tuần minh vệ đều cần tầng tầng thông báo khả năng đến, thế nào còn sẽ có phản đồ tiềm phục tại này. Một cái như kinh lôi suy nghĩ bổ ra Phong Tạ trong đầu hỗn loạn. Phong Tạ đột nhiên kịp phản ứng, muốn làm được đây hết thảy. Nội ứng. Bọn hắn trong nhân loại có nội ứng, hơn nữa quyền cao chức trọng, biết được hành tung của bọn hắn, thậm chí có khả năng liên tiêm ẩn tại phách chủ bên cạnh thân. T. Phong Tạ hít một hơi lãnh khí, kịch liệt đau nhức xé rách ý thức của hắn. Phía trước nồng vụ lan lộn, kẻ đánh lén thân hình ẩn giấu trong đó, mơ hồ không rõ. Trừng to mắt ngẩng đầu nhìn lại, hồn thể đau từng cơn phía dưới, hắn trong lúc nhất thời càng nhìn không rõ đối phương thân hình. Phong Tạ lúc này cưỡng để hồn lực, đưa tay ngưng tụ một đoạn xương trắng, tại miệng vết thương dùng sức vỗ, cưỡng ép đem vết thương phủ kín. Mặc dù tạm thời ngừng tán loạn, nhưng Phong Tạ hồn thể vẫn là mắt trần có thể thấy ảm đạm không ít. Trọng thương phía dưới, hắn vẫn như cũ duy trì thân làm thủ ý uy nghi, không hoảng hốt chút nào quá lớn, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Lan ra đây. Phía trước sâu trong bóng tối sột sột xoạt xoạt, ngay sau đó một đạo mạnh khảnh thanh âm truyền đến, hì hì ha ha, không hổ là phách chủ thân chọn chó giữ nhà, mệnh vẫn rất cứng rắn. Lý Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xương mù vặn bẹo nhúc đích, cấp tốc ngưng tụ thành một cái còn xuống thân ảnh. Mỏ nhọn râu dài, đầu xanh đôi mắt nhỏ lóe ra xảo trá u quang, rõ ràng là một cái mọc ra cực đại chuột đầu lâu yêu tộc cú hồn. Lý Vũ, thật sự là bọn chuột nhắt. Hắn không khỏi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia vi diệu khâm phục, nhìn về phía bên cạnh Phong Tạ. Nói thật, cho dù vừa rồi một mực mở ra tam trọng vệ hồn nhãn, Lý Vũ cũng chỉ là phát giác được năng lượng dị thường, không nhìn ra nuốt trong bóng tối là vật gì, lại bị Phong Tạ một cái nhìn ra. Vị này thủ úy, trực giác kinh người a, bất quá Lý Vũ cũng là lần đầu nhìn thấy yêu tộc cũng có thể biến thành u hồn, thoáng có chút kinh ngạc. Ai ngờ Phong Tạ thấy rõ kẻ đánh lén là một cái chuột đầu u hồn, trong mắt lập tức hận ý càng đậm, trực tiếp chửi ầm lên, tạp chủng, nhân loại xỉ nhục, phản đồ. Chương 586, ngu xuẩn tấm bia to. Đại địa thất truyền chương 586, ngu xuẩn tấm bia to. Đại địa thất truyền thử yêu lũ hồn trong nháy mắt đổi sắc mặt, bình tĩnh nhìn về phía Phong Tạ, đậu xanh trong mắt hung quang tăng gọn, hung hăng nói, ngậm miệng. Ngươi cái này bị tẩy não ngu xuẩn, cũng xứng đối ta sửa gọi. Nó thân thể lọn khổng hơi nghiêng về phía trước, một cỗ âm lãnh sền sệt sát ý khóa chặt Phong Tạ, sau lưng nồng vụ y mắng cuộn cuộn, dường như đang nổi lên càng đòn công kích chí mạng, muốn dẫn người tới, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt thử yêu lũ hồn uy hiếp, Phong Tạ mặt ngoài cố gắng trấn định, nội tâm lại sớm đã còi báo động đại tác. Theo vừa rồi đánh lén một kích kia liền có thể nhìn ra, tên trước mắt cũng không tốt đối phó. Ngay tại thử yêu lũ hồn sắp ra tay lúc, một hồi dồn dập tiếng rít từ phía sau truyền đến. Tuần Minh vệ ở đây, phản đồ nghị cuồng. Phong Tạ chấn động trong lòng, vừa rồi lưu tại làng xóm hai tên Tuần Minh vệ vậy mà từ phía sau đuổi theo. Cầm đầu Tuần Minh vệ dường như đã sớm ngờ tới đoạn đường này sẽ không thái bình, cùng Nhị Hào làm sơ nghỉ ngơi liền một lần nữa đuổi theo. Nếu như đuổi không kịp, cũng liền giải thích rõ tất cả thuận lợi, có thể yên tâm rời đi. Có thể tình thế phát triển quả nhiên như hắn sở liệu, thủ ý mới hộ tống đi ra không bao lâu, liền bị địch nhân mai phục tập kích bất ngờ. Cầm đầu Tuần Minh vệ ngang nhiên xông ra, ngăn ở thử yêu lũ hồn cùng Phong Tạ ở giữa, cũng không quay đầu lại đối Phong Tạ nói rằng, thủ ý, ngươi mang theo khách nhân đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Tốt. Phong Tạ không chút do dự, một lời đáp ứng. Hắn cũng minh bạch, hai tên Tuần Minh vệ đã không có tiếp tục hộ tống dư lực. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực bất cứ giá nào, vì hắn kéo dài thông hướng thâm tháp thời gian. Phong Tạ trong nháy mắt thần sắc nghiêm trọng, biết hai tên Tuần Minh vệ đã chọn ra cuối cùng lựa chọn. Con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ bằng hai người các ngươi Tuần Minh vệ, cũng nghĩ ngăn trở ta. Thử yêu lũ hồn nhìn xem Tuần Minh vệ trên thân lúc sáng lúc tối u lam linh quang, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nhạo nói, bất quá là châu chấu đá xe. Hai tên Tuần Minh vệ sừng sững bất động, không nhúc nhích ngăn ở thử yêu lũ hồn trước mặt, giống như là một loại uy mắng tuyên cáo. Phong Tạ thì là đẩy Lý Vũ, tại cùng Tuần Minh vệ thắt thân mà qua trong nháy mắt, thanh âm rõ ràng mà nặng nề nói, nhân loại và tuế, phách chủ sẽ nhớ kỹ ngươi nhóm vinh quang. Nhìn lướt qua kia hai đạo đã định trước chôn vùi bóng lưng, Phong Tạ lại lần nữa phát lực đột nhiên đẩy, tốc độ đống nhiên một phát, mang theo Lý Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc rời đi. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Thử yêu lưu hồn kêu to, một đạo cô độc như thực chất xương trắng lưu quang bắn ra, đâm thẳng Phong Tạ hậu tâm. Trong điện quang hòa thạch, phúc, lưu quang bị một cái đống nhiên lướt ngang thân ảnh rắn rắn chắc chắc ngăn lại. Là Nhị Hào Tuần Minh vệ. Hắn hồn thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên, bất quá cũng thành công ngăn cản đạo này công kích. Kịch liệt chấn động hạ, trên người hắn lũ lam quang mang gần như dập tắt. Thử yêu lưu hồn thấy thế cũng là cả kinh, ngươi đang tìm cái chết. Nhị Hào Tuần Minh vệ lại như cũ bộc phát ra hô to, vì nhân loại. Thanh âm kia tại cái này mở tối thế giới dưới đất bên trong quanh quẩn, mang theo một loại quyết tuyệt cùng bị tráng. Nhân loại. Thử yêu lưu hồn giống như là nghe được chuyện cười lớn, trên mặt là không che giấu chút nào xem thường cùng thương hại, âm thanh dễ cợt nói, ngu xuẩn. ngay cả mình là cái quái gì đều không biết rõ. Chết cũng là quỷ hồ đồ, bị lừa cả một đời, thật đáng buồn. Thử Yêu U Hồn trên mặt mặc dù tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, có thể trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nhưng là loại tình cảm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nó cũng không phải tới cứu chuộc tỉnh lại Tuần Minh Vệ, mà là tới cứu hạ cái kia bị đưa cho phách chủ nhân loại. Một cái có thể khiến cho phách chủ không tiếp phát động dự báo năng lực, đồng thời tại cả nước độ ra lệnh lùng bắt mục tiêu, thậm chí càng tự mình tiếp kiến chân chính nhân loại. Nhân loại kia có năng lực, tuyệt đối có thể khiến cho phách chủ thực lực tăng nhiều, còn có thể xảy ra bay vọt về chất. Như nếu thực như thế, như vậy lấy phách chủ thực lực, khả năng thật sẽ trở thành tất cả U Hồn Vương. Đến lúc đó, tất cả liền đều toàn kết thúc. Vừa nghĩ đến đây, Thử Yêu U Hồn cũng biết thời gian cấp bách, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nó quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, biến cuồng bạo xiển xệ, năng lượng cường đại lôi cuốn lấy đại lượng xương trắng bành trướng mà ra, bách dị rào rung động. Thử Yêu U Hồn hai mắt nhìn chòng chọc vào ngăn ở trước mặt hai tên Tuần Minh Vệ, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, đã đến tìm chết, liền không phải do ta. Đối mặt không cách nào chiến thắng cường đại địch nhân, hai tên Tuần Minh Vệ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn hắn không sợ hãi chút nào. Bọn hắn biết, nơi này chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Cầm đầu Tuần Minh Vệ hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, mất tự nhiên bắt đầu bành trướng, năng lượng trong cơ thể như là sắp núi lửa bộc phát. Hắn xương mù thể khe hở hạ, u lam linh quang bỗng nhiên phiếm hồng, bắt đầu điên cuồng lóe ra. Kia là hắn đang tiêu hao sinh mệnh của mình năng lượng. Vì nhân loại, vì phách chủ, ta nguyện thiêu đốt cuối cùng một tia lực lượng. Cầm đầu Tuần Minh Vệ ngẩng đầu lên, phát ra gầm lên giận dữ, như là sau cùng hạnh phúc, nhân tận tàn hồn. Cầm đầu Tuần Minh Vệ hai tay nâng lên, hai cánh tay hắn mở ra. Trung quanh nồng đậm xương trắng trong nháy mắt bị lực lượng vô hình cướp lấy, trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó điên cuồng hướng hắn xoay tròn sụp đổ. Một loại ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng tại Tuần Minh Vệ xương mù trong cơ thể ngưng tụ. Nhị hào Tuần Minh Vệ mặc dù thụ trọng thương, nhưng động tác lại cùng cầm đầu Tuần Minh Vệ như thế, như kính tượng giống như đồng bộ. Hắn xương mù thể khe hở bên trong cũng bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ, trong ánh mắt thiêu đốt lên không sợ chết nóng bỏng hỏa diễm. Hai tên Tuần Minh Vệ đem năng lượng hội tụ vào một chỗ, đồng thời hò hét, nhân loại vinh quang bất hủ. Giết! Hai đạo thiêu đốt lên sinh mệnh cùng tín niệm tàn hồn, lôi cuốn lấy cuồng bạo xương trắng hồng lưu khởi sướng sau cùng công kích. Hoa! Hủy diệt tất cả năng lượng như là sóng lớn mạnh mẽ chụp về phía Thử Yêu U Hồn. Khí thế kia lại nhường thực lực viễn siêu bọn hắn Thử Yêu U Hồn đều cảm nhận được uy hiếp. Hai cái tên điên. Thử Yêu U Hồn vừa kinh vừa sợ, không dám chút nào khinh thường, sau lưng đồng vụ trong nháy mắt tụ lại thành bao khỏa toàn thân xương mù kén. Ầm ầm. Kinh cùng bạo tạc sóng xung kích quét sạch thông đạo, đá vụn như mưa. Xương mù kén bị hung hăng xé mở, Thử Yêu U Hồn phát ra một tiếng bén nhọn đau nhức tê, bị cuồng bạo năng lượng mạnh mẽ tung bay, chật vật không chịu nổi trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Mặc dù có thực lực tuyệt đối áp chế, đối mặt lấy mệnh tương bác hung ác công kích, Thử Yêu U Hồn vẫn là đầy bụi đất, liền mấy cây vẫn lấy làm tiêu ngạo dâu dài đều bị đốt cháy khét quan xoắn. Thử Yêu U Hồn chưa tỉnh hồn bỏ lên, trên mặt hỗn tạp chấn kinh phẫn nộ. Nó vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này Tuần Minh Vệ càng như thế quyết tuyệt, không nói hai lời liền phải đồng quy vu tận. Chợt quá mức nhi tới Thử Yêu U Hồn đang muốn phản kích phát tiết lửa giận, lại phát hiện trung tâm vụ nổ sớm đã giống tuyết. Hai tên Tuần Minh Vệ sớm đã tiêu hao tất cả tồn tại vết tích đều tại tự bạo huy quang bên trong hoàn toàn hóa thành hư vô, dung nhập mảnh này bọn hắn thể sống chết bảo hộ u ám đại địa. Ngu xuẩn, một đám bị hoang luôn nuôi dưỡng ngu xuẩn. Thử Yêu U Hồn tức giận không thôi, nhịn không được lần nữa thoá mạ. Chương 587, trong truyền thuyết cao giai dị thú, miệng quạ đen. Chương 587, trong truyền thuyết cao giai dị thú, miệng quạ đen. Thử Yêu U Hồn trong thanh âm mang theo một tia liền chính nó cũng không phát giác phẫn nộ tâm tình rất phức tạp. Dưới cái nhìn của nó, cái kia ngồi ngay ngắn thâm tháp, trong truyền thuyết phách chủ, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn làm như vậy, cũng không xứng đạt được như thế thành kính sinh mệnh như thế. Là hoang luôn như thân, là thế gian lớn nhất bi ai. Những này Tuần Minh Vệ thậm chí đến chết cũng không biết, chính mình căn bản không phải nhân loại, bất quá là bị phách chủ lợi dụng quân cờ mà thôi. Thử Yêu U Hồn cuối cùng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ rời đi phương hướng. Mặc dù nó cũng không có thụ thương, nhưng ở hai tên Tuần Minh Vệ lấy mạng sống ra đánh đổi ngăn cản hạ, vẫn là lãng phí không ít thời gian. Phong Tả cùng Lý Vũ khí tức sớm đã biến mất, lấy tốc độ của nó, tuyệt đối không thể lại đuổi kịp. Nhưng mà, Thử Yêu U Hồn đậu xanh trong mắt, lại không có mảy may kế hoạch thất bại ảo não, ngược lại mỉm cười, lướt qua một tia tính toán đu quang. Thân hình của nó chậm rãi lui vào hắc ám, một lần nữa biến mất tại trong sương mù dày đặc, chỉ để lại tiêu tán hồn hơi thở. Hô, di động với tốc độ cao sinh ra khí lưu xé rách âm thanh ở bên tai vang lên. Lý Vũ tựa ở mềm mại vụ tường bên trên, cảm thụ được cao tốc mang tới đẩy con cảm giác, mặc cho Phùng Tạ đẩy hắn nhanh chóng tiến lên. Cái này so với hắn cưỡi tiểu hắc phi nước đại nhưng là muốn thoải mái hơn. Thủ ý Phùng Tạ cao lớn hồn thể giờ phút này đã có chút còn xuống, mỗi một lần phát lực thôi động, trước ngực cái kia bị cưỡng ép phủ kín chỗ trống liền kịch liệt rung động một cái, biên giới tiêu tán ra từng sợi xương trắng. Nhìn xem theo vừa rồi thụ thương sau, vẫn biểu lộ thống khổ, vẫn còn muốn duy trì lấy di động với tốc độ cao Phùng Tạ, Lý Vũ cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Dù sao vừa rồi nếu là hắn có thể sớm một chút nhắc nhở, có lẽ Phùng Tạ có năng lực tránh thoát Thử Yêu U Hồn kia một kế tập kích bất ngờ. Thực sự không được, hắn xuống tới chạy hai bước cũng không có gì, cũng không thể nhường Phùng Tạ sống sờ sờ mệt chết. Ta nghe được Lý Vũ lần nữa chủ động nói chuyện cùng hắn, Phùng Tạ trong mắt khó nén kinh dị. Cao giai dị thú trí tuệ mặc dù sớm có nghe đồn, nhưng tận mắt chứng kiến không chướng ngại giao lưu, vẫn là làm hắn có chút giật mình. Không có gì đáng ngại. Phùng Tạ thử lấy răng gạt ra hai chữ, vẫn như cũ duy trì lấy tốc độ. Nhìn xem Phùng Tạ mặt mũi tràn đầy thần tình thống khổ, còn có trên người hắn không có chữa trị xong xuyên qua tổn thương, cùng theo vết thương rỉ ra xương trắng. Lý Vũ chỉ cảm thấy u hồn cùng nhân loại dị thường tương tự, trong lòng tìm tòi nghiên cứu muốn càng lớn, lúc này mở miệng lần nữa xác nhận nói, vô cùng đau đớn. Vẫn được, chịu được. Phùng Tả từ trong hàm răng lóe ra trả lời. Theo Phùng Tả khóa chặt lông mày đó có thể thấy được, cái này kiên cường lời nói lộ ra cũng không nhẹ nhõm. Lý Vũ lặng lẽ một hồi, không nghĩ tới u hồn phản ứng có thể đạt tới như thế nhân cách hóa tình trạng. Theo Phùng Tả phản ứng đến xem, đối phương ngoại trừ không biết mình là u hồn bên ngoài, thậm chí so nắm giữ ý thức u hồn còn muốn giống người. Không chỉ có nắm giữ thực thể giống như cảm giác đau, còn nắm giữ mãnh liệt tình cảm, thậm chí sẽ thụ thương tán loạn thân thể. Đây quả thực là trời cao ban cho lần thứ hai sinh mệnh, hoặc là nói là một loại nào đó vặn vẹo trọng sinh. Lý Vũ đông nhiên có chút lý giải, vì sao phách chủ sẽ trầm mê ở tạo dựng cái này hư cấu dưới mặt đất nhân loại quốc gia, còn muốn trở thành cái này vô số u hồn duy nhất kẻ thống trị. Loại này vô thượng quyền lực, không khác trưởng không tất cả dưới mặt đất quân vương. Đúng lúc này, Lý Vũ đông nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước, phệ hồn tam trọng nhãn dường như bắt được cái gì. Sau đó hắn lại nhìn lướt qua đã mệt không ra dáng, nọ mạnh hết đà vẫn như cũ cắn răng kiên trì, dùng sức đẩy hắn tiến lên Phùng Tả, quyết định lại hảo tâm một lần. Lần này, Lý Vũ quyết định sớm nhắc nhở một chút Phùng Tả, lúc này chăm chú mở miệng, thủ ý, nói câu không dễ nghe, ngươi cái này lộ tuyến không có chọn đúng, đi tiếp nữa có thể muốn xui xẻo. Phùng Tả, cái này giống như đã từng quen biết một màn nhường tốc độ của hắn không khỏi chậm lại, bán gọn tốc độ bản năng trì trệ. Oanh long long long. Một giây sau, phía trước kiên cố mặt đất đống nhiên như là yếu ớt vỏ trứng giống như ầm vang nổ tung. Đại địa kịch liệt rung động, vô số đầu rộng mấy thước giữ tận khe hở không ngừng lan tràn ra. Một cỗ nồng đậm xương trắng từ dưới đất khe hở phun ra ngoài. Phùng Tả giật nảy cả mình, khó khăn lắm tại khe hở biên giới phanh lại, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu là không có Lý Vũ nhắc nhở, nói không chính xác hắn thật liền đạp vụt ngã tiến vào. Theo trong cái khe chui ra đại lượng xương trắng cũng không tiêu tán, ngược lại trên không trung điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Nương theo lấy hồn thể xé rách kêu rên, một cái từ vô số u hồn hài cốt cùng xương trắng cưỡng ép hỗn hợp mà thành quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó trực tiếp phá hỏng thông hướng thâm tháp phương hướng, tản ra hỗn loạn thống khổ khí tức. Phùng Tả đầu tiên là chấn kinh, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ, cơ hồ là giống lên, ngươi chính là phách chủ trong miệng miệng quả đen. Lý Vũ, hắn hảo tâm nhắc nhở, cái này u hồn không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, không chỉ có không cảm kích ân cứu mạng còn mắng như thế khó nghe. Lý Vũ lúc này đem hai tay ôm ở trước ngực. Đi, vậy hắn liền hảo hảo nhìn xem, Phùng Tả là thế nào đối phó cái này đống từ vô số oán niệm cùng hồn thể tạo thành khâu lại quái vật. Phùng Tả giờ phút này nội tâm rời sông lấp biển. Lúc trước hắn còn không tin, trên thế giới tại sao có thể có người nói cái gì liền đến cái gì. Hôm nay hắn tin. Bên cạnh cao giai dị thú một mực ngậm miệng còn tốt, phàm là chỉ cần mới mở miệng, tuyệt đối liền có đột phát sự kiện xảy ra, hơn nữa nhất định là xấu sự tình. Cái này không phải cái gì cao giai dị thú. Đây rõ ràng là thiên hai. Phùng Tả trong lòng cảm thán, phách chủ a, ngài muốn tìm đến cùng là giúp đỡ vẫn là khắc tinh. Càng quỷ dị chính là, nơi đây xem như thâm tháp hoạch tâm vòng phòng ngự, bình thường bảo hộ phách chủ cường đại tồn tại cơ hồ khắp nơi đều là. Nhưng bây giờ nơi này lại an tĩnh quỷ dị, trống vắng đến như là mộ địa. Trung quanh thậm chí liền một cường giả khí tức đều không có, dường như đều vô cùng trùng hợp rời đi. Ngược lại là địch nhân cùng mai phục một cái tiếp một cái xuất hiện. Đối mặt loại này quái dị tình huống, nhường Phùng Tả không thể không tin tưởng miệng quạ đen chân thực tồn tại, hơn nữa ngay tại bên cạnh hắn. Không chờ Phùng Tả làm rõ cái này hoang đường suy nghĩ, kia to lớn khâu lại quái trên thân lít nha lít nhít ánh mắt đã đồng loạt mở ra, băng lanh tập trung ở trên người hắn, đem hắn một mực khóa chặt. Phía dưới thì là vô số đầu rối loạn đạp đạp chân, chống đỡ lấy thân thể cao lớn. Phía trên không ngừng vùng vẫy dãy rủa, như là kinh cấp tùng lâm giống như ngàn vạn cánh tay. Ngay cả Lý Vũ nhìn cũng hơi nhíu mày, đại lượng ánh mắt lại thêm u hồn tứ chi, tạo thành cái này kinh khủng thân hình, nhìn quả thực làm cho người khó chịu. Lý Vũ, thật sự là kỳ quái a. Tinh thần hải bên trong ngậm yểm thú đống nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hoang mang. Chỗ nào kỳ quái? Lý Vũ lạnh nhạt hỏi lại. Không thích hợp, những người kia ác ý ngập trời, có thể kia hỗn loạn ý thức lại còn đối chúng ta thả ra. Một loại nào đó thiện ý, giống như không phải xông ngươi tới, thật sự là gặp quỷ. Ngậm yểm thú đều có chút không xác định nói rằng. Chương 588, van cầu ngươi chớ nói chuyện chương 588, van cầu ngươi chớ nói chuyện ngậm yểm thú chính mình cũng không tin, cái này hoàn toàn do u hồn nhóm cửu hận, phẫn nộ các cảm xúc dung hợp phùng hợp u hồn thể. Có thể có cái gì thiện ý bất quá nghe mộng yểm thú kiểu nói này, Lý Vũ cũng rốt cục đã nhận ra loại cảm giác quái dị kia. Hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này khổng lồ phùng hợp u hồn, hướng hắn quăng tới ý thức năng lượng vậy mà như trẻ con tinh khiết, lại thật đối với hắn không có ác ý nhìn ngược lại giống như là hướng về phía Phùng Tả tới, hơn nữa tại khổng lồ xương mù thể chỗ sâu, dường như có cái gì còn tại tụ lực, không ngừng ngừng tụ nguy hiểm năng lượng. Lý Vũ thương hại nhìn thoáng qua ngu ngơ tại nguyên chỗ Phùng Tả, căn cứ người tốt làm đến cùng tâm thái, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng lần nữa nhắc nhở, "Thủ úy, ngươi nếu lại làm như vậy đừng đấy." Có thể sẽ bị xem như bia ngắm lời còn chưa dứt. Suy, một đạo cô đọng đến cực hạn laser năng lượng, không có dấu hiệu nào theo khâu lại quái thân thể nơi nào đó bắn ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn bắn về phía Phùng Tả. Một kích này góc độ tàn nhẫn xảo trá, rõ ràng là muốn đem trực tiếp vênh sát. Tránh ra. Phùng Tả trong ý thức chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Tại sắp bị trúng đích trong nháy mắt, Phùng Tả nương tựa theo tốc độ kinh người, hồn thể lấy một loại gần như bẻ gãy góc độ cực hạn bật mèo. Oanh! Laser lao hắn hồn thể biên giới lướt qua, mạnh mẽ bắn vào phía sau vết đá. Nổ ra một cái từ từ rung động hố sâu. Phùng Tả dùng cái kia cực kỳ động tác quá mức, thành công né tránh một kích này. Nguy hiểm thật. Phùng Tả hít vào một ngụm khí lạnh, miệng vết thương xương trắng dâng trào tăng lên. Hồn thể cũng bởi vì cái này cực hạn né tránh động tác mà kịch liệt chấn động, một kích này kém chút liền sẽ hắn mệnh. May mắn cao giai dị thú miệng quạ đen không có dấu hiệu nào mở miệng lần nữa, nhường hắn có sớm phản ứng, không phải vừa rồi laser tuyệt đối tránh không khỏi, hắn đã chết. Phùng Tả nhìn xem lần nữa tới gần quái vật khổng lồ, liền nghĩ tới phách chủ tự mình hạ lệnh hộ tống nhiệm vụ, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn tỉnh táo lại. Giờ phút này, ánh mắt của hắn biến vô cùng kiên nghị, trong đầu cấp tốc chuyển động, phân tích thế cục trước mắt. Phùng Tả chăm chú nhìn cái kia khổng lồ phùng hợp vũ hồn, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nó. Như thế đông đảo ý thức cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên sẽ sinh ra bài xích, dung hợp số lượng càng nhiều, bài xích lại càng lớn. Có thể đạt tới trước mắt khủng bố như vậy hình thể, quái vật này tất nhiên ý thức hỗn loạn, sẽ không nắm giữ cái gì xuất chúng trí tuệ. Theo vừa rồi công kích liền có thể nhìn ra, con quái vật này nắm giữ cao tới đến cực điểm cường độ công kích, còn có cường đại ma lực. Khổng lồ như thế hình thể, tốc độ cũng tất nhiên là nhược điểm. Phùng Tả không khỏi nhớ tới trước đó thử yêu vũ hồn đã nói, từ đó không khó phân tích, phản đồ cùng nhau hành động mục đích chủ yếu, tựa hồ là muốn cướp đoạt phách chủ chuẩn bị tự mình tiếp kiến đầu này cao giai dị thú. Vừa nghĩ như thế, cao giai dị thú tất nhiên vô cùng chân quý, những cái kia phản đồ cũng nhất định mong muốn sống. Phản đồ chỉ cần không có ý định giết chết cao giai dị thú, kia hộ tống cao giai dị thú hắn liền còn có sinh lộ. Phùng Tả trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn biết hiện tại chỉ có thể buông tay nhấc bát, hoàn thành phách chủ nhiệm vụ cao hơn tất cả. Dù là cùng miệng quạ đen đồng hành, cũng muốn đem nó an toàn đưa đến. Đang lúc Lý Vũ dự định ở một bên chăm chú thưởng thức Phùng Tả át chủ bài lúc, đông, Phùng Tả hồn lực đột nhiên nổ tung, hơi nhún chân đạp một cái, như là một đạo tia chớp màu xám, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Vũ sau lưng. Hai tay của hắn chăm chú chống đỡ Lý Vũ phía sau lưng, trong nháy mắt buộc phát toàn lực, đẩy Lý Vũ như là đẩy một cái tuốt bài, hướng phía khổng lồ phùng hợp vũ hồn phụ đầu ngang nhiên va chạm mà đi. Cái kia khổng lồ hồn thể lung lay, vô số chuyển động ánh mắt cũng toát ra hoang mang cùng chần chờ. Công kích ý đồ trong nháy mắt bị một loại nào đó càng bản năng bảo hộ cùng tiên kỵ áp chế. Những cái kia vung vẩy cánh tay cũng ngừng lại, nó vậy mà liền như thế trơ mắt nhìn xem Phùng Tả theo dưới thân xung kích mà qua. Thành công. Phùng Tả trong lòng vui mừng, quả nhiên như hắn phỏng đoán như vậy. Tại hắn cùng Lý Vũ trọng hợp sát na, kia quái vật khổng lồ động tác công kích vậy mà chần chờ. Tận dụng thời cơ, Phùng Tả trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn cắn răng, không để ý trước ngực vết thương băng liệt kịch liệt đau nhức, tiêu hao thân thể lần nữa tăng tốc, mong muốn một lần hành động đem nó thoát khỏi. Mắt thấy Phùng Tả vượt qua ngăn cản, tốc độ phóng đại, sau lưng phùng hợp thú hồn rốt cục kịp phản ứng. Âu ngao ngao ngao, từ vô số rít lên điệp ra mà thành gầm thét đột nhiên nổ vang. Bị trêu đùa khâu lại quái hoàn toàn nổi giận. Nó thân thể cao lớn lấy một loại hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật cuồng bạo dáng vẻ khởi động. Vạn chân đạp đạp, mặt đất tại nó dưới chân rên rỉ vỡ vụn. Nó từ bỏ công kích phức tạp, như là sụp đổ sơn nhạc, mang theo nghiền nát tất cả hủy diệt khí thế, hướng phía mới vừa từ nó dưới thân thoát ra Phùng Tả cùng Lý Vũ điên cuồng đuổi theo mà đến. Tốc độ nhanh chóng, lại mang theo một mảnh cắt bay đá chạy phong bạo. Phùng Tả hồn thể cực chấn. Sau lưng quái vật khí tức càng ngày càng gần, dường như lưỡi hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn. Vốn là trọng thương phía dưới, vừa rồi bộc phát đã là cực hạn, giờ phút này duy trì tốc độ đều cảm giác phí sức, hiển nhiên không cách nào lại hất ra quái vật này cuồng bạo truy kích. Phùng Tả đột nhiên nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm, vĩ đại phách chủ ở trên lập tức hắn lần nữa mở mắt, quyết tuyệt hỏa diễm trong mắt hắn nhóm lửa, ánh mắt biến kiên định lạ thường. Chết, có thể, nhưng hắn biết, mình không thể chết ở chỗ này. Cho dù chết, cũng phải chết tại hoàn thành phách chủ giao cho hắn nhiệm vụ về sau. Phùng Tả đột nhiên ngẩng đầu, hồn thể bởi vì cực hạn ý chí mà phát ra ánh sáng nhạt, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, nhân loại vinh quang bất hủ. Lời vừa nói ra, Lý Vũ trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, con người hơi co lại. Cái này cùng Tuần Minh Vệ như thế quen thuộc quyết tuyệt, nhường hắn lập tức ý thức được Phùng Tả muốn làm gì. Chỉ thấy Phùng Tả xương mù thể run rẩy kịch liệt, bắt đầu không ngừng thẩm thấu xương trắng, lưu lại ở phía sau hắn, dường như một đạo màu trắng lưu quang. Hiển nhiên đã đang điên cuồng tiêu hao sinh mệnh của mình năng lượng. Truy mệnh. Phùng Tả hồn thể như là bộ phát siêu tân tinh, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Nồng đậm tới tan không ra xương trắng năng lượng bản nguyên, trong nháy mắt theo bộ ngực hắn cái kia kinh khủng trống rỗng bên trong, hướng về sau điên cuồng dâng lên mà ra. Oanh. Cương đại bộ phát tại phía sau hắn hình thành một đạo cuồng bạo đảo ngược lực đẩy, nhường Phùng Tả tốc độ đột nhiên bay vụt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cả người hoàn toàn hóa thân thành một đạo màu trắng hồng lưu. Lần này liều mạng buộc phát hạ, nguyên bản sắp bị đuổi kịp Phùng Tả, tốc độ lại ngạnh sinh sinh tăng lên một mảng lớn, đồng thời đẩy Lý Vũ thẳng đến thâm tháp phương hướng phi nước đại. Thân ảnh của hắn như là một quả màu xám trắng lưu tinh, xẹt qua hắc ám dưới mặt đất. Kinh người như thế tốc độ xuống, sau lưng quái vật khổng lồ trong nháy mắt bị bỏ lại một mảng lớn. To lớn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, mắt thấy là phải đem nó hoàn toàn vứt bỏ. Ngay tại lúc cái này sinh tử vận tốc thời điểm then chốt, bị phổ biến Lý Vũ trong miệng đống nhiên tung ra hai chữ, nhìn đường. Kia bình tĩnh đến làm cho lòng người ngạnh ngư khí, lại làm cho Phùng Tả sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Lý Vũ thanh âm tại Phùng Tả trong thai như là ác ma nói nhỏ. Cho dù hắn trước tiên liền đã điều chỉnh bước chân, nhưng cao tốc cùng tiêu hao mang tới lực khống chế hạ xuống, vẫn là để hắn bị một khối màu đen nô ra khoáng thạch mạnh mẽ đẩy ta một chút. Phanh! Trời đất quay cuồng. Cương đại quán tính nhường thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, cả người hướng phía trước cứng rắn mặt đất mạnh mẽ đánh tới. Mắt thấy là phải ngã sắp xuống, Phùng Tả trong lòng hung ác. Bản năng cầu sinh cùng nhiệm vụ chấp niệm nhường hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hắn đơn quyền ngưng tụ còn sót lại lực lượng, mạnh mẽ đánh phía mặt đất. Vô hình, đá vụn bể ra. Lực lượng cường đại để mặt đất cũng vì đó run rẩy. Phùng Tả mượn cỗ này phản xung chi lực, miễn cưỡng duy trì được cân bằng, hiểm lại càng hiểm tại hoàn toàn té ngã trước ổn định thân hình. Bất quá tốc độ bởi vậy không thể tránh khỏi chợt hạ xuống. A ngao. Sau lưng quái vật gào thét trong nháy mắt tới gần. Chương 589, đòi mạng tiếng đếm số chương 589, đòi mạng tiếng đếm số Phùng Tả chưa tình hồn, cưỡng ép đè xuống xúc động mà chửi thề, đội vàng lần nữa ép còn sót lại hộ lực, một lần nữa đem tốc độ nhấc lên. Tốc độ khôi phục sau, hắn trước tiên không phải nhìn đường, cũng không phải nhìn sau lưng quái vật, mà là mở to hai mắt nhìn, dùng cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt trừng mắt về phía Lý Vũ. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy lên án cùng tuyệt vọng chất vấn, phản phất tại nói, con mẹ nó ngươi tuyệt đối là cố ý. Mà Lý Vũ thấy thế, chỉ là cực kỳ vô tội nhún vai, mở ra hai tay, biểu tình kia phản phất tại đáp lại, nhìn, ta vừa mới nói cái gì tới? Để ngươi nhìn đường không sai a. Lúc này Phùng Tả không chút nghi ngờ, chỉ cần đem Lý Vũ vứt xuống, tất cả vận rủi liền sẽ lập tức rời hắn mà đi. Nhưng đối phách chủ tín nhiệm vẫn là để hắn gắt gao ngăn chặn bước xuống bao phục xúc động, quyết định kiên trì. Vì hoàn thành phách chủ mệnh lệnh, Phùng Tả điều động thể nội cuối cùng một cỗ mỏng manh xương trắng bản nguyên, thân hình lần nữa dây rủi lấy đột nhiên gia tốc. Phía sau Phùng Hợp Vũ hồn thấy Phùng Tả càng chạy càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng xa, mắt thấy mục tiêu sắp biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nó rốt cục sốt ruột, phát ra càng thêm cuồng bạo không cam lòng nhỏ giống, á ngao. Ngay sau đó, Phùng Hợp Vũ hồn trên thân thể những cái kia cánh tay, giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh, đột nhiên bắt đầu điên cuồng vung dậy, dùng sức xé rách chính mình hồn thể. Tại tự tàn thức công kích đến, từng đoàn xương trắng theo Phùng Hợp Vũ hồn khổng lồ hồn thể bên trong bị cưỡng ép bóc ra, không đứt rời rơi trên mặt đất, cánh tay của nó cùng chân cũng tự mình hại mình trong công kích không ngừng tổn thất. Hình thể của nó tại mắt trần có thể thấy cấp tốc thu nhỏ, cánh tay cùng chân số lượng giảm mạnh, nhưng tốc độ lại tùy theo tiêu thăng. Theo Phùng Hợp Vũ hồn hình thể càng ngày càng nhỏ, cánh tay cùng chân số lượng đại lượng giảm bớt, tốc độ của nó vậy mà càng lúc càng nhanh. Phùng Hợp Vũ hồn giống như là bóc đi nặng nề sắc ngoài, mang theo vô tận điên cuồng, lần nữa kéo gần lại cùng phía trước cái kia đạo tiêu đốt sao chổi khoảng cách. Phùng Tả chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, dường như có đồ vật gì đuổi theo, hắn đột nhiên quay đầu thoáng nhìn. Chỉ thấy quái vật kia hình thể rút nhỏ mấy vòng, lại càng thêm cô đọng, tốc độ càng nhanh, đang mang theo thế như vạn tấn điên cuồng đuổi theo mà đến. Quái vật trên thân vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chỉ còn lại thuần túy hủy diệt chấp niệm. Phùng Tả trong lòng rung mạnh, trong nháy mắt sợ hãi đến lại đem đầu quay đầu trở lại đến. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi, nguyên lai tưởng rằng bằng vào tự thân tốc độ nhất định có thể thoát khỏi, lại không nghĩ rằng quái vật kia lại còn có thể sử dụng thu nhỏ hình thể phương thức đến gia tăng tốc độ. Quái vật quả nhiên không thể dùng lẽ thường ước đoán. Phùng Tả trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn biết trận này truy đuổi còn xa xa còn chưa có kết thúc, mà hắn đa số năng lượng đã dùng cho tăng tốc, không còn có cùng quái vật liều mạng một lần khả năng. Nếu như bị đuổi kịp, không chỉ có phách chủ nhiệm vụ sẽ thất bại, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Tả đang trầm tư suy nghĩ lúc, đột nhiên thân hình rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dưới chân mềm nhũn kém chút không tiên chỉ nổi. 300m. Một cái bình tĩnh đến như là báo tên món ăn thanh âm, không có dấu hiệu nào tiến vào Phùng Tả lốt hai. Phùng Tả hồn thể đột nhiên khẽ run rẩy, kém chút tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Lý Vũ lại mở miệng nói chuyện. 200m. Kia thanh âm nhàn nhạt như là bùa đòi mạng, tinh chuẩn báo ra tử vong khoảng cách. 100 thước. Lý Vũ kia hảo tâm nhắc nhở thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia việc không liên quan đến mình thành thời, ngươi phải trả duy trì cái này ưu nhã tốc độ, cái hốt sợ là muốn cùng vị kia móng nuốt đến tiếp xúc thân mật. Phùng Tả trong đầu cây kia tên là lý trí tỉnh táo dây cung hoàn toàn đứt đoạn. Nguyên bản vẫn còn tương đối bình tĩnh Phùng Tả, tại Lý Vũ không ngừng nhắc nhở hạ vậy mà hoảng hốt, còn có thể miễn cưỡng duy trì tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Hắn cảm giác mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên đồng, bắt đầu chạy càng ngày càng phí sức, sau lưng truyền đến không ngừng tới gần gào thét, đều giống như đang điên cuồng thúc giục hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Nhanh, lại nhanh. Phùng Tả sắc mặt nhăn nhó, lập tức nghĩ đến một cái còn nước còn tắt phương pháp xử lý. Hắn duỗi ra hai tay đột nhiên trùng điệp ở trước ngực, ép lấy hồn thể cuối cùng một tia bản nguyên. Nồng đậm xương trắng chật vật theo trong cơ thể hắn tách rời hội tụ, tại hắn lòng bàn tay điên cuồng áp xúc va chạm. Theo Phùng Tả thao tác, Lý Vũ kinh ngạc phát hiện, Phùng Tả vậy mà ngưng kết xương trắng, chống rông cưỡng ép tạo ra ra một cái xương mù cầu. Xương mù cầu bên trong xương trắng cùng năng lượng đụng vào nhau lan lộn, như là trái tim đang nhảy nhót, mỗi nhảy một chút, trong đó phân liệt năng lượng thì càng nhiều. Phùng Tả dùng hết cuối cùng một tia thanh minh quay đầu liếc qua quái vật khoảng cách, trong lòng điên cuồng nhanh chóng tính toán thời cơ. Theo trong tay xương mù cầu nhảy lên, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều tản ra hủy diệt tính chấn động, mặt ngoài lóe ra làm người sợ hãi trắng bệnh qua mang. Nhảy, nhảy, nhảy. Xương mù cầu như là sắp chết trái tim, tại hắn lòng bàn tay kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Phùng Tả thì là ở trong lòng mặc niệm, 10, 9, 8. Mỗi nhảy lên một lần, xương mù cầu bên trong năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, quang mang liền đâm mắt một phần. Dường như sắp núi lửa bộc phát, một giây sau liền phải tránh thoát trói buộc, hủy diệt tất cả. Làm Phùng Tả đếm tới 5 lúc, cổ tay rung lên, nhẹ nhàng ném đi, kia nguy hiểm xương mù cầu lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Phùng Tả tốc độ không thấy, trong miệng thì là tiếp tục thì thào đọc lấy, mỗi một cái số lượng đều như là gõ vang trung tàng, 3, 2, 1. Làm Phùng Tả niệm xong số lượng một sát na, đằng sau quái vật kia vừa bận truy kích đến xương mù cầu lưu lại vị trí, đếm ngược cũng đúng lúc kết thúc. Oeng. Phiêu động xương mù cầu trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia chấn động đến trung quanh xương mù cũng vì đó run rẩy, một đạo cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Xương trắng nhanh chóng tràn ngập ra, cùng trung quanh đồng vụ lẫn nhau phản ứng, sóng gợn mạnh mẽ tại xương mù cầu bạo tạc trung tâm điên cuồng đè ép, hình thành một mảnh khu vực chân không. thành. Phùng Tạ trong lòng dâng lên một tia sống sót sau tai nạn vui mừng như điên. Hắn căn bản không trông cậy vào cái này nỏ mạnh hết đà một kích có thể giết chết quái vật kia, nhưng chỉ cần nổ đoạn nó kia mấy cây trèo chống tốc độ chân, dù chỉ là ngăn nó một ngăn, liền có thể thắng được cơ hội thở dốc. Nhưng mà hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Bạo tạc đuổi mù cùng năng lượng loạn lưu như là màn sân khấu giống như bị một câu ngang ngược lực lượng đột nhiên xé mở. Kia thu nhỏ tới gần như hình người phùng hợp thú hồn một đầu bọc ra, lại bình yên vô sự. Kia bảy kín toàn thân trong mắt, giờ phút này lại lóe ra một loại băng lãnh xảo trá. Tại phát hiện xương mù cầu trước tiên, nó cũng đã phát hiện không đúng, trong nháy mắt triển khai phòng ngự, tại bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng cô đọng đến cực hạn xám trắng hộ thuẫn, đem tự thân tính cả kia mấy cây trèo chống tốc độ mấu chốt tứ chi đều bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Phùng hợp u hồn không chỉ có lông tóc không thương, thậm chí mượn bạo tạc sóng xung kích lực đẩy dùng cả tay chân, trên mặt đất nhanh chóng hướng về đâm, tốc độ không ngờ quỷ dị tăng lên một đoạn. Lý Vũ nhìn thoáng qua phía sau tiếp tục truy kích, không ngừng kéo vào khoảng cách phùng hợp u hồn, ngươi cảm bẫy này uy lực giống như không quá được a.